Chương 1, Phong Vân khách sạn khởi Phong Vân. Tô Dương đi tới nơi này cái vô danh trấn nhỏ đã dòng dã 3 ngày. Tại 3 ngày trước, Tô Dương mới xuyên qua đến thời điểm, trên thân còn có dòng dã 50 lạng bạc. Số tiền này đầy đủ trấn nhỏ dân chúng bình thường một nhà mau mau tươi sống trải qua một năm, nhưng mà Tô Dương chỉ dùng 3 ngày không tới, liền toàn bộ xài hết. Có người nói nữ nhân mua quần áo mua đồ trang sức, hoa lên tiền đến như nước chảy, kỳ thực bọn họ không biết, nam nhân nếu như tay chân lớn hoa lên tiền đến, chỉ có thể so nữ nhân càng thêm đáng sợ. Bài bạc, uống rượu, nữ nhân, giết người, thậm chí là kết giao bằng hữu trên giang hồ, bất luận muốn làm tốt đâu một hạng, đều cần một bút xa xỉ hủ chết người tiêu tốn. Ra, mắt thấy trời sắp tối rồi, ngài lại muốn ra ngoài. Một cái như rắn nước nữ nhân, quấn quanh ở Tô Dương trên thân, nàng ngón trỏ thon dài tô vẽ đỏ tươi cây bóng nước nước ép, tại Tô Dương lồng ngực chậm rãi tìm một vòng, linh xảo mở ra Tô Dương cúc áo, mà nhìn Tô Dương ánh mắt nhưng tràn ngập ai oán. Tô Dương nhẹ nhàng lấy ra tay của nàng, ngồi dậy móc ra cuối cùng một nén bạc bày ở trên bàn, vừa chụp tốt cổ áo nút buộc, cười nói, làm sao, không nợ ta. Nữ nhân ngoan ngoãn từ đầu giường gỡ xuống một thanh kiếm đưa cho Tô Dương, trong ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu, ra, chưa bao giờ nam nhân có thể tại trong phòng của ta trụ 3 ngày, nhưng có thể nhịn được không động vào ta, còn một cái tiền đồng không ít trả tiền cho ta. Càng là không động vào ngươi, ngươi càng làm ớn. Tô Dương hỏi. Nữ nhân không hề trả lời, nhưng nàng dần dần bắt đầu mê ly ánh mắt đã đưa ra đáp án. Tô Dương tiếp nhận chuôi này xuyên qua ông lão cho mình phổ thông thanh kiếm thép, tiện tay treo ở bên hông, hắn kéo cửa ra, trước khi đi quay đầu lại liếc mắt nhìn cái này gian phòng cùng với trên giường người phụ nữ kia, cười nói, ta dùng 3 canh giờ đi khắp toàn bộ trấn nhỏ, phát hiện chỉ có ngươi đây bên trong giường tối nhuyễn, hoàn cảnh vắng vẻ nhất, thích hợp nhất nghỉ ngơi. Vì lẽ đó ta đến, không phải muốn ngươi, mà là nghỉ ngơi dưỡng sức. Nói xong, Tô Dương cũng không quay đầu lại đi xuống lầu nhỏ, trừ ra sân. Nữ nhân La Sam bán giải, ngơ ngác ngồi ở trên giường đến nửa ngày mới phản ứng được, nhìn mở rộng cửa lớn, nàng oán hận thấp tối một tiếng, xú nam nhân. Ở trọ tại sao không đi Phong Vân khách sạn, nhất định phải tới nơi này cầu lão nương hỏa. Tô Dương hiện tại chỗ cần đến, chính là Phong Vân khách sạn. Đi ở tảng đá xanh lắt thành trên đường, nhào tới trước mặt gió đêm mang theo từng kia một hàn ý, Tô Dương không nhịn được rụt cổ một cái, hiệp quấn rồi quần áo cổ áo. Hồi tưởng lại 3 ngày trước gặp phải cái kia lão gia hỏa tình cảnh, Tô Dương vẫn có một luồng khó mà tin nổi cảm giác. Ngày đó chính mình đang mới hoa nhà sách xem tiểu thuyết võ hiệp, đột nhiên không biết từ đâu bước lên một ông lão, cùng mình bắt chuyện lên Kim Dung Cổ Long cùng Ôn Thủy An tiểu thuyết đến. Thảo luận trong đó, hai người đối với trong tiểu thuyết một ít chi tiết nhỏ ý kiến sản sinh xung đột, ông lão vung tay lên, chính mình liền không hiểu ra sao đi tới cái trấn nhỏ này. "Tiểu tử, ngươi trước tiên trải nghiệm một thoáng chân chính võ lâm đi, chạm thứ nhất là cổ long thế giới, tiểu thuyết thất chủng vũ khí bên trong trường sinh kiếm. Làm là thứ nhất chạm trải nghiệm, nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản, tham dự Thanh Long hội cùng giang hồ cao thủ tại Phong Vân khách sạn bên trong giao dịch, sau đó sống sót." Sống sót, cái mục tiêu này nhìn như rất đơn giản, nhưng mà Tô Dương có thể không cho là như vậy. Thất chủng vũ khí chi trường sinh kiếm, Tô Dương trên trung học cơ sở thời điểm xem qua, trong đó rất nhiều tình tiết đều đã quên đi rồi, nhưng mà kết cục vẫn là nhớ tới tương đối rõ ràng, trừ ra nhân vật chính ở ngoài, hết thể đi vào Phong Vân khách sạn cao thủ, vì cấp giật hàng hóa, cuối cùng diệt sạch. Nha, còn giống như có một người phụ nữ sống sót, vấn đề là chính mình hiển nhiên không phải nữ nhân. Cùng Kim Dung võ hiệp không giống, cổ long trong thế giới, lúc nào cũng có thể phát sinh ý không ngờ được biến số. Không hề có điểm báo trước sẽ xuất hiện sinh tử thử thách, bất luận cái nào sai lầm đều sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, dù cho là tuyệt đỉnh cao thủ, bao quát Lục Tiểu Phụng, Sở Lưu Hương, thậm chí là Tây Môn Suy Tuyết như vậy ra hỏa, tại trong sách đều không chỉ một lần cùng thần chết nhảy một bản kể mặt điệu tàng tổ. Lúc này, ông lão âm thanh lần thứ hai tại vang lên bên tai, "Tiểu tử ngươi nhớ kỹ, nhất định phải chân chính tham dự đến buôn bán bên trong, ngươi không cần vọng tưởng làm một người đi đường giáp lừa dối quải, nếu không sẽ tình tiết vừa kết thúc, ngươi sẽ bị tự động xóa bỏ." Địch. Tô Dương nhìn trên eo thanh kiếm thép, khí liền không đánh một chỗ đến. Ngươi tốt xấu cho ta điểm cơ sở võ công gì gì đó đi, liền cho ta một cái phá kiếm, để ta đi theo cái nhóm này trên giang hồ kẻ liều mạng liều mạng. Nhớ kỹ, cổ long thế giới, võ công vĩnh hoàn toàn không phải người thứ nhất. Ông lão nói xong một câu nói này, cũng không còn âm thanh. Chuyện đến nước này, Tô Dương cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể nắm chặt thanh kiếm thép, theo dưới chân tảng đá xanh phố lớn hướng phía trước đi đến. Phố lớn phần cuối, bắt mắt dựng đứng một cái cao 3 trượng cột cờ, trên cột cờ bốc lên 4 chản to bằng cái đấu đèn lồng. Đỏ thắm đèn lồng, viết đen những chữ, Phong Vân khách sạn. Lúc này mới còn trưa vào đêm, chỉ là hoàng hôn, chấn nhỏ trên đường phố cũng đã không có người đi đường, tình cờ một cơn gió thổi qua, mang theo vài miếng lá khô, gợi lên đèn lồng, đong đưa ánh sáng kéo ảnh, tảng đá xanh đường hai bên đều là dân cư tuy rằng đơn sơ, nhưng mà thường xuyên sẽ từ cầm lái cửa gỗ bên trong, truyền ra đứa nhỏ khóc náo thanh cùng nam nhân phong khoáng tiếng cười. Nhưng vào lúc này, Tô Dương tầm nhìn bên trong xuất hiện 9 cái quái nhân. Tại phố lớn một đầu khác, 9 tên đại hán, trên người mặc hoàng ma áo ngắn, chân đạp nhiều nhĩ giày cỏ, hai trái trên lơ lửng cái to bằng cái bát nai hoàn. Đầu đầy tóc rối bởi càng đều là màu đỏ thắm, hỏa diệm giống như rối tung trên vai trên. 9 người này có chiều cao thấp, trẻ có già có, dung mạo tuy rằng không giống, trên mặt nhưng tất cả đều người chết giống như vẻ mặt cứng đờ như gỗ, đi lên đường đến kiên bất động, đầu gối không loan, cũng như là cương thi. Bọn họ từ từ đi qua trường ngai, chỉ cần bọn họ trải qua chỗ, hết thể âm thanh lập tức tất cả đều đình chỉ, liền hai tử tiếng khóc đều bị dọa đến đột nhiên dừng lại. Tô Dương ánh mắt căng thẳng, tình tiết đã bắt đầu rồi, những người này chính là Phong Vân khách sạn chủ nhân mời tới tham gia buôn bán cao thủ. Chín cái tóc tím hoàng sam quái nhân đi tới khách sạn trước cửa, dừng bước lại, trước tiên một người lấy xuống bên thai nai hoàn, vung tay lên, đoạt, đóng ở sơn đen cửa lớn cái khắc trên tường đá. Tia lửa văng gấp nơi, nai hoàn càng lún vào trong tảng đá. Người thứ hai tay trái bứt lên trên vai một bó tóc tím, bàn tay phải nhẹ nhàng một tước, uyển như lưới lao. Hắn đem này buộc dụng trưởng duyên cắt đi tóc tím, thắt ở nai hoàn trên, chín người liền lại tiếp tục đi về phía trước. Đi ngang qua Tô Dương bên người thời điểm, đầu linh quái nhân quay đầu nhàn nhạt quay đầu đánh giá Tô Dương một phen, đại khái là một thân thường thường không có gì lạ trang phục cùng chuôi này hàng thông thường tới cực điểm thanh kiếm thép, để hắn cho rằng Tô Dương chỉ là một cái phổ thông người đi đường. Quái nhân môn vênh váo tự đắc rời đi, tóc tím hỏa diễm giống như ở trong gió bay cuộn, chín người này nhưng đã biến mất tại mênh mông hoàng hôn bên trong. Dựa theo giang hồ quy củ, đây là bãi môn, một mặt làm cho đối phương biết mình đã đến địa điểm ước định, tất nhiên sẽ ở đối ứng thời gian ứng ước mà đến, mặt khác cũng biểu diễn thực lực của chính mình. Nay hoàn lún vào vách đá bên trong, chẳng khác nào nói cho những người khác, ngươi nếu là cũng muốn giành với ta phần này chỗ tốt, xem trước một chút chính mình có đủ hay không phân lượng, đầu của ngươi có hay không phía này tưởng rắn chắc. Tô Dương đứng tại chỗ suy nghĩ một chút, chính mình có thể không có thực lực gì tốt biểu diễn, đừng nói đem nay hoàn đóng ở trên tường đá, chính là đem trong tay kiếm đóng ở cửa gỗ trên khá là mất công sức. Liên dứt khoát tìm một chỗ đối lập tránh gió dưới mái hiên, tận lực để cho mình có vẻ chẳng phải bắt mắt, sau đó từ trong lòng móc ra một bao hoa quế bánh ngọt bắt đầu ăn. Để những người này trước tiên hoa lệ lên sàn, tranh đấu lẫn nhau đi thôi, loại này chim đầu đàn, ta có thể không được. Nhưng vào lúc này, lại tới nữa rồi một nhóm người. Một trận tiếng vó ngựa dồn dập tại trường nhai phần cuối vang lên, từ xa đến gần tiếng chân bên trong, giữa trời chiều chạy tới tám thất ngựa khỏe, móng ngựa đạp ở phiến đá trên đường cái, như mật mưa gõ cửa sổ, chống trận sấm vang. Kỵ sĩ trên ngựa một màu vải bố xanh tên Ilya, thanh mặt khăn trùm đầu, trên chân chuyển tiêm tung dày, buộc vào cũng đuổi ngàn cơn sóng xa cạp, từng cái tất cả đều là biểu hiện nhanh nhẹn, thân thủ nhanh nhẹn. Tám con ngựa tại Phong Vân khách sạn trước cửa chạy như bay mà qua, tám người đồng thời vung tay lên. Ánh đao tựa như tia chớp sáng ngời, lại là đoạt một thanh âm vang lên, bát tô giống như thô trên cột cờ, đã có thêm tám chuôi sáng như tuyết cương đao. Chuôi đao còn đang không ngừng rung động, chuôi trên hồng chủ đao ý hô một tiếng cuốn lên. Tám con ngựa không hề dừng lại, từ Tô Dương bên người bay vút qua, bắn lên một mảnh nước đọng. Tô Dương tranh thủ thời gian nghiêng người sang, thủy châu thiếp thân mà qua, vẫn có vài giọt tung tóe làm thị táo tròn trên. Nhìn đi xa kỵ sĩ bóng người, Tô Dương cười thầm, xem ra cổ long trong thế giới gia hỏa, bất luận trên tay công phu cao thấp, này bề ngoài công phu là nhất định phải làm đủ. Hoàng hôn càng nồng, trên đường cái đột lại vang lên một trận tiếng chân, phảng phất so cái kia tám kỵ chạy tới càng gấp càng dày đặc. Nhưng đến cũng chỉ có một con ngựa. Một con ngựa trắng, từ đầu tới đuôi, không nhìn thấy chút nào tạp sắc. Bạch Mã mang theo một người, quyền vân như vậy đến khách sạn trước cửa, đột nhiên một tiếng hí dài, đứng thẳng người lên, miễn cưỡng đứng ở tại chỗ. Tô Dương này mới nhìn rõ người cưỡi ngựa, là cái tinh ở trần dâu quai nón đại hán, một thân màu đồng cổ bắp thịt, dường như thiết thủy đúc ra mà thành. Đại hán này thu cương tìm ngựa, nhìn thấy môn bên nay hoàn tóc tím, cũng nhìn thấy trên cột cờ tám thanh đao, đột nhiên cười gần một tiếng, tự trên yên ngựa nhảy xuống, thân hình một thấp, cả hai tay nắm chặt hai cái chân ngựa. Chỉ nghe hắn trong tiếng hít thở, xét đánh giống như một tiếng giống to, lần thứ hai ngồi thẳng lên thời điểm, lại đem con ngựa này cao cao nhấc lên, hai cánh tay hắn chấn động, trong tay Bạch Mã bỗng nhiên bay ra, rơi vào cao khoảng một trượng Phong Vân khách sạn môn mái hiên trên. Bạch Mã đứng ở chỗ cao, lại một tiếng hí dài, bờm ngựa bay lượn, bốn cái chân nhưng cũng đóng ở môn mái hiên trên, cũng không núp đích. Dâu quai nón đại hán ngửa mặt lên trời cười dài một tiếng, giặt ra nhanh chân, ngẩng đầu tiếp tục tiến lên. So với trước mấy nhóm người, đại hán ngay cả xem cũng lười xem Tô Dương một chút. Đại hán thoáng qua cũng đã đi được chẳng biết đi đâu, chỉ để lại một con ngựa trắng lẻ loi đứng ở mộ vân gió tây bên trong, càng lộ vẻ quỷ dị không nói lên lời. Lúc này, trên đường đã không nghe được bất kỳ thanh âm gì, từng nhà đều nhắm lại môn. Phong Vân khách sạn bên trong cũng tịch không người thành, cũng không biết trong khách sạn nguyên bản liền không có phổ thông khách nhân, vẫn là các khách nhân xem đến đây mấy nhóm người sau, từ lâu từ cửa sau trốn mất. Chỉ có con ngựa trắng kia nhưng vẫn là cũng không nhúc nhích đứng ở gió tây bên trong, lại như là tảng đá điêu thành. 11. Kim Dung Cổ Long Ôn Thủy An đều sẽ có, Hoàng Dị Lương Vũ Sinh cũng sẽ xuất hiện. Quyển sách tuyệt đối sẽ không đem võ công số liệu hóa, sẽ không xuất hiện cái gì mà nạ 100, công kích tăng cường 5% chủng loại đồ vật. Trong tiểu thuyết nhân vật cũng là sinh động, bọn họ có hơi cao thông minh, không phải một đống chồng xếp lên số liệu, võ công càng có bao nhiêu dạng tính. Tình tiết phương diện sẽ có biến hóa, mặt khác đại gia nếu như cảm thấy nguyên tắc trong tiểu thuyết có cái gì tiếc nuối, câu đối điểm, cũng có thể đặt ở bình luận sách bên trong, chúng ta đồng thời bù đắp đám này tiếc nuối, giải quyết đám này bí ẩn. Nhưng mà vẫn sẽ có một ít tương đối trò chơi hóa phụ trợ tính nội dung ở bên trong, nhưng sẽ không rất nhiều. Chương 2, lần thứ nhất sinh tử khảo nghiệm. Tô Dương trong miệng hàm chứa nửa khối hoa quế cao, nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, con ngựa kia hùng tuấn vô cùng, so với trên địa cầu đua ngựa càng cao hơn ra một cái đầu, sợ là có hơn ngàn cân. Cái này đại hán tùy tùy tiện tiện đứng tại nguyên chỗ liền đem Mã Lăng không vứt bỏ một trượng đến cao, phần này công phu nghe đến tựa hồ không bằng huyền ảo tiểu thuyết trung động một chút lại Di Sơn đảo hải lợi hại như vậy, nhưng là tận mắt nhìn đến, mang đến rung động thật sự quá lớn. Càng mấu chốt chính là, Tô Dương trong ấn tượng cái này vài nhóm người cũng không phải chính chủ, bọn họ trích bất quá là người khác thủ hạ, chính thức tham gia lần này mua bán người, là chủ nhân của bọn hắn, còn không có lộ diện. Cửa ải này không tốt quá a. Tô Dương túi đầu nhìn nhìn chính mình trên lưng trôi đó bình thường thanh cương kiếm, nhanh chóng bắt đầu trong đầu nhớ lại Trường Sinh kiếm nội dung vợ kịch, hy vọng tận lực có thể từ trong đó tìm được một ít trợ giúp, chỉ tiếc đã nhiều năm như vậy, có thể nhớ rõ chi tiết không nhiều lắm. Lúc này, tĩnh lặng trên đường dài, đột nhiên lại có một áo lam tấm lót trắng, khuôn mặt gầy gò trung niên văn sĩ thản nhiên đã đi tới. Hắn cùng nhau đi tới, cùng phía trước vài sóng người giống trống khua chiêng thanh thế làm đủ bất động, phóng phật là đi dạo vậy, thần sắc nhàn nhã, nhưng một trong đôi mắt lại lóe tinh quang. Hắn gánh vác lấy hai tay, thản nhiên đi đến khách sạn trước cửa, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thở dài nói, ngựa tốt. Quả nhiên là ngựa tốt. Chỉ tiếc chủ người vô tình, ủy khuất ngươi. Hắn gánh vác lấy tay đột nhiên dương lên, ống tay áo bay cuộn, mang theo một hồi cuồng phong. Con ngựa trắng chân kinh, lại là một tiếng hí dài, theo môn trên mái hiên nhảy xuống. Trung niên này văn sĩ hai tay một nắm, lại nâng lập tức bụng, đem con ngựa này nhẹ nhẹ đặt ở trên mặt đất, vô vô bụng ngựa, nói, trở về nhắn chủ nhân của ngươi, nói nơi này có bạn tốt đang chờ hắn. Con ngựa trắng dường như cũng hiểu được nhân ý, lập tức triển khai bốn vó, chạy như bay mà đi. Vung xuống con ngựa trắng sau, trung niên văn sĩ lại đi đến vách tường bên cạnh, tiện tay tiểu nhổ xuống bên cửa vòng vàng, sau đó trở về khách sạn Đại Kỳ Hạ, tại trên cột cờ nhẹ nhàng một gõ, tám chuôi cương đao lập tức đồng thời rơi xuống tới. Chứng kiến người này, Tô Dương càng là trong nội tâm âm thầm lắc đầu, vòng vàng cùng cương đao thật sâu hãm tại vách tường cùng cột cờ lý, đổi thành chính mình, cho dù dùng sức đi bạn cũng chưa chắc có thể dùng chuyển mảy may, nhưng người này phất tay trong lúc đó liền đem chúng nó đánh rơi xuống, bề ngoài trên lại nhìn không ra mảy may cố hết sức, hiển nhiên nội kình cực kỳ thâm hậu. Trung niên văn sĩ ống tay áo nhất quyển, đã xem cái này tám chuôi đao cuốn tại trong tay áo, hắn nhìn qua trống rỗng khách sạn đại môn, trầm giọng nói, trưởng kỳ ở đâu? Thanh âm tiết cứng rắn đi xuống, trong khách sạn đột nhiên lướt đi một cái nhỏ gầy bóng người, vượn và khỉ loại bò lên trên cột cờ, nháy mắt gian người đã tại căn đầu. Can trên đầu lập tức có một mặt đại kỳ bay của ra. Tuyết trắng cờ xí trên, theo lên điều dương nhanh múa vướt đen nhánh hàng dài, phản phất cũng đem phá vân bay đi. Thanh Long hội, ngắn ngủi Trường Sinh kiếm nhất bộ thư, chẳng qua hơn 10 vạn chữ, lại liên lụy đến cổ long trong sách thần bí nhất, cũng là một người cường đại nhất tổ chức, Thanh Long hội. Chứng kiến mặt này đại kỳ, Tô Dương đầu lớn như cái đấu, đây chính là liền Lục Tiểu Phượng cùng Tây Môn Suy Tuyết đều không có có cách nào hoàn toàn diệt trừ một tổ chức, nghe nói Thanh Long hội có 12 đại đường khẩu, đối ứng một năm 12 tháng, tổng cộng 365 phân đà, ứng đối một năm 365 ngày, mỗi một ngày đại biểu một cái phân đà danh hiệu, mỗi một phân đà người phụ trách đều là nhất đẳng cao thủ. Không có bất kỳ người biết rõ Thanh Long hội lão đại là ai. Về Thanh Long hội lão đại vấn đề, cũng là chính mình lúc ấy cùng cái kia lão đầu dâu bạc tranh luận một cái tiêu điểm. Hiện tại Tô Dương cảm giác mình đầu bắt đầu đau thời điểm, trung niên văn sĩ cũng nhìn thấy Tô Dương. Hắn đứng ở phong vân khách sạn trên bậc thang, từ đầu tới đuôi đem cái này góc đường dưới mái hiên đang tại ăn hoa quế cao thanh niên nam tử tự dò xét cẩn thận một phen, ánh mắt cuối cùng đã rơi vào Tô Dương bên hông trôi đó bình thường tới cực điểm thanh cương trên thân kiếm. "Tiểu huynh đệ họ Tô?" Trung niên văn sĩ khẽ nhíu mày hỏi, có vẻ có chút nghi hoặc. Tô Dương gật gật đầu, lộ ra một cái nụ cười sáng lạ, từ trong lòng móc ra một tấm thiếp vàng thiếp mời, hướng phía trung niên văn sĩ nhoáng một cái, sau đó ôm quyền nói, "Chính là tại hạ Tô Dương, ứng công tôn tiên sinh mời mà đến." "Thật lễ." Trung niên văn sĩ thu hồi trên mặt nghi hoặc, đồng dạng ôm quyền cười nói, không ngờ tới năm gần đây giành tiếng chính kính tiểu Tô công tử, rõ ràng sẽ ở ven đường ăn hoa quế cao. Khó trách liền xích phát bang, Bạch Mã Minh cùng Thái Hành Đao người không có một người nào, không có một cái nào có thể nhận ra ngươi tới. Tô Dương ha ha cười, giống như ta vậy thường xuyên hội cùng liền cơm cũng không kịp ăn ra hỏa, trên người có thực vật thời điểm, luôn không nguyện ý lãng phí. Nói xong dừng một chút, ánh mắt theo hướng vách tường cùng trên cột cờ ấn ký đã qua, cười nhạt một tiếng nói tiếp, huống chi, tiến phong vân khách sạn đại môn, có thể hay không đứng đi ra cũng còn chưa biết. Cho dù chết, cũng luôn làm no bụng ma quỷ hảo. Trung niên văn sĩ nghe vậy, vỗ tay cười to, tiểu Tô công tử quả thật cùng trong truyền thuyết độc nhất vô nhị, là diệu nhân. Hắn chính cười, đột nhiên giọng điệu nhất chuyển, nói tiếp, những nhà khác đều phái người tiến đến đến thăm đáp lễ, đã đến đây, tiểu Tô công tử ngươi chẳng lẽ sẽ không nghĩ lộ hơn mấy tay. Tô Dương nghe vậy, biểu hiện ra một bộ gợn sóng không sợ hãi bộ dạng, đáy lòng lại là kinh đào hãi lãng. Nếu là thật ra tay, vậy làm phiền tự đại. Trước mắt vị này Thanh Long hội đầu lĩnh, nếu biết rõ mấy năm này thanh danh lên cao khoái kiếm tiểu Tô Trích bất quá là một cái tây bối hàng, chỉ sợ tại chỗ sẽ lấy đi của mình mệnh. Không thể tưởng được, liên khu khu đến thăm đáp lễ đã thành sống còn cái thứ nhất khảo nghiệm, chỉ có thể đánh cuộc một lần. Tuyệt đại đa số cổ long tiểu thuyết đều cho Tô Dương một cái đồng dạng cảm thụ, võ công trọng yếu, nhưng là trọng yếu hơn là khí thế cùng tin tưởng. Trong nhiều chuyện kiếm khách vô tình kiếm chung, cao bồi khí thế chính tĩnh lúc, liền Lý Tầm Hoan cũng không nguyện tới là địch, mà không ý chí chiến đấu thời điểm, liền một cái giang hồ nhị lưu cao thủ đều địch chẳng qua. Tô Dương bình tĩnh nhìn qua trung niên văn sĩ hai mắt, khóe miệng nổi lên một tia đáng giá nghiền ngẫm cười nhạt, nhàn nhạt hỏi, "Như thế nào? Công tôn tiên sinh đây là thi hiệu ta công phu tới." Hai người đối mặt một lát, trung niên văn sĩ mới ha ha cười, lắc đầu cười nói, "Thanh Long hội là mời chư vị đến làm buôn bán, như thế nào độc thủ? Tại hạ chỉ là hiếu kỳ mà thôi, vừa rồi những người kia, bất quá là vi người ta buộc, lại dám ở tiểu Tô công tử trước mặt rêu võ dương oai, giang hồ đồn đãi, tiểu Tô công tử tính như lợi kiếm, tức duệ mà lại thẳng, trong mắt nhu không được hạ cát, lại không biết công tử vì sao không thêm vào trừng phạt. Nhà của người khác buộc, ở trên giang hồ rêu rao cũng sẽ không cho ta gây tai họa, ta làm gì đi trừng phạt." Tô Dương tay phải chậm rãi theo bên hông thanh cương trên thân kiếm vuốt ve mà qua, như là tại vuốt ve da thịt của tình nhân, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Phong Vân ngoài khách sạn lưu lại vòng vàng phi đao dấu vết, cười lạnh nói, còn nữa, những người này không phải cho ta năng kham, mà là rơi Thanh Long hội mặt mũi, liền đường đường Thanh Long đường chủ Công Tôn Tĩnh tiên sinh cũng không nộ, ta có quá mức có thể nộ. Trung niên nam tử đúng là Thanh Long hội đường chủ Công Tôn Tĩnh. Công Tôn Tĩnh gật gật đầu, tay phải hướng phía Phong Vân khách sạn đại môn bại xuống, ha ha, công tử nói không sai, là tại hạ đang nghi, đã đến Phong Vân khách sạn cửa lớn, nếu là lại làm cho công tử bên ngoài trùng gió, ngược lại có vẻ chúng ta Thanh Long hội đợi khách không chu toàn. Theo trung niên nam tử làm ra mời đến thủ thế, Tô Dương trong nội tâm đột nhiên vang lên một cái cơ giới thanh âm. Thông qua lần đầu tiên khảo nghiệm, mở ra cổ long võ hiệp thế giới võ hiệp đặc thủ, tinh thần chi lực. Tinh thần chi lực? Đây là vật gì? Chẳng qua cũng may cửa thứ nhất cuối cùng qua, về tinh thần chi lực Tô Dương lại không công phu nghĩ nhiều, miễn cho tại Công Tôn Tĩnh trước mặt lộ ra sơ hở, gật đầu cười nói, cũng tốt. Tại hạ liền cùng Công Tôn tiên sinh cùng nhau đẳng thế vài vị bằng hữu đã đến. Chương 3, giang hồ năm nay lưu hành đau đầu. Xuyên qua phòng trước, Tô Dương theo Công Tôn Tĩnh cùng một chỗ, đi tới Phong Vân khách sạn hậu viện. Trên đường đi, Phong Vân khách sạn cực kỳ yên tĩnh, một bóng người cũng không có, trước mắt cái này gian tiểu viện, tuy nhiên không lắm xa hoa, lại cực kỳ lịch sự tao nhã. Tuy nhiên đã là ban đêm, trên bầu trời không trăng không sao, vân đạm phong cao, nhưng tiểu viện tứ giác bày biện cánh tay phẩm chất thông khí đèn, đem viện tử chiếu đèn đuốc sáng trưng. Tiểu viện chính trung ương bày đặt một mặt bàn bát tiên, trên mặt bàn bày biện mấy thứ tinh trí điểm tâm, chung quanh đã không người phụng dưỡng, liền thủ vệ cũng không thấy một cái, trong sân có vẻ không không đáng đáng. Công Tôn Tĩnh đi đến bên cạnh bàn, cười nói, lại là không nghĩ tới công tử tới sớm như vậy, kính xin ngồi tạm, tại xuống dưới phân phó một bàn tiệc rượu, lại đến cùng công tử đối ẩm. Như thế bên cạnh làm phiền, Công Tôn tiên sinh xin cứ tự nhiên. Tô Dương vừa báo quyền, đĩnh đạc ngồi ở bên cạnh bàn. Thẳng đến Công Tôn Tĩnh xoay người rời đi viện tử, Tô Dương mới nhàn nhạt thở ra một hơi, một mực căng cứng thần kinh thoáng có thể buông lỏng. Theo ngoài khách sạn đến hậu viện, ngắn ngủi hơn 30 mét cự ly, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực hung hiểm thập phụ. Trừ bỏ Công Tôn Tĩnh cái này đại cao thủ không đề cập tới, trên đường đi, Tô Dương ít nhất cảm thấy 20 lục đạo vẫn còn như thực chất sát khí. Đúng vậy, sát khí. Tại sát khí mãnh liệt cưỡng bức phía dưới, Tô Dương mới dần dần cảm nhận được cái gì gọi là tinh thần chi lực. Đây là cổ long trong thế giới đặc biệt một loại võ lâm đặc thủ, lại nói tiếp phi thường huyền diệu, nếu như dùng ngôn ngữ biểu đạt mà nói, có thể miễn cưỡng nói tinh thần chi lực chính là cảm quan, tâm tình, tin tưởng, tín niệm đẳng này một ít nhóm so với duy tâm kết hợp thể. Loại năng lực này cũng không trực tiếp mang để chiến đấu lực, cũng không phải là cái gì cao thâm chiêu thức nội công, nhưng là đối với võ học tăng lên lại là cự đại, có đôi khi thậm chí là thần bí mà không có thể giải thích. Kim Dung trong tiểu thuyết, chỉ cần học lợi hại võ công tiểu nhất định là cao thủ, tỉ như Cửu Dương thần công, Hàng Long thập bát trưởng, Dịch Cân kinh các loại võ học, tất cả học qua giá hỏa đều là cao thủ đứng đầu thậm chí là vai chính mệnh. Nhưng cổ long thế giới bất đồng, đồng dạng là tiểu lý phi đao, giống nhau tâm pháp giống nhau chiêu thức, lý ra vài đời người, chỉ có Lý Tầm Hoan phi đao vô địch thiên hạ, mà Lý Tầm Hoan đứa con Lý Man Thanh cũng chỉ có thể là giang hồ cao thủ nhất lưu mà thôi. Đoạn này bó tay có biết ở đâu, chưa nghe thấy vụ lở tờ hở có con trai bao giờ. Tại cổ long trong thế giới, rất nhiều thần kỳ công phu đều cần tinh thần chi lực mới có thể phát huy cường đại uy lực, thí dụ như Lục Tiểu Phụng Linh Tê nhất chỉ, vô cùng đơn giản hai ngón, lại có thể kẹp lấy thiên hạ bất luận cái gì binh khí, lại tỉ như Phó Hồng Tuyết đao, bị cho rằng là đã bị thượng thiên nguyền rủa ma đao, vừa ra tay tất nhiên có người muốn chết, những này quả thực không hề có đạo lý đáng nói. Tuy nhiên không biết võ công, nhưng là có tinh thần chi lực sau, Tô Dương rõ ràng sinh ra một loại không giải thích được tự tin, vuốt thanh cương kiếm tay thậm chí có chút ít nóng lòng ngọc tử, tự tin có năng lực cùng vậy giang hồ nhân sĩ nhất quyết cao thấp. Công Tôn Tĩnh rất nhanh tiểu một lần nữa trở lại viện tử ngồi xuống, theo sát lấy trong tiểu viện đột nhiên náo nhiệt lên, một loạt thị nữ giống như từ trên trời giáng xuống vậy, đem các loại tinh mỹ thức ăn, mùa sơ tiên nước chảy giá dường như bưng lên bàn. Một lát sau, món ăn dâng đủ, bọn lại toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Công Tôn Tĩnh đứng dậy vì Tô Dương châm một chén rượu, cười nói, có món ăn há có thể không rượu, rượu này coi như miễn cưỡng có thể vào miệng, Tô công tử thỉnh. Tô Dương đem chén rượu tiến đến bên miệng, hơi chút hơi dính môi, lông mày lập tức chính là nhảy dựng, trong nội tâm lần nữa vang lên cái kia cơ giới hóa thanh âm. Dùng để uống 30 năm phần rượu một lần, mở ra uống rượu kỹ năng. Công Tôn Tĩnh gặp Tô Dương ngừng chén không ẩm, hỏi, như thế nào, rượu này nếu là nhập không được công tử khẩu. Ta đây liền làm cho người ta thay đổi. Tô Dương lập tức tiểu phản ứng tới, vỗ tay cười to nói, nếu là 30 năm phần rượu còn chỉ có thể coi là miễn cưỡng nhập khẩu, thiên hạ liền lại cũng không thể uống rượu. Công Tôn Tĩnh gật đầu cười nói, giang hồ đồn đãi, tiểu Tô công tử tam minh, minh rượu, minh nữ nhân, minh kiếm, rượu này xếp ở đệ nhất vị, quả nhiên danh bất hư truyền. Tô Dương trong nội tâm một lăng, vương bát đản, lại tại thử ta. Nhưng biểu hiện ra cũng không động thanh sắc, tự cười nhạo nói, cái gì tam minh công tử, đến bất quá là giang hồ bằng hữu không có ý tứ ngay mặt nói ta mê rượu hảo sắc mà thôi. Chỉ là Công Tôn tiên sinh hại ta à, hôm nay uống tiên sinh rượu, sợ là ngày sau nếu không nguyện uống những kia cam thủy vậy liệt tiểu. Công Tôn Tĩnh ánh mắt theo Tô Dương trên mặt đảo qua, như có thâm ý nói, nếu là hôm nay làm thành cái này so với mua bán, từ nay về sau công tử nếu là nguyện ý, dùng như vậy rượu tắm rửa đều được. Nói tới mua bán, Tô Dương đột nhiên ý thức được, có lẽ rất nhanh, chính mình liền đem yếu gặp phải cái thứ hai sống còn khảo nghiệm. Hôm nay tới đây, trên thực tế là Thanh Long hội có một kiện giá trị liên thành hàng hóa yếu đem bán, bọn người đến đông đủ sau, người tới sẽ bắt đầu ra giá. Đây chính là tiền mặt giao dịch, chân kim bạch ngân, nếu như đến lúc đó chính mình cầm không ra tiền, hoặc là có đầy đủ phân lượng gì đó, vậy không khác trêu chọc Thanh Long hội. Trong giang hồ có lẽ có thể trêu chọc, thậm chí khiêu chiến Thanh Long hội còn có thể người còn sống sót, nhưng là Tô Dương tin tưởng, trong chỗ này tuyệt không kể cả chính mình. Ít nhất hiện tại chính mình còn không có thực lực này. Trải qua một khoảng thời gian nhập đùa giỡn cùng nhớ lại, Trường Sinh kiếm nội dung vở kịch Tô Dương cũng đã đứt quãng nhớ lại một bộ phận, Tô Dương trong mắt nhất chuyển, nghĩ đến một cái có thể thử một lần cách nào. Phối hợp uống một chén rượu, Tô Dương lắc đầu nói, muốn làm thành cái này so với sinh ý sợ là không dễ dàng, may mắn ta không có bệnh nhức đầu, nếu không liền Phong Vân khách sạn môn chỉ sợ cũng vào không được. Bệnh nhức đầu? Công Tôn Tĩnh khó hiểu hỏi. Tô Dương nuốt nuốt đầu của mình, nói, năm nay trên giang hồ không biết sao, đột nhiên lưu hành ngẩng đầu lên đau, nhất là nhận được quý bang thiếp mời người càng phải như vậy, cho nên lập tức muốn tới vài vị bằng hữu, đều đổi nghề ngồi dậy đại phu, chuyên trị đau đầu. Công Tôn Tĩnh hỏi, nha, thế Tô công tử vì cái gì không có đau đầu? Tô Dương cười nói, cũng may ta mê rượu hảo sắc ngoài, còn học vài trên tay không được mặt bản kiếm pháp, tất cả đầu không rất dễ dàng hội đau. Tô Dương những lời này nghe tới không hề ăn khớp, không giải thích được, Công Tôn Tĩnh lại không có phản bác, mà là trầm tư một lát, tâm có điều ngộ ra cười, hỏi, này đầu đau làm sao có thể trị? Nói đến đơn giản, nếu là Công Tôn tiên sinh ngươi độc thủ, nói không chừng so với kia vài vị bằng hữu y thuật còn muốn cao. Tô Dương lại là uống cạn một ly, lắc đầu nói, cái này nguyên nhân trong đó, ta cũng không tiện lắm miệng, còn là đẳng thế vài vị bằng hữu chính mình mà nói a. Công Tôn Tĩnh nhìn qua ngoài tường cười lạnh nói, Thanh Long hội địa phương, không có ai hội đau đầu. Trừ phi công tử là uống rượu quá nhiều. Tô Dương cười nói, nếu là bởi vì uống rượu quá nhiều, đau đầu mà chết, ta cũng không phải chú ý. Hai người rồi hướng ẩm chỉ chốc lát, Công Tôn Tĩnh đột nhiên quay đầu, giơ lên chén lớn rượu, đối với ngoài viện một cây đại đại rong cười cười, nói, nghe qua Miêu bang chủ có giang hải chi lượng, đã đến đây, vì sao còn không xuống cùng uống một chén. Đại rong đậm đặc câm trung, lập tức cũng vang lên một hồi cú đêm loại tiếng cười quái dị, một thân ảnh tiến vậy xả xuống, rơi trên mặt đất, lại nhẹ giống như là bốn lượng đồng, không có một tia thanh âm. Người này sư mũi rộng rãi khẩu, đầu đầy xích phát, vành hai lại đeo ba miếng vòng vàng, người đã rơi xuống, vòng vàng còn đang không ngừng địa đinh đương rung động, đúng là xích phát bang tổng thủ lãnh, thế chín tên xích phát đại hán chủ tử, hỏa diễm thần Miêu Thiên Thiên. Miêu Thiên Thiên cú đêm loại tiếng cười vang lên, cười to nói, quả nhiên không hổ là Thanh Long hội nhân vật số 1, thật sáng đôi mắt. Thình lình nghe móng ngựa vang lên, như tiếng mưa hàng loạt loại vội vã mà đến. Miêu Thiên Thiên hai đạo hỏa diễm loại mày rậm nhíu, nói, tiểu trương tam cũng tới, tới ngược lại thật không chậm. Tiếng vó ngựa đột nhiên dừng lại, một người cười vang nói, Thanh Long hội hẹn, trong giang hồ có ai dám đến trộm? Lãng trong tiếng cười, một người đã vượt tường mà vào, một thân tuyết trắng cấp phục trang phục, đặc biệt đem và táo rộng mở, lộ ra kiên cố cường tráng lồng ngực, so với xiêm y càng bạch. Miêu Thiên Thiên nhảy lên ngón tay cái, cười ha ha nói, hảo một cái bạch mã tiểu Trương Tam, vài năm không thấy, làm sao ngươi ngược lại càng ngày càng tuổi trẻ, càng ngày càng đẹp. Trương Tam lắc đầu nói, nếu bàn về xinh đẹp, ta làm sao so được với tiểu Tô công tử. Miêu Thiên Thiên nhíu mày nhìn về phía Tô Dương, hỏi, khoái kiếm tiểu Tô? Tô Dương gật đầu nâng chén, chính là tại hạ, tướng mạo sao bình thường hung ác, mê rượu lại là của ta cường hạng, trước hết kính ba vị. Miêu Thiên Thiên lại nhíu nhíu mày, nói, ba vị. Lời còn chưa dứt, một người cũng đã rơi vào trong viện. Nhưng là Tô Dương cảm thấy mình đầu tiên mắt trông thấy, lại không phải cái này người, mà là một thanh sáng như tuyết đao, khoái đao. Sáng như tuyết đao, không có vỏ đao, cắm ở người này trên lưng, tựa hồ trôi đao này tựa hồ có một loại ma lực, so với người này càng thêm hấp dẫn người chú ý, người này cũng chính bởi vì trôi đao này mà nổi danh. Bạch Mã Trương Tam suối dùng nói, khoái kiếm tiểu Tô, thái hành triệu nhất đao, lại không biết là đao nhanh, còn là kiếm nhanh. Người trong giang hồ, đánh sinh đánh chết, đơn giản chính là tranh đoạt danh lợi hai chữ, danh còn tại lợi trước. Triệu Nhất Đao nghe vậy, lập tức mặt sắc bất thiện nhìn phía Tô Dương. Nghiêm khắc mà nói, là nhìn về phía Tô Dương trên lưng tùy ý cắm thanh kiếm đó. Công Tôn Tĩnh ánh mắt so với đao còn muốn lợi hại, theo trên mặt của bọn hắn từng cái thổi qua, chậm rãi nói, Thanh Long hội phát ra 13 tấm thiệp mời, tối nay lại chỉ đến 4 vị, còn có 9 vị chẳng lẽ đã sẽ không đến, đến rồi. Miêu Thiên Tiên nghe răng cười nói, còn có thế 9 vị khách nhân, ít nhất đã có 3 vị sẽ không đến. Triệu Nhất Đao nói, là 6 vị. Miêu Thiên Tiên đạo, Thanh Trúc Bang, Thiết Hoàn Môn cùng Thái Nguyên Lý gia người ta đã dàn xếp xong. Bạch Mã Trương Tam nói tiếp, Vạn Trúc Sơn Trang cùng Phi Ngư Đường hai vị tiền bối, chỉ sợ cũng không thể đến đây. Triệu Nhất Đao nói, Thập Nhị Liên Hoàn Ổ, Trường Giang Thủy Lộ, cùng Thần Châu Quan Gia Quyền ba vị bằng hữu, trên nửa đường đột nhiên mắc phải quái bệnh, đau đầu như nứt ra, cho nên. Công Tôn Tĩnh lạnh giọng nói, cho nên đầu của bọn hắn cũng đã không đau. Triệu Nhất Đao nói, không có đầu người, đương nhiên sẽ không đau đầu. Bạch Mã Trương Tam nhìn Tô Dương liếc, sau đó cười to nói, hảo biện pháp, thực thống khoái, nhất là Triệu huynh nhanh như vậy đao, vậy càng thống khoái. Triệu Nhất Đao hỏi, nên người tới, chắc hẳn đều đã đến đây, lại không biết Thanh Long hội hàng ở nơi nào. Chương 4, ra giá. Không có tiền. Công Tôn Tĩnh nói, hiện tại còn không phải lúc, đám này hàng chúng ta được không dễ, chung quy hy vọng nhiều hơn chút người tranh giá, đem giá cả báo tố cao một chút. Miêu Thiêu Thiên trợn mắt nói, còn có người sẽ đến. Tô Dương tự mình tự bưng một chén rượu, đồng nhiên nói, Miêu bang chủ chắc chắn chi học, họ có thể không tốt lắm, còn thừa 9 vị bằng hữu, mấy vị nhưng chỉ giết chết 8 vị, tự nhiên còn có một vị. Miêu Thiêu Thiên nói, là ai? Công Tôn Tĩnh vẫn chưa trực tiếp trả lời hắn, mà là hướng Tô Dương nở nụ cười, hỏi, Tô công tử cũng biết là vị nào? Tô Dương thở dài, ta ngược lại thật ra biết, cũng muốn học học Triệu đại ca biện pháp trị một trị đầu người nọ đau, chỉ là rất đáng tiếc. Triệu Nhất Đao lạnh lùng hỏi, đáng tiếc cái gì? Tô Dương chỉ vào cửa lớn nói, đáng tiếc đầu người nọ quá lớn, ta coi như có thể trị hết hắn, chính mình e sợ cũng phải hạ xuống một thân thương. Nếu là Triệu đại ca ngươi có hứng thú, không ngại đi thử một lần. Theo Tô Dương chỉ nhìn tới, thình lình nghe xe lân ngựa hí, một chiếc sáu con ngựa kéo hoa lệ xe ngựa, đình ở ngoài cửa. Một cái mặt trắng không cần, béo ụt thịt mập mạp tên béo trắng, thở hổn hển từ trong buồng xe đi ra, từ ngoài cửa đến hậu viện, ngăn ngắn một khoảng cách, còn chưa đi đến một nửa, hắn đã mệt đến thở hổn hển như trâu. Phía sau hắn còn có cái lại cao vừa gầy người mặc áo đen, như cái bóng giống như chăm chú theo hắn, một tấm khô vàng mặt, hai con mắt lóe vào, như là cái quỷ bị lao, nhưng bước chân nhưng nhẹ vô cùng kiện, trên eo mang theo đối thiết lóng lánh đồ vật, nhìn kỹ, càng là đối hình cung kiếm. Trong chốn giang hồ hình thù kỳ lạ binh khí không nhưng cái khó luyện, hơn nữa chế tạo cũng không dễ dàng, có thể khiến loại này binh khí, 10 người bên trong thì có 9 cái là cao thủ. Miêu Tiêu Thiên, Triệu Nhất Đao, Bạch Mã Trương Tam, ba đôi sắc bén con mắt lập tức chăm chú vào đôi này hình cung kiếm trên. Bạch Mã Trương Tam nhíu nhíu mày, trầm giọng hỏi Tô Dương, người kia là ai? Tô Dương liếc mắt nhìn Công Tôn Thịnh, nói, Tô Châu Vạn Kim Đường Chu đại thiếu. Bạch Mã Trương Tam hỏi, hộ vệ của hắn đây? Tô Dương mỉm cười nói, chỉ sợ hắn chỉ là cái người đáng thương. Nghe được Tô Dương mà nói, ở đây mấy người dồn dập quay đầu nhìn về phía Tô Dương, trong mắt đều là khá là bất ngờ, chỉ có Công Tôn Tịnh xem Tô Dương ánh mắt nhiều, thêm ra mấy phần âm thầm khen ngợi. Bạch Mã Trương Tam cười lạnh nói, đáng thương. Tiểu Tô công tử tầm mắt không khỏi quá cao đi. Nếu như có thể dùng loại này kỳ môn binh khí người, cũng là người đáng thương, vậy ta Bạch Mã Minh có ít nhất một nửa mọi người nên đi xin cơm, Miêu bang chủ, Triệu trại chủ, các ngươi nơi nào e sợ cũng chẳng tốt đẹp gì. Tô Dương vẫn túi đầu một chén tiếp theo một chén uống rượu, lại như đang lẩm bẩm lầu bầu nói chuyện, một tên bảo tiêu, chủ nhân của hắn nhưng hoàn toàn không cần hắn bảo vệ, để hắn theo sau lưng chỉ có điều là tô điểm mà thôi, chuyện như vậy đối với người giang hồ tới nói, chẳng phải là rất đáng thương. Tại Tô Dương trong ấn tượng, tên này bảo tiêu giống như chính là cái bình hoa như thế nhân vật, kỳ thực chủ nhân của hắn võ công xa xa cao hơn hắn. Sâu rượu. Bạch Mã Trương Tam nhỏ giọng mắng một câu. Rốt cuộc, tại liên tục uống cạn dòng dã ba bầu rượu sau, Tô Dương trong lòng cái kia cơ giới tính âm thanh lại một lần vang lên. Dùng để uống nửa cân 30 năm thuần đủ rượu phần, uống rượu kỹ năng tăng lên, thu được tiểu đồ tên gọi, này tên cứ gọi có thể tăng lên. Tên gọi hiệu quả, tiểu lượng tăng lớn. Ghi chú, dễ uống ngươi liền uống nhiều một chút. Theo thanh âm này vang lên, Tô Dương vốn đã cảm giác đã có chút choáng đại não, đột nhiên trở nên tỉnh táo lên, cảm giác tiểu lượng của chính mình tựa hồ biến lớn hơn không ít. Tô Dương cũng là khá là đắc ý, kha kha, nếu như có một ngày tiến vào Kim Dung thế giới, gặp gỡ Tiêu Phong không có tiểu lượng giỏi đâu hành. Ta còn muốn luyện một chút dáng long thập bát trưởng đây. Lúc này người mập mạp kia rốt cuộc đi xong đoạn này đối với hắn mà nói khả năng đối với dài dằng dặc con đường, đi tới trong sân sau, câu nói đầu tiên chính là, này một đường quả thực muốn mệnh chết ta rồi. Kéo xe phu xe không gọi lui, khuất nhục bảo tiêu không gọi lui, liền chờ hắn người cũng không có gọi lui, cái này cùng một loại nào đó động vật gần như ngồi xe mà đến người, lại gọi lui. Này sao không phải là nhân loại bi ai một trong, chân chính trả giá người và ngồi mát ăn bắt vào người, thường thường phát sinh âm thanh cùng hành vi của bọn họ là tuyệt nhiên ngược lại. Công Tôn Tịnh nhìn thấy cái tên mập mạp này, trên mặt lập tức bay lên nhất là chân thành nụ cười, hướng người đang ngồi vừa báo quyền, mỉm cười nói, như thế rất tốt, Chu đại thiếu nếu đến, cái kia người cũng đủ. Năm vị tung không quen biết, nói vậy cũng đã lẫn nhau nghe tên, không dùng tới ta tái dẫn thấy. Miêu Thiêu Thiên nói, xác thực không dùng tới. Bạch Mã Trương Tam nói, chúng ta vốn là không phải đến kết bạn. Miêu Thiêu Thiên liếc mắt theo dõi hắn, nói, coi như vốn là bằng hữu, vì đám này hàng, cũng không phải bằng hữu. Công Tôn Tịnh nói, sảng khoái, đã như vậy, cái kia vừa bắt đầu đi, Thanh Long hội giao dịch quy củ, chư vị nói vậy cũng đã rõ ràng. Bất đồng người khác nói chuyện, Miêu Thiêu Thiên giành nói, đây là tự nhiên, tiền mặt giao dịch, không dối trên lửa dưới, nếu đến rồi, chúng ta liền sẽ không tay không. Nói xong, hắn vỗ tay một cái. Vỗ tay lại như sẽ truyền nhiễm bệnh tật như thế, Miêu Thiêu Thiên đập qua sau, Bạch Mã Trương Tam cũng theo vỗ vỗ. 9 cái áo gai tóc tím quái nhân, bỗng nhiên tự trong bóng tối xuất hiện, mỗi người trong tay đều nhấc theo cái gói vải phục, gói đồ căng phồng, to nhỏ đầy đủ trang hạ một người lớn sống sờ sờ, phân lượng hiển nhiên không nhẹ. Cửa lại vang lên một trận tiếng bước chân nặng nề, vừa mới đem ngựa quăng lên mái hiên cái kia râu quai nón đại hán hai tay giơ lên cao cái dương sắt lớn, từng bước một đi vào. Hắn thác ngựa thời gian, biến nặng thành nhẹ, mà lúc này giơ lên con này cái dương, sắc mặt nhưng khá là nặng nề, hắc thiết giống như bắp thịt từng khối nô ra, mỗi một bước đạp đi, trên đất liền lập tức thêm ra cái rất sâu vết chân, hiển nhiên con này trong dương trang đồ vật, lại so con ngựa kia còn trầm trọng hơn. Công Tôn Tịnh thỏa mãn mỉm cười nói, Hà Đông tóc tím, Hà Tây bạch mã, quả nhiên đều là đại hảo, ra tay bất phàm, vậy không biết Triệu đại đương gia làm sao. Triệu Nhất Đao trên mặt bắp thịt co giật mấy lần, tựa hồ là đang làm gì nội tâm xoắn xuýt, một lát sau rốt cuộc ngẩng đầu lên cứng ngắc cười cợt, nói, Hà Đông tóc tím, Hà Tây bạch mã, toàn bộ tài hùng thế lớn, Thái Hành khoái đao làm sao dám đến tranh đấu, đám này hàng, huynh đệ chúng ta coi như từ bỏ. Miêu Thiêu Thiên ngửa mặt cười như điên nói, được, Triệu lao đại mới đúng là người hiểu biết. Hắn tiếng cười bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt hỏa diễm giống như nhìn chằm chằm Chu đại thiếu, trầm giọng nói, cũng không biết Vạn Kim Đường thiếu chủ nhân ý như thế nào. Lẫn như thế Chu đại thiếu còn chưa nói, Tô Dương nhưng trong lòng nghĩ tới, phía dưới hai người muốn bắt đầu động thủ rồi. Chu đại thiếu sẽ thờ ơ cho Miêu Thiêu Thiên một cái lung túng, Miêu Thiêu Thiên khí bất quá động thủ, Chu đại thiếu võ công rõ ràng vượt qua Miêu Thiêu Thiên không chỉ một bậc, ung dung đánh bại Miêu Thiêu Thiên, để ép mọi người. Dựa theo trong ký ức tinh tiết, hiện tại chính mình cái gì đều không cần làm, chỉ cần theo mặt sau hỗn, là có thể tạm thời tránh thoát ra giá cửa ải này. Không ngờ, Chu đại thiếu nhưng không có dựa theo nguyên tắc tiểu thuyết như vậy cho Miêu Thiêu Thiên một cái lúng túng, mà là bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn phía Tô Dương. Chu đại thiếu cười híp mắt nói, ta vẫn coi nơi này chỉ có 4 cái người mua, không nghĩ tới còn có một cái sâu rượu. Như thế đơn giản một câu nói, ngay lập tức sẽ đem lực chú ý của tất cả mọi người hấp dẫn đến Tô Dương trên thân. Xem ra vị này Chu đại thiếu không chỉ võ công cao, tâm tư rất sâu. Buôn bán, lúc nào cũng trước hết ra giá người tối có khí thế, mà cái cuối cùng ra giá tối chiếm tiện nghi. Nhưng không phải là người nào đều có tư cách cuối cùng ra giá, chí ít tại những người này trong lòng, khoái kiếm tiểu Tô 4 chữ này phân lượng, kém xa tít tắp vạn kim đường. Miêu Thiêu Thiên hai mắt lấp lánh có thần, tập trung Tô Dương trầm giọng hỏi, Tô công tử, ngươi uống Thanh Long hội nhiều như vậy rượu, chuẩn bị ra bao nhiêu tiền? 9 tên tóc tím đại hán rất có hiểu ngầm, đồng loạt nhìn phía Tô Dương, sắc mặt khó coi. Tô Dương trong lòng hơi động, biết thứ hai sinh tử thử thách đến rồi. Chính mình nếu là kiên trì ra giá, cố ý muốn cùng Miêu Thiêu Thiên tranh đám này hàng, Miêu Thiêu Thiên động thủ đối tượng liền từ Chu đại thiếu đã biến thành chính mình. Mặc dù có cái kia cái gì mơ hồ tinh thần lực lượng, hiện tại cũng tuyệt không phải là đối thủ của hắn, nay hoàn vừa ra, chính mình ngay lập tức sẽ là óc vỡ toàn kết cục. Mà nếu là học Triệu Nhất Đao dáng vẻ không ra giá, thì một mặt khả năng bị xóa bỏ, mặt khác vạn nhất bị Công Tôn Tịnh nhìn ra sơ hở, cũng sẽ hướng tự mình động thủ. Huống chi chính mình căn bản cũng không có tiền, một cái tiền đồng cũng không có. Dựa theo ông lão tóc bạc cho mình giả thiết cái này lãng tử thân phận, lại càng không có cái gì có thể dùng đến đặt cọc sản nghiệp. Hơi hơi suy nghĩ một chút, Tô Dương nói ra một câu làm cho tất cả mọi người đều sững sờ ở tại chỗ. Hắn nâng lên còn lại bán bầu rượu, vạch chân bầu rượu cái nắp, ngửa đầu toàn bộ rót vào trong miệng, sau đó sờ soạn một cái miệng, cười hì hì nói: "Ta một cái tiền đồng cũng không có. Chương 5, cảm ơn ngươi, ngươi là người tốt." Tô Dương lại như người không liên quan như thế, nhếch miệng cười nói: "Ta một cái tiền đồng cũng không có." Tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi. Bạch Mã Trương Tam không e dè phát sinh một tiếng cười nhạo, Triệu Nhất Đao nhưng là cười khổ. Miêu Thiêu Thiên hừ lạnh một tiếng, coi như ngươi thất thời. Chu đại thiếu nhưng là hơi nhíu mày, không biết đang suy nghĩ gì. Công Tôn Tịnh hai mắt hơi nheo lại, một cái tay đã đặt ở bên hông, nhìn chằm chằm Tô Dương kiếm trong tay, lạnh giọng nói, "Tiểu Tô công tử chẳng lẽ ta bắt ta Thanh Long hội hài lòng ấy nhỉ?" Nếu như nói có một người mặt không biến sắc mà nói, kia chính là Chu đại thiếu Bảo Tiêu. Từ vào cửa bắt đầu, trên mặt của hắn trước sau mang theo nhàn nhạt trào phúng, chưa bao giờ thay đổi. Đối mặt mọi người như dao ánh mắt, Tô Dương tay chậm rãi đặt tại kiếm trên. Chu đại thiếu cúi đầu, nhìn chằm chằm tay của chính mình, thật giống như một người thiếu niên đang xem hắn mối tình đầu tình nhân tay như thế, chậm rãi nói, "Tiểu Tô khoái kiếm, kiếm nhanh như điện, nhưng thật giống như chưa từng nghe nói có ai thực sự được gặp, hôm nay nhưng là có thể mở mang tầm mắt. Có thể gặp người, cũng đã chết rồi đây." Miêu Thiêu Thiên cười to, lại nghe không ra có cái gì cao hứng ý tứ. Có thể Tô Dương tay, nắm chặt cũng không phải là chuôi kiếm, mà là vỏ kiếm, hắn chậm rãi đặt kiếm ở trên bàn, hai tay thậm chí rời đi thân kiếm. Một tên kiếm khách, tay rời đi kiếm, chẳng khác nào đem mệnh rời đi thân. Xem Chu đại thiếu dáng vẻ, cũng nên không có mang tiền mặt đến đây đi. Tô Dương hỏi. Chu đại thiếu lắc đầu nói, ta lời nói ra chính là tiền mặt, nói bao nhiêu chính là bao nhiêu, đủ cân đủ hai. Vạn kim đường gia nghiệp phát đạt, thường có Chu ban thành danh xưng, Chu đại thiếu ngươi lời nói ra tự nhiên là có thể tính toán tiền. Tô Dương lắc đầu một cái, nhìn trên bàn kiếm, nói, nhưng ta tiểu Tô cái này pha kiếm, nếu là không thèm đến xỉa muốn thay cái vạn thanh lượng vàng, miễn miễn cưỡng cưỡng cũng có thể đầy đủ. Bạch Mã Trương Tam cười gằn, ngươi e sợ đánh giá cao người thanh kiếm này. Công Tôn Tịnh cũng nói, Thanh Long hội bên trong, giá trị vạn lạng vàng kiếm cũng có rất nhiều, không thiếu các hạ này một cái. Ngươi nếu là nghĩ nương nhờ vào Thanh Long hội đem đổi lấy này đơn hàng hóa, sợ là đánh nhầm rồi chủ ý. Tô Dương lắc đầu, Trương Tam ca nói không sai, Công Tôn đường chủ cũng hiểu lầm. Ta thanh kiếm này mặc dù có thể giá trị vàng kim, ngược lại không là giết người nhiều, ngược lại mà là nhận thức bằng hữu nhiều. Ngươi đi vay tiền. Công Tôn Tịnh lắc đầu, sợ là không kịp đi. Tô Dương không hề trả lời Công Tôn Tịnh, mà là từ tốn nói, giống ta cái này vô căn cứ lãng tử, ra không điền sản, lại tốt đánh bạc tham sát, nếu là không có một ít đáng tin bằng hữu, đã sớm sống không nổi. Ta trên đường tới gặp phải một vị bằng hữu, vị bằng hữu kia nói cho ta, hắn tại phụ cận 100 dặm bên trong, nhìn thấy một người, vì lẽ đó ta nghĩ nghĩ, vẫn là không cần mang tiền đến rồi. Người nào? Công Tôn Tịnh sắc mặt hơi đổi, hỏi. Tô Dương đi tới bên cạnh bàn, dùng ngón tay trỏ tại trên bàn nhẹ nhàng gõ hai lần, đắp, Bạch Ngọc Kinh. Bạch Ngọc Kinh. Ba chữ này lại như có một loại nào đó thần bí ma lực như thế, trong nháy mắt để tất cả mọi người tại chỗ đều sững sờ ở tại chỗ. Liền Chu đại thiếu cũng không nhìn nữa hắn tình nhân như vậy ngón tay, mà là hơi nheo mắt lại, trên mặt thịt mỡ không khống chế được co rúm hai lần. Trên trời Bạch Ngọc Kinh, tầng 5 12 thành, tiên nhân phụ ta đỉnh, kết tóc được trường sinh. Trường sinh kiếm, Bạch Ngọc Kinh. Không có ai biết Bạch Ngọc Kinh từ đâu tới đây, cũng không người nào biết hắn trường sinh kiếm từng giết bao nhiêu người, nhưng mà trên giang hồ đều công nhận một chút, Bạch Ngọc Kinh nhất định là thụ qua tiên nhân phụ đỉnh, trường sinh bất tử. Bởi vì không ai có thể giết chết hắn. Một lát sau, Miêu Thiêu Thiên cùng Bạch Mã Trương Tam nhìn nhau liếc mắt nhìn nhau, lại đồng thời vỗ tay một cái. Tóc tím đại hán cùng Bạch Mã Tráng Sĩ đồng thời biến mất không còn tăm hơi, mang đi trong tay bọn họ lượng lớn tiền mặt. Chu đại thiếu nói chuyện, nếu nhìn thấy Bạch Ngọc Kinh, chúng ta xác thực không cần mang theo tiền mặt đến, chí ít cần phải xem trước một chút hàng còn có ở hay không. Công Tôn Tịnh sắc mặt biến đổi lớn, bỏ ra một tia cứng ngắc nụ cười, nói chuyện, coi như là Bạch Ngọc Kinh tại phụ cận, cũng chưa chắc biết đám này hàng tồn tại. Không hẳn biết, mà không phải nói hắn không hẳn cầm đi, liền ngay cả Công Tôn Tịnh trong lòng cũng có thể rất rõ ràng, nếu như Bạch Ngọc Kinh muốn cầm, hắn đám này hàng liền rất khó giữ được. Chuyện đến nước này, không còn người quan tâm Tô Dương ra bao nhiêu tiền, chỉ có tên kia Bảo Tiêu, như trước chào phúng mỉm cười. Tô Dương trong lòng cái kia cơ giới tính thanh âm vang lên. Cửa ải thứ hai ẩn dấu thử thách thông qua, khen thưởng, sinh mệnh bảo toàn, trường sinh kiếm nguyên tắc tiếp sau tình tiết ký ức. Tô Dương trong đầu liên quan với trường sinh kiếm quyển tiểu thuyết này ấn tượng, trong nháy mắt trở nên rõ ràng lên, trong đó mỗi nhân vật, mỗi đoạn tình tiết đều rõ ràng trước mắt, giống như chính là ngày hôm qua vừa xem xong như thế. Nhưng sinh mệnh bảo toàn cái này khen thưởng để Tô Dương quả thực muốn đánh cái kia lão đầu dâu bạc, có thể sống sót, đó là tiểu gia ta cơ trí dũng cảm, đánh bạc mệnh đánh bạc kết quả, ngươi lại đem ra coi như khen thưởng. Nhưng cùng lúc, Tô Dương không nhịn được nổi lên thấy lạnh cả người, nói cách khác, nếu như mình không thông qua trong tiểu thuyết thử thách, đợi chờ mình, vậy thì đúng là tử vong. Đặc biệt là này gặp quỷ cổ long trong tiểu thuyết, quả thực là lúc nào cũng có thể xuất hiện thử thách, vừa mới hơi mất tập trung sẽ bỏ xuống. Con bà nó, nhất định phải nghĩ biện pháp học điểm võ công gì gì đó. Tô Dương thầm hạ quyết tâm, dù sao đây là thế giới võ hiệp, có rất nhiều lúc cuối cùng vẫn là cần nhờ chân thực công phu nói chuyện, không thể luôn có số may như vậy để cho mình qua ải. Công Tôn Tịnh hít một hơi thật sâu, không được tự nhiên nói chuyện, đã như vậy, cái kia chư vị trước tiên theo ta đi nghiệm hàng chính là. Hắn xoay người hướng đi hậu viện một bức tường đá, Chu đại thiếu từ từ theo sau lưng, phảng phất lại bắt đầu tại thở dốc. Hộ vệ áo đen vẫn là một tấc cũng không rời theo sát hắn, trên mặt mang theo cái kia tơ nhàn nhạt trào phúng. Tại Bạch Mã Trương Tam bọn người xem ra, hắn cười nhạo cũng không phải người khác, là chính hắn. Bởi vì chỉ có chính mình rõ ràng, hắn đang bảo vệ người, căn bản cũng không cần hắn đến bảo vệ. Nhưng mà hiện tại, Tô Dương nhưng rất rõ ràng, Bảo Tiêu này tơ trào phúng là trang ra đến. Nay tuyệt không là một kẻ đáng thương, ngược lại, rất đáng sợ, so ở đây những người này gộp lại đều đáng sợ gấp 10 lần. Công Tôn Tịnh tại trên vách đá tiện tay nhấn một cái, vách đá nhất thời từ bên trong nứt ra, lộ ra một cái âm u địa đạo. Theo thềm đá đi xuống thấp nói, mỗi cách mười mấy bước đều có như vậy hai cái tượng đá như vậy người, mặt không hề cảm xúc đứng ở địa đạo hai bên, sắc mặt âm trầm đến lại như là trên tường tảng đá như thế. Trên tường đá có khắc một cái dương nhanh múa vướt thanh long. Thanh Long hội có người nói có 365 nơi bí mật phân đàn, chỗ này không thể nghi ngờ chính là một trong số đó. Địa đạo phần cuối nơi, còn có nói rất thô lưới sắt. Công Tôn Tịnh từ thiếp thân thắt lưng bên trong, lấy ra một chuôi lớn chìa khóa. Dùng trong đó ba cái, mở cửa trên ba đạo khóa, phòng thủ tại lưới sắt sau hai nhân tài đem cánh cửa này kéo dài. Nhưng cái môn này nhưng còn không phải cuối cùng một cánh cửa. Phản phất vì tăng cường mọi người tự tin, Công Tôn Tịnh giải thích, ta biết có rất nhiều người đều có thể tới nơi này thủ vệ cũng không phải rất khó đối phó người, nhưng bất luận ai đến nơi này, lại nghĩ đi về phía trước, liền rất khó khăn. Chu đại thiếu hỏi, tại sao? Công Tôn Tịnh nói, bắt đầu từ nơi này, đến phía trước cánh cửa kia trong đó, tổng cộng có 13 đạo cơ quan mai phục, ta có thể bảo đảm, trên đời có thể sống qua này 13 nói mai phục người. Quyết sẽ không vượt qua 7 cái. Kỳ thực từ lưới sắt đến cửa đá kỳ thực cũng không xa, nhưng nghe qua Công Tôn Tịnh nói sau, đoạn đường này thật giống như lập tức xa gấp 10 lần. Cửa đá càng nặng nề, dường như tâm tình của mỗi người. Tuy rằng không người nào nguyện ý nói ra khỏi miệng, nhưng tất cả mọi người đều biết, 7 người kia bên trong nhất định bao hàm Bạch Ngọc Kinh. Rốt cuộc đi tới trước một cánh cửa cuối cùng, Công Tôn Tịnh lại dùng 3 thanh chìa khóa mở cửa. Hai thước hậu trong cửa đá là một gian 9 thước rộng nhà đá, trong phòng âm u mà lạnh giá, phảng phất đã đến cổ đại đế vương lăng mộ trung tâm. Vốn nên là đặt quan tài địa phương, hiện tại nhưng bảy cái to lớn dương sắt. Công Tôn Tịnh vì mở ra này dương sắt, lại lấy ra 3 chiếc chìa khóa. Nhưng này 3 thanh chìa khóa còn không phải cuối cùng 3 thanh, bởi vì dương sắt lớn bên trong còn có cái tiểu dương sắt. Nhìn thấy cái dương trên không có một chút nào bạo lực hủy hoại vết tích, thậm chí mặt ngoài cho bụi đều không có bị người chạm qua, Công Tôn Tịnh mới lần nữa khôi phục mấy phần tin tưởng, trên mặt một lần nữa nổi lên tự tin mỉm cười nói, các ngươi xem, căn bản không thể có người vòng qua ta mà mở ra cái dương. Hắn vừa nói, vừa nâng lên cái kia ít nhất dương sắt, ở trước mặt mọi người, móc ra chìa khóa cắm vào lỗ khóa bên trong. Liên tại cái dương mở ra trong nháy mắt, Công Tôn Tịnh mỉm cười đột nhiên đọc lại tiếp đó biến mất, trên mặt vẻ mặt thật giống như trong miệng bị người nhét người cái nát cây hồng. Dương sắt bên trong, trống rỗng, chỉ có một tờ giấy, trên giấy chỉ có 9 chữ, cảm ơn ngươi, ngươi thật là một người tốt. Trong thạch thất âm u mà lạnh giá, Công Tôn Tịnh nhưng đã bắt đầu tại chảy mồ hôi, đầu nành to bằng mồ hôi lạnh, một hạt từ hắn trên mặt tái nhợt chảy xuống. Chu đại thiếu nhìn hắn, ánh mắt ôn nhu đến lại như là tại nhìn mình tay như thế, ôn nhu nói, ngươi nhất định biết đến. Công Tôn Tịnh nói, biết. Biết cái gì? Chu đại thiếu nói, biết là ai tại tạ ngươi. Công Tôn Tịnh hai nắm tay nắm chặt, đột nhiên xoay người ngoài chiều phóng đi. Còn chưa đi ra vài bước, hắn đột nhiên đứng ở tại chỗ, hai tay che ngực, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu, ngã trên mặt đất tay chân co giật mấy lần, liền cũng không tiếp tục động. Tô đại thiếu đi tới Công Tôn Tịnh bên người, dùng chân đem hắn lăn tới. Công Tôn Tịnh sắc mặt trắng bệch xanh lên, hai cái con ngươi nô ra, dĩ nhiên đã tắt thở. Chu đại thiếu lắc lắc đầu, than thở, một đời kiêu hùng, trường giang về phía nam ám khí đệ một tay hảo thủ, lại bị miễn cưỡng hù chết. Hù chết. Bạch Mã Trương Tam cười gằn, hù chết chỉ có thể tính toán kẻ vô dụng, không thể tính toán kiêu hùng. Tô đại thiếu lắc đầu một cái, nói, nếu ngươi biết Thanh Long hội đối xử làm hư hại việc xấu người thủ đoạn, ta khẳng định ngươi liền sẽ không như thế cho rằng. Bọn họ có ít nhất 190 loại phương pháp để Công Tôn Tịnh hối hận chính mình là một người sống, hù chết đúng là cái sảng khoái giải thoát. Công Tôn Tịnh đã chết, hàng hóa biến mất không còn tăm hơi, mấy người một lần nữa trở lại tiểu viện. Dựa theo lẽ thường, nếu như là Bạch Ngọc Kinh lấy đi hàng hóa, trước mắt mấy người này là vạn vạn không dám truy cứu. Nhưng Tô Dương rõ ràng, cái này không thể nào. Bởi vì hắn biết đám này hàng đến cùng là gì. Đối với người trên giang hồ ý vị như thế nào. Chỉ cần nếu như có thời gian, cái này hàng liền sẽ biến thành ngập trời quyền thế, thủ đoạn vô địch, phú khả địch quốc tài sản. Cuộc đời một người vì đó phấn đấu, không phải là đám này sao? Vì lẽ đó những nhân tài này sẽ mang theo hầu như có thể mua cái kế tiếp thành thị tiền mặt đi tới nơi này, liều lĩnh trở thành giang hồ kẻ thù chung nguy hiểm chữa khỏi mấy cái khác người mua bệnh nhức đầu. Quả nhiên, mới ra địa đạo, Bạch Mã Trương Tam, Miêu Tiêu Thiên cùng Triệu Nhất Đao liền rất có hiểu ngầm đem Tô Dương vây vào giữa, đóng kín hắn khả năng đảo tàu hết thảy phương hướng. Chu Đại Thiếu một lần nữa nhìn ngón tay của chính mình, lạnh lùng hỏi, nếu bằng hữu của ngươi gặp Bạch Ngọc Kinh, nói vậy biết Bạch Ngọc Kinh ở nơi nào? Tô Dương sắc mặt không hề thay đổi, nhưng trong lòng là cả kinh, thầm nói, xong đời. Lão tử là biết ở đâu, nhưng mà cổ long trong tiểu thuyết rất ít tả địa danh, động một chút là vô danh chấn nhỏ, điều này làm cho ta làm sao tìm được. Chương 6, Hồng Nhan Họa Thủy cùng cỏ rượu. Lại là một cái vô danh chấn nhỏ. Tại cổ long trong sách, dù là không tiếp tục danh, có nhỏ đi nữa chấn nhỏ, nhất định cũng sẽ không thiếu khuyết hai dạng đồ vật. Làm ra thịt mua bán nữ nhân cùng có thể một say tiểu quán lữ điếm. Bởi vì trong giang hồ nam nhân cần hai thứ này, hoặc là tê dại chính mình, hoặc là bông lòng chính mình. Tô Dương còn là mặc thế kiện bình thường ma y y, phần eo tả tả cắm chuôi đó tại thông thường chẳng qua thanh cương kiếm, tiểu đứng ở vô danh trấn nhỏ trên đường cái. Nghiêng đối diện là một gian khách sạn đại sảnh có thể uống rượu, hậu viện có thể ở túc, tuy nhiên so ra kém Phong Vân khách sạn khí thế, nhưng ở trong trấn nhỏ cũng được cho một chỗ thể diện chỗ. Tô Dương tuy nhiên không biết Bạch Ngọc Kinh chỗ trấn nhỏ tên gọi là gì, nhưng là hắn nhớ tới Bạch Ngọc Kinh chỗ khách sạn là người nào mở. Phương Long Hương ba chữ kia, ở trên giang hồ tuy nhiên không tính đỉnh tiêm, nhưng cũng tuyệt không phải bừa bãi vô danh, lúc ấy Phong Vân khách sạn vài người lập tức sẽ biết cái trấn nhỏ này, cùng Tô Dương cùng nhau tiến đến. Trên đường cái hôm nay lại là có không ít người. Một cái đầu trên đeo đỉnh nhựa nát mạo, trên người còn mặc phá bông vải bào người gù, đang ngồi ở trầm trọng dương quang hạ ngủ gà ngủ gật. Cửa ngõ có khỏa rõ ràng quả thụ, dưới cây có một đẩy xe bán bột củ sen người bán hàng rong, chính đem một bình nước sôi xông vào trong chén bột củ sen lý. Bột củ sen sạc bên cạnh đứng vài người, một người bưng lấy vừa hướng tốt bột củ sen, nấp dưới tảng cây mặt, chậm rãi mút lấy, ánh mắt lại giống như đang tại hướng khách sạn đại trong đại sảnh nghiêng mắt nhìn. Khách sạn trong đại sảnh, có một nữ nhân, theo bóng lưng xem, hẳn là rất tuổi trẻ, không chỉ có tuổi trẻ, hơn nữa dáng người vô cùng tốt. Một cái đeo chùm tua đỏ mạo, mặc thanh tạo quần áo bộ khoái, chính từ ngõ hẻm bên kia chậm rãi đi tới, đi đến dưới cây, rõ ràng cũng mua chén bột củ sen ăn. Tô Dương cũng bưng lấy chén bột củ sen hấp chửa uống, không cần tiền lại có thể điền đầy bụng gì đó, Tô Dương gần đây sẽ không cự tuyệt. Ta nói Triệu đại ca, ngươi cái này bột củ sen tay nghề cũng không phải sai, nếu là tương lai không tại trên đường lăn lộn, mở ra bột củ sen cửa hàng cũng khẳng định tài nguyên rộng tiến. Tô Dương uống xong một chén, bà không chén lần lượt trở về, cười nói, lại đến một chén. Bột củ sen lão bản mặt không biểu tình nói, Thái Hành Sơn bột củ sen, chén thứ nhất miễn phí, chén thứ hai 200 bạc. Cho nên ta nói mặc dù ngươi đi mở bột củ sen cửa hàng cũng sẽ phát tài. Tô Dương buông xuống chén, cười nói, các ngươi dùng vi giả trang thành cái này bức mô dạng có thể giấu giếm được Bạch Ngọc Kinh. Cái khác tại uống bột củ sen ra hỏa lắc đầu, hỏi, ngươi có cái gì càng tốt cách nào? Tô Dương cười, trực tiếp tìm hắn muốn đi. Bột củ sen lão bản cùng chung quanh vài người đã gặp quỷ dường như chằm chằm vào Tô Dương, một lát sau dùng nịa mai giọng điệu nói, vậy ngươi đi đi. Hảo. Tô Dương gật gật đầu, thực xoay người đi. Khách sạn trong đại sảnh người không nhiều lắm, nghiêm khắc mà nói chỉ có một bàn người, một nữ nhân đưa lưng về phía Tô Dương, đối diện với của nàng ngồi một người tuổi còn trẻ nam nhân, tướng mạo anh tuấn, hai đạo mày kiếm cắm vào tấn hơi, khuôn mặt giống như điêu khắc vậy có hình, lại làm cho người ta một loại ôn nhu cảm giác. Nam tử trên lưng cũng cắm một thanh kiếm, bình thường vỏ kiếm, bình thường kiếm tuệ, bình thường nước khẩu, thậm chí so với Tô Dương thanh cương kiếm còn muốn cũ một ít. Nhưng là chuôi kiếm này tuyệt không tầm thường, ứng vi nó gọi Trường Sinh kiếm. Vô luận ở đâu, anh tuấn nam nhân cùng xinh đẹp nữ nhân tổ hợp đều rất thông thường. Trích bất quá bọn hắn đang uống rượu, hơn nữa là dùng bát to tại uống, một chén tiếp theo một chén, theo Tô Dương vào cửa đến đi đến bên bàn công phu, cũng đã xem thấy bọn họ đối ẩm hai đại chén. Xinh đẹp nữ nhân gặp đột nhiên xuất hiện một cái người xa lạ, vô ý thức tiểu ngẩng đầu hỏi, người là ai? Cái này ngẩng đầu, nữ nhân ngây ngẩn cả người, Tô Dương cũng là sững sờ. Nhìn thấy nữ nhân này chính diện, Tô Dương mới biết mình nghĩ lầm rồi, nàng không phải xinh đẹp, mà là rất đẹp, xinh đẹp đến chính mình nguyện ý tiêu hết trên người 50 lượng bạc, liên tục nhìn xem nàng 3 ngày. Lại là chính mình mới vào cổ long trong thế giới, chỗ ở thế gian tiểu viện nữ chủ nhân. Tô Dương tựa như không thấy được trước mắt có người, phối hợp ngồi xuống, lại phối hợp theo trên bàn lấy tới một con không chén, cuối cùng lại phối hợp cầm chén lý đảo mãn rượu rồi. Nam tử trẻ tuổi có phần có hứng thú nhìn xem Tô Dương không nói gì. Tô Dương không nói hai lời, làm một chén rượu, mới cười tủm tỉm hỏi nữ nhân, ngươi không biết ta? Nữ nhân một tấm tuyết trắng khuôn mặt cũng đã bởi vì uống rượu mà hiện ra mập mờ phấn hồng sắc, nghe vậy mặt sắc hơi đổi, ngập nước mắt to liếc mắt đối diện nam tử trẻ tuổi liếc, mới cắn môi nói khẽ, không biết. Hơn nữa loại người như ngươi câu dẫn nữ hải tử phương pháp quá cũ, hơn nữa chẳng lẽ ngươi không phát hiện, đối diện với của ta cũng đã ngồi một người nam nhân, một cái rất anh tuấn rất lợi hại nam nhân. Tô Dương giơ lên chén, đối Bạch Ngọc Kinh mỉm cười, sau đó làm một chén. Bạch Ngọc Kinh hai lời chưa nói, cùng uống cạn một chén. Nữ nhân giống như lúc này mới nhìn đến Tô Dương kiếm, bừng tỉnh đại ngộ nói, ta hiểu được, ngươi là tìm đến hắn so kiếm. Chính là ta khuyên ngươi tối được không làm như vậy. Tô Dương nhìn Bạch Ngọc Kinh, Bạch Ngọc Kinh lắc đầu cười khổ, lại cái gì cũng không nói, mà là một lần nữa mang trên, dẫn đầu làm. Tô Dương lại duy trì. Nữ nhân mặt mũi tràn đầy hưng phấn, rõ ràng là tại đối Tô Dương nói chuyện, nhưng ánh mắt lại tràn ngập sùng bái nhìn qua Bạch Ngọc Kinh, ngươi có biết hay không, hắn ở trên đường tới gặp được ba cái rất lợi hại võ lâm cao thủ, dùng ngựa đi ngang qua bên cạnh hắn thời điểm, mang đi kiếm của hắn. Sau đó Bạch huynh tựa như không có việc gì người đồng dạng tiếp tục đi, chỉ chốc lát ba cái cao thủ tiểu vòng trở lại, tất cung tất kính thanh kiếm trả lại cho Bạch huynh. Tô Dương giành nói, làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ ngươi hội tính? Nữ nhân mở to hai mắt nhìn. Ta đương nhiên biết rõ. Tô Dương nhìn thoáng qua Bạch Ngọc Kinh kiếm, cười nói, coi như là Thanh Long lão đại cầm Trường Sinh kiếm đi, cũng sẽ chủ động đưa về tới. Nữ tử nặng nề nhẹ gật đầu, dùng khẳng định giọng điệu nói ra, cho nên ta khuyên ngươi không nên cùng hắn so kiếm, ngươi nhất định đánh không lại hắn. Nói xong, mắt của nàng thần trở nên vũ mị đứng lên, túi đầu thì thào nói, kỳ thật, ngươi coi như là cá không sai nam nhân, chỉ tiếp ta trước gặp hắn, cho nên ngươi còn là đi thôi. Tô Dương tin tưởng, nếu như bên người ngồi không phải Bạch Ngọc Kinh, mà là Xích Phát lão miêu, Bạch Mã Trương Tam, Thái Hành Triệu Nhất Đao chung bất cứ người nào, bọn họ chỉ sợ đã cùng chính mình độc thủ. Trong giang hồ chí ít có 1/3 tranh đấu đều là vì xinh đẹp nữ nhân mà dậy, nếu là nữ nhân này có chủ tâm xúi dục, vậy càng không được. Nhưng Bạch Ngọc Kinh không là bọn hắn, không phải ông bà bê vương hai mặt dỗ, Bạch Ngọc Kinh chính là Bạch Ngọc Kinh. Hắn rốt cục mở miệng cười nói, tốt lắm, Viên cô nương, hôm nay sợ là không thể cùng ngươi đụng rượu. Vì cái gì? Ngươi đáp ứng rồi, hôm nay nhất định phải có người uống rượu. Viên cô nương nói lời này thời điểm, mặt đột nhiên đỏ bừng. Nam nhân cùng nữ nhân, vô luận một phương nào uống rượu, đều là có thể phát sinh một điểm gì đó. Bởi vì ta biết rõ hắn là đến làm gì vậy. Không phải luận võ sao? Viên cô nương hỏi. Bạch Ngọc Kinh cười ha ha, chỉ vào cũng đã không hơn phân nửa bình rượu nói, hắn là đến cọ ta uống rượu. Chương 7, xin lỗi, ta hãm hại ngươi. Vậy ta tại sao không tham nộ cùng? Viên cô nương ngửa mặt lên hỏi. Tô Dương lắc đầu nói, một người đàn ông cùng một người phụ nữ có thể cùng rượu, giữa hai người đàn ông này cũng có thể cùng rượu, nhưng mà chưa từng nghe nói hai người đàn ông cùng một người phụ nữ cùng rượu. Tại sao không thể? Viên cô nương rất quật cường. Tô Dương nói, một nam một nữ uống chính là tình, hai người đàn ông uống chính là nghĩa, nếu là nhiều hơn một người, cái kia uống chính là giấm. Đời ta, sợ nhất uống giấm. Viên cô nương khuôn mặt đỏ lên, nhìn phía Bạch Ngọc Kinh, trong mắt tất cả đều là không bỏ, rất rõ ràng không muốn lý rời đi. Bạch Ngọc Kinh cười không nói lời nào. Viên cô nương đứng lên, khí tầng tầng dậm chân một cái, xoay người liền hướng hậu viện đi. Vẫn không có vài bước, nàng lại bẻ đi trở về, từ trong lòng móc ra một nén bạc nhỏ, nhét vào Tô Dương trong tay, hung tợn nói, cầm tiền, lần sau đi nơi khác uống. Chờ đến đại sảnh bên trong cũng chỉ còn xuất lại Tô Dương cùng Bạch Ngọc Kinh thời điểm, Bạch Ngọc Kinh mới cười nói, Tô huynh đệ, viên cô nương chính là cái này hấp tấp thẳng tính, ở chung lâu ngươi liền biết rồi. Ngươi biết ta? Tô Dương đúng là sướng sở, mới vừa rồi còn chuẩn bị tự giới thiệu tới. Bạch Ngọc Kinh là Tô Dương đổ đầy một chén rượu, vì uống rượu, cái gì đều không để ý người, trong chốn giang hồ đúng là có mấy cái, mang kiếm mà, liền chỉ có khoái kiếm tiểu Tô một người mà thôi. Tô Dương gật gù, nhìn Bạch Ngọc Kinh mặt, thở dài một hơi, vì nữ nhân cái gì đều không để ý người, trong chốn giang hồ nhưng là rất nhiều. Bạch Ngọc Kinh mặt có chút chìm xuống, nói, Tô huynh đệ có ý gì? Nói rất dài dòng. Tô Dương tiện tay chuẩn bị giơ tay uống rượu, còn chưa tới bên mép liền cảm thấy đầu óc hơi say xe, liên tục mấy chén rượu lớn uống vào, chính là tiểu đồ uống rượu năng lực cũng không chịu nổi, liền lại lần nữa thả xuống bát. Bạch Ngọc Kinh tiểu lượng vượt xa Tô Dương tưởng tượng, đến nay như trước là một cái một bát, nói, giang hồ đường xa, lại trường cũng có đến cùng thời điểm. Tô Dương nói, kỳ thực ta hôm nay tới, là có kiện khó có thể mở miệng việc muốn cùng Bạch huynh nói, chỉ có điều ta người này ra mặt còn không có phúc hậu ra. Vì lẽ đó trước tiên uống vài chén rượu mới không biết xấu hổ mở miệng. Bạch Ngọc Kinh gật gù, buông tay nói, rửa tai lắng nghe. Thanh Long hội mất một nhóm giá trị liên thành hàng, Công Tôn Tịnh Vũ chết, mua hàng người có Bạch Mã tóc đỏ Triệu Nhất Đao cùng Vạn Kim Đường Kim Lại, đương nhiên còn có chỉ là tại hạ. Hiện tại chúng ta hoài nghi hàng là bị ngươi trong bóng tối lấy đi. Trên giang hồ có một loại thuyết pháp, Thanh Long hội việc, lại tiểu cũng là đại sự. Tô Dương câu nói này bên trong, bất luận câu nói kia đều có thể ở trên giang hồ khơi ra một phen chấn động, nhưng mà Bạch Ngọc Kinh nghe được sau, hoàn toàn thờ ơ không động lòng. Liền lông mày đều chưa từng nhíu một cái. Hắn chỉ là hỏi, nếu là ta động thủ, xác thực có thể từ Công Tôn Tịnh trong tay trộm hàng, chỉ có điều các ngươi hoài nghi ta, e sợ không chỉ này một cái nguyên nhân đi. Tô Dương lúc này mới lộ ra một cái thật không tiện nụ cười, xác thực như thế, là tại hạ hãm hại Bạch huynh, chính là ta đem bọn họ mạch suy nghĩ dẫn tới trên người ngươi đến. Bạch Ngọc Kinh ngữ khí chỉ có hiếu kỳ, mà không có phẫn nộ, tại sao vậy chứ? Dạng người như hắn, có thể làm cho hắn phẫn nộ việc đã không nhiều. Lấy công phu của hắn, đã có tư bản đem mình đặt mình trong tại việc bên ngoài. Dùng người quan sát ánh mắt tới đối xử tất cả âm mưu, tranh đấu, chỉ cần hắn không muốn, lấy công phu của hắn cùng người đứng xem bình tĩnh thái độ, liền tuyệt đối không người nào có thể động hắn. trừ khi chính hắn chủ động đi giao du với kẻ xấu. Tô Dương nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, ai bảo phụ cận 200 dặm bên trong chỉ có một mình ngươi cao thủ tuyệt đỉnh, mà công phu của ta lại là trong bọn họ yếu nhất một cái, lại không giống bọn họ có bối cảnh, không rời đi tầm mắt của bọn họ mục tiêu, bọn họ không mua được hàng tà hỏa liền muốn phát đến trên người ta, Thanh Long hội cũng sẽ cái thứ nhất bắt ta khai đao. Bạch Ngọc Kinh đại khái là lần đầu tiên nghe được có người dùng trực tiếp như vậy phương thức nói chuyện cùng hắn, từ trên xuống dưới đánh giá Tô Dương nửa ngày, bỗng nhiên lạnh giọng nói, ngươi chỉ cần vì hộ mệnh, liền tự dưng hãm hại ta, chẳng lẽ không sợ ta giết ngươi? Bạch Ngọc Kinh muốn giết người, người kia sẽ chết, đây là rất đạo lý đơn giản, hầu như là bị vô số sự thực chứng minh chân lý. Tô Dương nếu không phải nhớ lại Trường Sinh kiếm hết thảy tình tiết, hiểu rõ Bạch Ngọc Kinh là cái hạng người gì, tuyệt sẽ không như vậy nói chuyện cùng hắn. Có tình tiết ưu thế, nhân vật ưu thế, rõ ràng trong tiểu thuyết tất cả mọi người bộ mặt thật sự thân phận cùng mục đích, nếu là Tô Dương còn không bắt được bọn họ, vậy này đem tuổi, này hơn 20 năm trải qua, cũng coi như là sống đến chó trong bụng. Tô Dương không thèm quan tâm Bạch Ngọc Kinh uy hiếp, uống một hớp rượu lớn, lắc đầu nói, nếu như mệnh đều sắp không còn, còn tử thủ cái gọi là nhân nghĩa đạo đức không chịu tự cứu, người như thế hoặc là chính là thật thánh nhân, hoặc là chính là ngụy quân tử. Thật thánh nhân quá mệt mỏi, ngụy quân tử ta lại không muốn làm, hai người này đều quá vô vị, tại hạ chỉ muốn uống chút rượu, luyện một chút kiếm, đang tìm mấy cái vợ đẹp mau mau tươi sống sinh hoạt. Vì lẽ đó mà, liền không thể không đem chuyện này lại đến Bạch huynh trên đầu. Cũng may tại hạ biết, bọn họ cũng không làm gì được Bạch huynh. Tô Dương cười nói, Bạch huynh nếu là muốn giết người, này liền động thủ đi, ta đây đem pha kiếm, không phải là Bạch huynh đối thủ. Bạch Ngọc Kinh nhìn Tô Dương một lát, đột nhiên vô bàn một cái, cười to lên. Khoái kiếm tiểu Tô quả nhiên là cái thú vị người, thôi, hôm nay ta ở đây, bên ngoài bán bột củ sen, bổ khoái cùng mua bột củ sen ra hỏa, quyết định động không được ngươi mảy may. Tô Dương tiếp theo lắc đầu, thần bí nói, Bạch huynh mắt sáng như đuốc, những người kia tự nhiên là không gạt được ngươi. Lẽ nào Bạch huynh không muốn biết, đám kia hàng đến cùng là bị ai trộm? Bạch Ngọc Kinh hỏi, ai? Tô Dương tự nhiên biết đám này hàng là bị ai trộm, nhưng lúc này nói thẳng, Bạch Ngọc Kinh chưa chắc sẽ tin tưởng, nói không chắc còn có thể đối với mình sản sinh hoài nghi. Tại trong tiểu thuyết, Bạch Ngọc Kinh cái này lãng tử, lần này dĩ nhiên động chân tình. Tại bất luận cái nào lãng tử đấy lòng nơi sâu xa nhất, nhất định là hy vọng có một mảnh bỏ neo cảng, bởi vì bọn họ đã phiêu bạt quá lâu, cũng quá mệt mỏi. Nam nhân giống như hắn vậy, như không phải là bởi vì động chân tình, lại có ai có thể lợi dụng hắn, lại làm sao có khả năng rơi vào hiểm cảnh. Tô Dương nhìn Bạch Ngọc Kinh con mắt, nghiêm mặt nói, chỉ cần Bạch huynh có thể rất bình tĩnh suy nghĩ, dù cho ta không nói, Bạch huynh cũng có thể đoán được. Bạch Ngọc Kinh quả nhiên lộ nở một nụ cười khổ, tiếp đó lắc đầu, có rất nhiều việc nàng đều đang gạt ta, nhưng mà ta có thể xác nhận một chút, võ công của nàng tuyệt đối không đủ để từ Công Tôn Tịnh trong tay lấy đến bất luận thứ gì. Tô Dương nói, một người đàn bà thông minh muốn có được cái gì, vốn là không cần dựa vào võ công. Bạch Ngọc Kinh không nói gì, mà là đang suy tư, rất chăm chú suy nghĩ. Trường Sinh kiếm mặc dù có thể trường sinh, trừ ra võ công ở ngoài, nguyên nhân trọng yếu hơn là bình tĩnh. Tô Dương tin tưởng, chỉ cần Bạch Ngọc Kinh có thể tỉnh táo lại, tại Trường Sinh kiếm này bộ trong sách, không có ai có thể chiến thắng hắn. Một lát sau, Bạch Ngọc Kinh bỗng nhiên cười ha ha, là Tô Dương đổ đầy rượu, nói, người mắt khoái kiếm tiểu Tô Ba Minh, minh nữ nhân còn xếp ở vị trí thứ hai, này đệ nhất minh nhưng là rượu, hôm nay có thể gặp gỡ như ngươi vậy bạn tốt, người ta cái khác không để cập tới, chỉ cần uống rượu. Hắn tuy rằng đang cười, nhưng trong ánh mắt đã lộ ra thần sắc thống khổ. Nam, 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 nam. Xem Kim Dung tiểu thuyết rất hấp dẫn người ta, xem Cổ Long tiểu thuyết rất mang cảm. Một cái như là tại tắm suối nước nóng, cả người thoải mái, một cái như là tại lướt sóng, tràn ngập kích thích. Mỗi người đàn ông đấy lòng đều có võ hiệp ngộng, võ hiệp bên trong nam nhân chính diện hình tượng, đơn giản chính là lãng tử cùng đại hiệp. Đối lập với đại hiệp, ta càng yêu thích lãng tử. Lý Tầm Hoan không được, mặc dù là lãng tử, nhưng mà lãng có chút tự ngược. Vi tiểu bảo đứa kia cũng không tính, hắn là cái lãng nhân, ha ha. Chương 8, đi đến võ hiệp không gian. Bạch Ngọc Kinh uống rượu, mà Tô Dương lại không say. Dùng Bạch Ngọc Kinh tự lượng, cho dù có 10 cái tiểu đồ cũng uống không ngã hắn, nhưng là hiện tại hắn ghé vào trên mặt bàn, mà Tô Dương lại ngồi. Uống rượu có đôi khi cùng tự sát đồng dạng, nếu như mình nghĩ uống rượu, như vậy sẽ không người có thể ngăn cản hắn. Nhưng là như Bạch Ngọc Kinh loại người này, trong giang hồ không biết có bao nhiêu người muốn đầu của hắn, hắn lại say, say tại một cái lần đầu gặp mặt kiếm khách trước mặt. Có ít người nhận thức cả đời làm nhiều cũng chỉ có thể xem như người quen mà thôi, mà có ít người trích gặp mặt một lần, cứ yên tâm bả mạng của mình giao cho đối phương. Đây là tín nhiệm, bằng hữu hai chữ lại nói tiếp rất đơn giản, nhưng làm lên đến cũng rất khó. Một dạ có lẽ sinh tử, vẫn cảnh bất tương bị. Tại Bạch Ngọc Kinh say ngã trong nháy mắt, ngoài cửa mua bột củ sen, quan sai, người rảnh rỗi đều hướng trong tiểu quán nhìn sang, ánh mắt bất thiện. Tô Dương nắm chặt nắm tay, nhìn qua khỏe môi nết lên cười khổ, nằm ở bàn trên Bạch Ngọc Kinh, Tô Dương trong nội tâm nhịn không được rung động. Giang hồ không phải dùng con số xếp nhân vật cùng võ công, cũng không phải xã hội hiện đại cổ trang bản. Giang hồ chính là giang hồ, nơi này đã có ngươi lừa ta gạt từng bước kinh tâm, cũng có Bạch Ngọc Kinh nhiệt huyết như vậy đàn ông. Người như vậy, ngươi nếu là nghĩ đem hắn thu làm tiểu đệ, theo cái kia lừa gạt điểm bí tịch võ công cái gì, thế đã đối với đối phương vũ nhục, cũng là đối với chính mình hèn hạ. Dù là Bạch Mã Trương Tam, Xích Phát lão mầm, Thái Hành một đao cùng Châu Đại thiếu đồng thời xông tới yếu Bạch Ngọc Kinh đầu, Tô Dương cũng muốn rút kiếm ngăn tại Bạch Ngọc Kinh trước mặt. Bởi vì Tô Dương không có huynh đệ, bởi vì Tô Dương nghĩ có huynh đệ. Tô Dương cho tới bây giờ đều là cá người tham sống sợ chết, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn không dám liều mạng, thậm chí ngẫu nhiên có đôi khi, hắn so với bất luận cái gì người đều không tại hồ chính mình cái này mệnh. Rất sợ chết, trích bất quá là sợ hãi cái này mệnh bán không đáng, nếu là đăng giá, chính là cắt lấy đầu lâu lại có ngại gì. Cho nên khi quan sai viện trên lưng đao, chậm rãi hướng tiểu quán đi tới thời điểm, Tô Dương kiếm đã tại trên tay. Tinh thần chi lực trong nháy mắt che kín Tô Dương toàn thân, Tô Dương nắm chuôi kiếm tay quá mức thậm chí đã bởi vì kích động mà có chút phát run. Một cổ theo chỗ không có tin tưởng tự nhiên sinh ra, kiếm này ra khỏi vỏ, cần phải hội uống máu. Lúc này, lâu thượng xuống tới một người. Đây là một tay phải lạnh bước người. Bất luận kẻ nào tay phải nếu như là một con móc sắt tử mà nói, đều lạnh bước. Chứng kiến người này, Tô Dương thở ra một hơi, có người này tại, bên ngoài những người kia tạm thời liền sẽ không vọng động. Vì vậy người gọi Phương Long Hương, vì vậy người cũng là Bạch Ngọc Kinh bằng hữu. Ít nhất bây giờ là. Quả nhiên, quan sai nặng nề chừng Tô Dương liếc, một lần nữa về tới bột củ sen sạp bên cạnh, tiếp tục uống hắn 200 lượng bạc một chén bột củ sen. Nghe danh tự mà nói, rất nhiều người hội dùng vì Phương Long Hương là nữ nhân, nhưng là thẳng đến chứng kiến người này, Tô Dương mới phát hiện, trên đời có lẽ có rất ít so với hắn càng nam nhân nam nhân. Phương Long Hương đi đến Bạch Ngọc Kinh bên người, vây quanh tại trên cánh tay phải móc sắt tử chậm rãi xẹt qua Bạch Ngọc Kinh cái cổ, cũng không ngẩng đầu lên hỏi, ngươi rút kiếm, là vì bảo vệ hắn, vẫn là vì giết hắn? Tô Dương thanh cương kiếm một lần nữa vào vỏ, lắc đầu nói, đã ngươi ở nơi đây, ta vô luận là nghĩ bảo vệ hắn còn là giết hắn, đều đã không có tất yếu, cho nên cái gì? Phương Long Hương cắt đứt hắn. Tô Dương lộ ra một cái nụ cười sáng lạ, cho nên ta ở trọ. Làm khách sạn cùng tiểu quán lão bản, là tuyệt sẽ không cự tuyệt một cái tiến đến tiêu phí khách nhân, bởi vậy Tô Dương thuận lợi địa có một chỗ mới chỗ ở. Gian phòng tại khách sạn hậu viện lầu 2, trong hậu viện bày biện một con cự đại có thể chết đối hai cái đại người sống cá vạc chạm kế tiếp trước một cái mập mạp đến có thể đẻ chết hai cái đại người sống mập mạp đằng sau đi theo một cái hắc y bảo tiêu. Châu đại thiếu đĩnh đạc hướng Tô Dương nhẹ gật đầu, không để ý chút nào thân phận của mình bạo lộ, bởi vì theo ngày hôm qua bắt đầu, hắn cũng là nơi này khách nhân một trong. Lầu một có song song ba gian phòng, chính giữa phòng trước cửa đứng đấy ba cái áo xanh đại hán, huyệt thái dương cao cao cổ lấy, trong ánh mắt tinh quang bốn xạ, góc áo trên hoa văn một cái nho nhỏ thanh long. Thanh long hội bị mất hàng, tự nhiên cũng sẽ phái người. Ba gã công phu hiển nhiên không kém đại hán thủ vệ, lại không biết trong cửa là một người dạng gì. Khúc quanh nhất một gian phòng nhỏ môn đột nhiên mở, từ bên trong đi tới một cái lao thái thái. Lão thái thái mặt mũi tràn đầy da gà, run run rẩy rẩy làm cho người ta cảm giác được nàng tùy thời khả năng sẽ chết rơi. Lão thái thái bưng một chậu nước rửa chân ngã xuống trong sân, nàng một thân đồ tang, trên cánh tay quấn quít lấy vải trắng, theo mở rộng trong cửa phòng, có thể trông thấy gian phòng ở giữa bầy đặt một ngụm mỏng da quan tài, một cái chắc trước chỉ lên trời mái tóc tiểu hài tử đang tại quan tài trước đốt trước chiếc tiền. Lão phu thê mang theo tiểu tôn tử ra khỏi nhà cầu đường sống, lão nhân lại chết ở trên nửa đường, ngay cả đám khẩu như dạng quan tài cũng mua không nổi, cùng loại chuyện như vậy, trong giang hồ mỗi ngày đều ở trình diễn. Nhưng Tô Dương hiện tại cũng không có tâm tình đi trông nom cái gì Châu đại thiếu, Lão thái thái, vô cùng rõ ràng kỳ thật Thanh Long hội trong phòng chó má đều không có một người nào, không, có một cái nào. Tô Dương chậm rãi quán mở tay ra, trong tay có một tấm nho nhỏ tờ giấy. Tại vừa rồi viên cô nương nhét cho mình bạc thời điểm, còn dùng thân thể chặn Bạch Ngọc Kinh tấm mắt, thuận thế nhét cho mình cái này tờ giấy. Tô Dương tuyệt đối tin tưởng, kỳ thật cái này tờ giấy mới là viên cô nương chính thức muốn cho đồ đạc của mình. Trên tờ giấy dùng mi bút viết bốn chữ nhỏ, đến phòng ta. Chữ viết tuy nhiên xinh đẹp, cũng rất viết ngoáy. Hiển nhiên là vội vàng trong lúc đó tạm thời viết xuống. Tô Dương nhìn qua cái này tờ giấy, khoe miệng hiện lên một tia cười yếu ớt, đến phòng ta. Một nữ nhân, một cái xinh đẹp nữ nhân, một cái chính mình đã từng ngủ qua lại làm bộ không biết mình xinh đẹp nữ nhân, đột nhiên làm cho mình đi nàng gian phòng, sẽ phát sinh một chút ít chuyện gì chứ? Tại nguyên trước trong tiểu thuyết cũng không có Tô Dương, cũng sẽ không có khoái kiếm tiểu Tô nhập viên cô nương gian phòng một đoạn này tình tiết, nhưng là Tô Dương biết rõ, nếu không phải là mình từ đó ngắt lời, Bạch Ngọc Kinh sớm muộn gì muốn đi vào viên cô nương gian phòng. Nghĩ đến Bạch Ngọc Kinh, Tô Dương đem tờ giấy xé thành mảnh nhỏ, hung hăng địa nhai vài cái, nuốt xuống bụng. Hắn thật sự không đành lòng chứng kiến Bạch Ngọc Kinh nhìn thấy cái này tờ giấy, không có một người nào, không có một cái nào nam nhân nguyện ý chứng kiến chính mình sở ưa thích nữ nhân nước tính dương hoa. Nhưng là viên cô nương gian phòng, Tô Dương đang chuẩn bị đi xem đi. Nguyên trước chung, viên cô nương tuy nhiên lợi dụng Bạch Ngọc Kinh, nhưng là tại cuối cùng trước mắt lại đột nhiên chuyển biến thái độ, trợ giúp Bạch Ngọc Kinh giết Trường Sinh kiếm cuối cùng nhân vật thần bí, dùng lời của nàng mà nói, nàng một nữ nhân như vậy, nếu không phải là thật sự động tình, tại sao có thể như vậy làm? Nhưng là Tô Dương cảm thấy điểm ấy rất kỳ quặc. Nàng thái độ chuyển biến rất đông cứng, tựa như sớm biết được Bạch Ngọc Kinh không có bị điểm trúng huyệt đạo, cho nên thuận tay đẩy thuyền trợ giúp Bạch Ngọc Kinh, hơn nữa càng mấu chốt chính là, cả quyển sách, từ đầu tới đuôi, nàng là lớn nhất đắc lợi giả cùng người khởi xướng. Người khởi xướng cùng lớn nhất đắc lợi giả, bằng vào hai điểm này, Tô Dương cũng không tin nữ nhân này. Nữ nhân này đối với Bạch Ngọc Kinh cảm tình rất kỳ quặc, tuy nhiên Trường Sinh kiếm cái này bộ thư là vì nói rõ, tiểu dung uy lực lớn hơn bất kỳ vũ khí nào, nhưng là Tô Dương bản năng không thích cái này cười rộ lên có thể giết chết người viên cô nương. Hơn nữa ban đầu nhất nàng giả mạo nữ cùng mình chung sống một phòng ba ngày lại là chuyện gì xảy ra, trong sách hoàn toàn không có nói tới cái này tình tiết. Tiểu tại Tô Dương chuẩn bị lên lầu thời điểm, trước mắt đột nhiên nhất hoa, cả tràng cảnh trở nên bắt đầu mơ hồ, chung quanh xuất hiện năm nhan sáu sắc vầng sáng không ngừng xoay tròn lấy. Sau một khắc, Tô Dương phát hiện mình cũng đã không tại khách sạn hậu viện, mà là đến một chỗ cự đại trong thạch thất. Thạch thất quả thực có thể xưng là một cái không gian, sợ là chừng mấy ngàn mét rộng lớn, cao tới vài trăm mét, Tô Dương đứng ở trong đó, quả thực giống như con kiến vậy. Trung quanh có 8 mặt cự đại thạch bích, mỗi một chỗ trên thạch bích đều điêu khắc đồ án, phần lớn đều là nhân vật võ lâm, lẫn nhau luận võ quyền thuật. Tô Dương kinh ngạc nhìn xem trung quanh, nơi này hiển nhiên cũng đã không tại giờ cổ long thế giới, cũng không phải thế giới hiện thực, thế đây là nơi nào? Tối sơ dâu bạc lão giả thanh âm tại thạch bích trung vang lên. Tiểu tử, đây là của ta võ hiệp không gian, ngươi mới vào võ hiệp thế giới cảm giác như thế nào a? Chương 9, giả lập tân thế giới. Tô Dương nghe được âm thanh này, liền giận không chỗ phát tiết. Khỏe mạnh xem sách, uống Coca-Cola, thổi điều hòa, lại bị cái lao đầu dâu bạc bắt cóc đến rồi cái này cái gì võ hiệp không gian. Liên cầm trải qua cái kia trường sinh kiếm thế giới tới nói đi, bên trong tất cả mọi người chỉ cần tùy tiện động đầu ngón tay liền có thể ép chết chính mình, mình tùy thời nằm ở nguy hiểm ở trong, chỉ cần hơi có không chú ý chính là cái đưa mạng kết cục. Người rốt cuộc là ai? Tô Dương không nhịn được lớn tiếng hỏi. Ông lão âm thanh tại không gian thật lớn bên trong vang vọng, ta chính là võ hiệp. Võ hiệp liền rất điếu sao? Được rồi, Tô Dương không thể không thừa nhận lão già này xác thực rất điếu, chí ít chính mình hiện tại còn không có cách nào cùng hắn chống lại, chỉ có thể nhận mệnh nói, ta nói Vũ lão già, ngươi đem ta ném đến cái này cái gì thế giới võ hiệp đến, sẽ không vẹn vẹn chính là vì để ta trải nghiệm một phen cái gì là chân chính giang hồ chứ? Ông lão thanh âm vang lên, tự nhiên không phải. Thế giới võ hiệp bao quát Kim Dung thế giới, Cổ Long thế giới cùng Ôn Thụy An thế giới tam đại chủ thế giới, cùng với một cái ảnh tàng tiểu thế giới, ta cần ngươi làm chính là bỗng dưng thành lập một cái võ hiệp tân thế giới. Bỗng dưng thành lập? Tô Dương cười gằn, Vũ lao ra, ngươi làm ta là thần sao? Sáng tạo thế giới? Ông lão âm thanh kế tục vang lên, cái này hoàn toàn mới thế giới võ hiệp đã có mô hình, cùng cổ đại trái đất tương tự, nhưng mà bên trong thế giới thiếu hụt võ hiệp nguyên tố, thế giới võ hiệp tiến hóa độ rất thấp, mà ngươi muốn làm chính là không ngừng tại tam đại chủ thế giới cùng ẩn giấu bên trong thế giới bên trong qua lại, lợi dụng ngươi tại đây chút tràn ngập võ hiệp nguyên tố bên trong thế giới học tập đến võ hiệp kỹ năng, không ngừng tăng lên thế giới võ hiệp tiến hóa độ. Không hiểu? Tô Dương vẫy vẫy tay. Ông lão cũng không tức giận, nhàn nhạt giải thích, nói đơn giản, thế giới này võ công cường độ hạn mức tối đa rất thấp, mà theo võ công của ngươi tăng lên, thế giới này võ công hạn mức tối đa cũng sẽ tăng lên, mà ngươi muốn làm chính là không ngừng ở tại hắn võ hiệp tân thế giới bên trong hoàn thành đối ứng nhiệm vụ, tu luyện võ nghệ, đồng thời bảo đảm chính ngươi sống sót, bởi vì ngươi nếu như chết rồi, võ hiệp tân thế giới tiến hóa độ hạn mức tối đa sẽ chỉ trệ không tiến. Ông lão như thế một giải thích, Tô Dương cuối cùng cũng coi như là có chút rõ ràng, nghe tới cũng không phải rất khó khăn. Tô Dương suy nghĩ một chút, hỏi, cái kia chiếu nói như vậy, mục đích của chúng ta kỳ thực là như thế, vì lẽ đó ngươi trái lại cần phải ủng hộ ta, không nên hơi một tí liền tiến hành xóa bỏ gì gì đó, ta chết rồi, ngươi thế giới võ hiệp cũng không cách nào dựng thành. Ông lão cười nói, đối với ngươi, ta sẽ không tận lực làm khó dễ, cũng sẽ không cho dư trong bóng tối trợ giúp, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính ngươi, bằng không mới ra hiện võ hiệp tân thế giới đem cực không ổn định, coi như tiến hóa đến đỉnh điểm, cũng lúc nào cũng có thể đổ nát. Nói đến, ta đã rất chăm sóc ngươi. Ông lão dừng một chút, dùng so với trước nhỏ rất nhiều âm thanh, trực tiếp tại Tô Dương bên thai nói chuyện, cái thứ nhất tình tiết là trải nghiệm thế giới võ hiệp, ta đem ngươi đưa vào trường sinh kiếm, này bộ trong sách kỳ thực rất đơn giản, ngươi chỉ cần vững vàng cùng định bạch ngọc kinh, tất cả liền hữu kinh vô hiểm. Nói đến nước này, Tô Dương cũng không ôm cái gì may mắn tâm lý. Kỳ thực từ trong đáy lòng tới nói, Tô Dương từ bé liền thế xem tiểu thuyết võ hiệp lớn lên, trong tiểu thuyết tuyệt thế võ công, tính tình mỗi người có đặc điểm nhân vật đều sâu sắc hấp dẫn hắn, bây giờ có thể tự thể nghiệm một phen, cũng là một chuyện vui. Được rồi, nhưng mà ngươi ít nhất phải cho ta điểm võ công gì gì đó chứ. Tô Dương giơ lên trong tay thanh kiếm thép, liền cho ta đem phá kiếm, để ta làm sao hỗn. Ông lão cười ha ha, tam đại chủ thế giới, một cái trong thế giới giả lập, đâu đâu cũng có võ công, cao thủ cùng thần binh lợi nhận, hơn nữa tình tiết ngươi cũng biết, có bản lĩnh chính mình đi lấy. Không gian chung quanh lại một lần bắt đầu rồi vặn mèo. Cuối cùng nói cho ngươi ba điểm, đệ nhất, ngươi mỗi lần từ một cái nào đó thế giới sau khi đi ra, nhất định phải tại võ hiệp tân thế giới bên trong dừng lại đến đủ thiếu nửa tháng. Thứ hai, bất kỳ ngươi tại những thế giới khác hành vi, cũng có thể ảnh hưởng đến võ hiệp tân thế giới bên trong nhân vật cùng sự kiện, những thế giới khác cùng võ hiệp tân thế giới trong đó liên quan tính rất lớn. Thứ ba, ngươi có thể tại những khác thế giới võ hiệp bên trong tự do hành động, ta chỗ này cũng sẽ tùy cơ quét mới không giống võ hiệp nhiệm vụ, nhưng mà khen thưởng càng lớn, nguy hiểm hệ số cũng càng cao. Chờ đến giả này ba điểm toàn bộ sau khi nói xong, Tô Dương cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn biến hóa, xung quanh không ở là cái kia to lớn nhà đá không gian, mà là một mảnh bao la ruộng đồng. Một cái cơ giới hóa âm thanh tại trong đầu vang lên, tiến vào võ hiệp tân thế giới, kiếp trước giới võ hiệp tiến hóa độ là một cấp. Cùng lúc đó, nơi ngực truyền đến một luồng cảm giác mát mẻ, Tô Dương theo bản năng tại ngực lấy ra, lại tìm thấy một khối ngọc bội. Ngọc bội cổ hương cổ sắc, khá là tinh mỹ, chỉ là mặt trên có một cái thật dài vết nước, mới nhìn, lại có chút tương tự đường tiến độ, vết nước một con bắt đầu hơi có màu sắc xuất hiện, đồng thời lấy tốc độ thật chậm hướng sau kéo dài. Phòng trưng là cái tính giờ khí chủng loại đồ vật, ông lão nói chí ít dừng lại 15 ngày mà, sau 15 ngày, ngọc bội trên đường tiến độ đấy, chính mình liền cần phải có thể thông qua trở lại võ hiệp trong không gian, tiến vào cái khác thế giới võ hiệp. Tô Dương nhìn ngó xung quanh giá ruộng, có chút buồn bực, cái này mới đệ nhất thế giới bộ nên đi như thế nào? Đi như thế nào không dám xác định, nhưng mà khẳng định không thể liền dừng lại tại trong ruộng, đây là võ hiệp tân thế giới, không phải trồng trọt nông trang thế giới. Theo đường nhỏ vẫn hướng phía trước đi, quả nhiên rất nhanh sẽ nhìn thấy một cái nho nhỏ thị trấn, trấn nhỏ cũng khá là phồn hoa, người đến người đi, con đường hai bên tiểu lâu thương hộ san sát, nhìn dáng dấp trong thế giới này đám người sinh hoạt điều kiện cũng không tệ lắm. Một nhà tiểu cửa tiệm, ngồi xổm cái ông lão, vừa tắm nắng, vừa đánh thuốc lá rời, Tô Dương không nhanh không chậm đi tới ông lão bên người, ngồi chồm hôm xuống, cười híp mắt hỏi, "Lão trượng, đánh với ngươi nghe cái việc." Ông lão mở mắt ra từ trên xuống dưới đánh giá Tô Dương một chút, cuối cùng ánh mắt rơi xuống bên hông hắn kiếm trên, trên mặt ngay lập tức sẽ lộ làm ra một bộ rõ ràng biểu hiện, giành nói, "Ngươi là muốn hỏi Tam Giang phái đi như thế nào chứ?" "Tam Giang phái?" Tô Dương sững sờ, nghe tới như là một cái môn phái võ lâm tên, bất quá không phải nói trong thế giới này võ hiệp trình độ tiến hóa rất thấp sao, chỉ có cấp 1, làm sao sẽ tùy tiện một trấn nhỏ thì có võ lâm bang phái tồn tại. Bất quá Tô Dương muốn hỏi cũng chính là phụ cận có hay không cái gì môn phái võ lâm, liền gật đầu liên tục, "Vâng vâng vâng." Lão trượng tốt ánh mắt, làm sao biết được ta muốn đi Tam Giang phái. Ông lão tiện tay dùng trong tay no điếu tại Tô Dương thanh kiếm thép trên gõ mấy lần, nhìn dáng dấp không một chút nào sợ Tô Dương tức giận rút kiếm, nói chuyện, "Những ngày qua dắt kiếm đến chúng ta người nơi này đều là hướng về Tam Giang phái đi, nghe nói Tam Giang phái môn chủ nằm mơ, mơ tới một bộ kiếm pháp, võ công lập tức liền trở nên rất cao, trong chốn võ lâm các tiểu tử đều vội vàng đi học nghệ đâu." "Mộng đáo kiếm pháp? Chó má mơ tới kiếm pháp?" Tô Dương đại khái hiểu cái bảy, tám phân, đây căn bản không phải cái kia cái gì môn chủ chó ngáp phải rồi mộng đáo kiếm pháp, mà là nhân là sự xuất hiện của chính mình, làm cho cái này võ hiệp tân thế giới tiến hóa độ có một chút thoáng tăng lên. Bất quá chính mình hiện nay xác thực cần học tập một môn võ công, có tinh cương kiếm, kiếm pháp tự nhiên là lựa chọn hàng đầu, đã có nhiều người như vậy tới rồi bái sư, có thể thấy được cái môn này kiếm pháp uy lực tất nhiên khá là cường hãn. Ở cái này giả lập võ hiệp tân thế giới bên trong, hoàn toàn không có cái gì đã biết kịch bản, chính mình chính là một cái sơ nhập giang hồ con tôm nhỏ. Tập trung vào một cái có tiền đồ môn phái tựa hồ có lựa chọn không tồi. Hướng ông lão hỏi thăm làm sao đi Tam Giang phái sau, Tô Dương xoay người rời đi. Nhìn Tô Dương bóng lưng, ông lão đem nọ điếu trên đất dập đầu mấy lần, lắc đầu than thở, hiện tại những hải tử này, cả ngày không làm việc đàng hoàng, tận làm loạn. Nam, tại cổ long trong thế giới, liền muốn dùng cổ long cách viết, không ở cổ long thế giới, liền không cần cổ long làn điệu. Chương 10, cấp 1 võ hiệp tiến hóa độ. Ta đệ. Mang theo tâm tình kích động, Tô Dương đi tới Tam Giang phái sơn môn sở tại. Xem như là bước vào chính mình tại võ hiệp tân thế giới bước thứ nhất. Tam Giang phái tại Tam Giang Sơn dưới chân, không biết là bởi vị trí hẻo lánh, đất thực tại không đăng giá, vẫn là Tam Giang phái giàu nứt đố đổ vách, nói chung Tam Giang phái cửa lớn quảng trường đúng là khá là rộng rãi khí thế, thanh thạch đại môn lầu, tảng đá đại quảng trường, tảng đá đại sư tử, thô bạo uy vũ. Tô Dương đến lúc đó, trên quảng trường đã là tiếng người huyên áo, hơn trăm cái giống như Tô Dương eo đeo trường kiếm người trẻ tuổi đang tụ tại Tam Giang phái cửa lớn trên quảng trường, chúng năm tụm ba thảo luận cái gì. Từ bọn họ nói chuyện bên trong, Tô Dương biết được hôm nay vừa vặn là Tam Giang phái môn chủ Trương Đại Sơn chiêu thu đệ tử Lương Thành ngày tốt, những người này đều là đến đây va va vận tức giận, nghe nói Trương Đại môn chủ trừ ra muốn vời thu đồ đệ ở ngoài, còn có thể trước mặt mọi người biểu thị một phen trong ngộng ngộ ra kiếm pháp, coi như không cách nào trở thành Tam Giang phái đệ tử, có thể mắt thấy một phen đương đại hàng đầu kiếm pháp, cũng coi như là không uổng chuyến này. Trương Đại môn chủ còn không có xuất hiện, đã một đôi người không kịp đợi, tại trống trải trường hợp liền bắt đầu lẫn nhau luận võ luận bàn, xung quanh vây không ít người, bùng nổ ra từng trận ủng hộ. Tô Dương hiếu kỳ chen vào trong đám người đến xem. Chỉ thấy hai tên ngoài 30 nam tử, một người mặc thanh bảo, một cái vải bố áo lót, đều là cầm trong tay trường kiếm, khí thế bất phàm, hai người mặt đối mặt không ngừng tại xoay quanh, trong tay trường kiếm ở bên người quét quét vung dậy. Đại khái qua có tốt mấy phút, hai người vẫn không ngừng mà xoay quanh quên, đã mệt đến đầu đầy đại hán, nhưng chính là không ra tay. Tô Dương xem có chút không hiểu ra sao. Hai người này vung vẩy trường kiếm thủ pháp, tựa hồ cũng không giống võ công gì, ngược lại càng tương tự tiện tay loạn vùng, khá giống tiểu hài tử được một thanh kiếm đồ chơi sau hưng phấn múa. Liền ngay cả mình đều có thể nhìn ra, bọn họ vung vẩy kiếm thủ đoạn bên trong tràn ngập lỗ thủng, cũng hoàn toàn không có cái gì công kích hiệu quả. Nhưng người chung quanh tiếng khen ngợi cũng không phải trang ra đến, hai người này mỗi vung động đại kiếm, xung quanh người vây xem liền một mặt kích động lớn tiếng khen hay. Hơn nữa từ chung quanh người đàm luận bên trong, hai người này hiển nhiên cũng là phụ cận mấy trăm dặm bên trong khá là nổi danh cao thủ. Tô Dương âm thầm ngạc nhiên nói, chẳng lẽ là đại xảo không công cao thủ, lấy ánh mắt của ta còn phân biệt không được. Chờ đợi đi, nói không chắc vừa ra tay liền có thể nhìn ra bất phàm đến rồi. Lại nhìn một hồi, hai người rốt cuộc ra tay. Thanh bào người hét lớn một tiếng, hai tay ôm lấy chuôi kiếm, nhảy lên đến nhắm ngay đối thủ đỉnh đầu tàn nhẫn mà một kiếm bổ xuống. Vải bố áo lót quát to một tiếng hảo công phu. Đồng thời hoành lên kiếm trong tay ngăn trở đỉnh đầu, đứng vững đối thủ chém bảo. Thanh bào người cầm kiếm, từ cùng một góc độ cùng một phương hướng, một thoáng tiếp theo một thoáng chém, vải bố áo lót nhưng là giơ kiếm luyện một chút chống đỡ. Tô Dương con người đều muốn rơi xuống, này mẹ kiếp là luật võ, là giang hồ, là võ nghệ. Đây chính là hai cái thôn hán vô lại tại đánh nhau. Hơn nữa còn là loại kia kém nhất kỹ thuật hàm lượng đánh nhau. Cuối cùng vải bố áo lót dưới chân giẫm đến một cái hố đất nhỏ, đặt mông ngã xuống đất, thua cuộc tỷ thí này. Bội phục, bội phục, Hứa Minh quả nhiên là cao thủ. Vải bố áo lót bò lên, đỏ cả mặt hướng đối phương liền ổn quyền. Thanh bào người nhấc theo mũi kiếm nhắm ngay vỏ kiếm lôi vào, liên tục đúng rồi mấy lần, mới miễn cưỡng nhắm ngay, thanh kiếm cắm vào vỏ kiếm, ngửa đầu ngạo nghễ nói, "Lý huynh khách khí, nếu là ngươi có thể trước tiên ra chiêu, ta không hẳn chống đỡ được. Tô Dương đều muốn xông tới đánh hai cái này không biết xấu hổ người tắt hai, nhưng mà người chung quanh nhưng không chút nào bất kỳ dị dạng, giống như tất cả những thứ này không thể bình thường hơn được. Sau đó lại có hai cái gọi là cao thủ tỉ thí quyền cước. Tô Dương xem như là triệt để thất vọng rồi, hai người một trận vương bắt quyền loạn vùng, đến cuối cùng lại đoàn kết lại với nhau trên đất bắt đầu lan lộn, còn dùng lên răng, một người đem một người khác lỗ thai sẽ rơi mất nửa mảnh. Dù vậy bất ham, như trước là tiếng khen ngợi vang lên liên miên. Ôm kia hy vọng cuối cùng, Tô Dương kéo qua một cái xem ra lão luyện thành thục điểm ra hỏa nhỏ giọng hỏi, đại ca, chúng ta trong chốn võ lâm, công phu cao nhất chính là vị nào a? Người kia xem thường nhìn Tô Dương một chút, sau đó bày làm ra một bộ lao tư cách dáng rất nói, ngươi mới tới đây phải không, điều này cũng không biết. Vâng vâng vâng, tiểu đệ mới đến, kính xin đại ca nhiều chỉ điểm một chút. Tô Dương cười nói. Người kia giơ ngón tay lên, làm ra chỉ điểm giang sân hình, nói, Trung Nguyên võ lâm, Giang Nam Giang Bắc 8 đại châu, 26 quận, 77 trong phủ, nếu bàn về võ công người số 1, tự nhiên là trong kinh thành nắm đấm thép vô địch Tôn Trung Sơn Tôn lão gia tử. Hắn nói tới chỗ này, quay đầu liếc mắt nhìn Tam Giang phái cửa lớn, nhỏ giọng nói, nguyên bản Tam Giang phái Trương môn chủ cũng chỉ có thể tính toán trong chốn võ lâm cao thủ mà thôi, nhưng là có trong ngộng ngộ ra kiếm pháp, này võ công người số 1 tên tuổi, nói không chắc chính là Trương Đại Sơn Trương môn chủ. Nắm đấm thép vô địch Tôn Trung Sơn, Tôn lão gia tử, ta dựa vào, cái kia có hay không xuyên lâm bắt tối tưởng trung chính tượng đại hiệp a? Tô Dương nuốt ngụm nước miếng, hỏi, cái này Tôn lão gia tử, công lực thâm hậu tới trình độ nào? Nói tới Tôn lão gia tử công lực, người kia không nhịn được liền lộ ra ước ao kính phục vẻ mặt, khoa tay cái ngón tay cái, nói văng cả nước miếng nói, lão nhân gia sở trường tuyệt kỹ, chính là quyền phá tấm ván gỗ. Ai ra, một tấc đến hậu tấm ván gỗ, một quyền đánh xuyên qua. Lợi hại không? Lợi hại, lợi hại. Tô Dương thuận miệng qua loa hai câu, trong lòng nhưng là hận không thể ôm cái súng máy a trên quảng trường đám này võ lâm bại hoại đều cho thình thịch. Vũ lao đầu nói nơi này võ hiệp trình độ quá thấp, nguyên lai đây chính là cái gọi là cấp một võ hiệp tiến hóa độ, một đấm đánh vỡ một tấc hậu tấm ván gỗ, trên trái đất tùy tiện một bộ đội đặc chủng đều có thể làm được dễ dàng, thậm chí căn bản không cần luyện qua, chỉ cần quả đấm cứng điểm, khí lực lớn điểm, không sợ đau, đừng nói tấm ván gỗ, viên gạch cũng có thể đập được. Chẳng trách hắn muốn chính mình đến tăng lên thế giới này võ hiệp đẳng cấp, làm thâm niên võ hiệp nhân sĩ, xem đến đây sao một cái võ hiệp tân thế giới, quả thực chính là sỉ nhục a. Tô Dương hiện tại duy nhất hy vọng chính là nhìn cái số này xứng có hy vọng trở thành tân nhiệm võ lâm đệ nhất nhân Trương Đại Sơn ngộ ra trong ngộng kiếm pháp uy lực làm sao. Dù sao cái này kiếm pháp xuất hiện cần phải cùng mình đến tương quan, cần phải so cái này võ hiệp tân thế giới phổ biến võ công cao hơn một bậc mới đúng. Đây đủ đợi có một canh giờ, rốt cuộc vang lên ba tiếng pháo hiệu, Tam Giang phái cửa lớn từ từ mở ra, 18 điều trang phục đại hán chia làm hai hàng từ sau cửa nối đuôi nhau mà ra, đứng ở trước cửa. Chỉ nhìn phô trương, Tô Dương phỏng chừng Tam Giang phái tại Trung Nguyên trong chốn võ lâm cũng tuyệt không tính tiểu môn tiểu phái, cái kia 18 cái hán tử mỗi người ba bọc, đánh tới vương bắt quyền đến mình cũng chưa chắc chống đỡ được. Một tên râu quai nón đại hán, kiên khoác áo khoác, thân mang đoàn văn cầm bảo, cong ở sau lưng một thanh trường kiếm, mặt đỏ lừ lừ từ bên trong cửa đi ra. Hắn vừa xuất hiện, nhất thời hấp dẫn sơn môn ở ngoài tất cả mọi người ánh mắt, có không ít người cao giọng bắt đầu kêu gào. Trương môn chủ được, Trương đại hiệp vạn an. Người này chính là Tam Giang phái môn chủ, Trương Đại Sơn. Trương Đại Sơn ha ha khoát tay chặn lại, tình cảnh lập tức yên tĩnh lại, hắn lớn tiếng nói, các vị võ lâm đồng đạo không chối từ gian lao đến đây, ta Tam Giang phái thực sự là rồng đến nhà tôm. Chúng ta người trong võ lâm không chơi những hư, tại thu đồ đệ trước, tại hạ trước tiên là chư vị biểu thị một đoạn ta mới lĩnh ngộ kiếm pháp. Dưới đài người nhất thời tề hô, được, Trương môn chủ thẳng thắn sảng khoái, quả nhiên phong khoáng. Trương Đại Sơn quét bỏ qua rồi áo khoác, thương lãng một tiếng rút ra sau lưng bảo kiếm, hướng dưới đài hơi hơi ô quyền, liền triển khai lên. Trương 11, hảo một cái trời sinh võ học kỳ tài. Trương Đại Sơn tại trên đài cơ trong tay ba thước thanh phong, hổ hổ xem uy. Dưới đài trầm trồ khen ngợi thành quả thực nổ tiên. Nếu như không có trông thấy qua lúc trước chút ít cái gọi là võ lâm cao thủ luận võ mà nói, Tô Dương nhất định sẽ nhận thức vì cái này Trương Đại Sơn là rõ đầu rõ đuôi đại lừa gạt, hiện tại sớm có chuẩn bị tâm lý, lại nhìn Trương Đại Sơn mua kiếm, cảm giác quả nhiên so với có thể tiếp nhận. Ít nhất hắn dùng kiếm pháp, còn có thể xem như võ công, từng chiêu từng thức đều có bài bản hẳn hoi, có thể theo kịp làm xiếc, cách chính quy võ thuật đội còn có một định cự ly. Hơn nữa rõ ràng đó có thể thấy được, chiêu thức của hắn lý có rất nhiều dư thừa gì đó, tỉ như một kiếm đâm ra, hắn không phải yếu xuất hiện ở chiêu trước dùng bán dây tả hữu thời gian, bày ra một cái bạch hạc tư thế, sau đó hét lớn một tiếng. Xuất kiếm sau thân kiếm không đi thẳng tắp, ngược lại cổ tay vặn vẹo vài cái, làm cho trường kiếm đi tới lộ tuyến biến thành một cái S hình, đợi cho triệt để đâm ra sau, lại hội vẽ rắn thêm chân giơ lên mặt khác một con tay không trước người bơi nửa cái. Quyền. Nhiều như vậy dư động tác chỗ nào cũng có, cho Tô Dương một loại cảm giác, thuần túy chính là vì đẹp mắt, có khí thế, biểu diễn lại là miễn cưỡng có thể nhìn xem, nếu như dùng tại trong thực chiến, chỉ biết mang đến phản diện tác dụng. Trương Đại Sơn biểu thị một bộ kiếm pháp sau, lại là mặt không hồng tìm không nhảy, thu kiếm ở sau người, hướng dưới đài liền ô quyền, nhếch miệng soàn soạt cười to. Bêu xấu, ta đây bộ Cửu Thiên Thần Long kiếm pháp, không biết còn có thể vào được trừ bị mắt. Dưới đài đều kêu to, như thế thần kỹ, chúng ta văn sở vị văn, thấy những điều chưa hề thấy, quả thực là thiên hạ đệ nhất kiếm. Trương Đại Sơn càng thêm đắc ý, hắn khoát tay áo, khiêm tốn nói, không dám nhận, nhận được chư vị giang hồ đồng đạo nâng đỡ rồi. Biểu thị đã tất, phía dưới liền bắt đầu thu đồ đệ chọn lựa, cố ý bái nhập môn hạ của ta, xin mời đến môn nội tham gia khảo hạch. Người trên quảng trường bầy hống được hạ xuống, giống như chiều nước vậy hướng Tam Giang phái trong cửa lớn mạnh vào qua. Tô Dương nghĩ nghĩ cũng đi theo đám người cửa trước đi vào trong, bất kể như thế nào, có thể trở thành Tam Giang phái đệ tử, ít nhất xem như có một cái điểm dừng chân, không đến mức đói bụng, lần này võ lao nhân cũng không có cho mình 50 lượng bạc làm vòng vo. Trương Đại Sơn chọn lựa đồ đệ phương thức lại là có chút đặc biệt, 40 tuổi phía dưới thập bát tuổi đã ngoài, sau đó biết dùng kiếm. Phù hợp điều kiện thứ nhất ước chừng có 7-80 người, sau đó những người này tiểu sắp xếp trước đội, một người tiếp một người đang tại Trương Đại Sơn trước mặt làm đơn giản nhất rút kiếm, bổ chém động tác, Trương Đại Sơn nếu như cảm thấy thỏa mãn, tiểu gật đầu nhận lấy, không hài lòng mà nói cũng không làm cho người ta đi một chuyến uổng công, đưa lên 2 lượng bạc vòng vo cùng chắc chắn thổ đặc sản, phái đệ tử khách khách khí khí tống xuất ngoài cửa lớn. Công phu không được, lại là cá phúc hậu người, nếu là đương sư phó mà nói, so với Nhạc Không Bảy tên kia tốt hơn gấp 1 vạn lần. Tô Dương xếp ở trung không trượt thu vị trí, phía trước hơn 30 cá nhân có 8 phần đều bị loại bỏ, bọn họ có người kiếm đều cầm không ổn, có tuy nhiên rút ra kiếm, lại đâm nửa ngày cũng chen vào không lọt vỏ kiếm. Số ít vài cái chúng cử ra hỏa, vẻ mặt Dương Dương đắc y ôm cánh tay đứng ở một bên, dùng lao tư cách võ lâm tiền bối giọng điệu đối với đằng sau tham gia khảo thí người chỉ trỏ. Dựa theo cái này võ hiệp tân thế giới võ hiệp tiến hóa độ mà nói, bọn họ cũng xác thực có tư cách kiêu ngạo, những người này nếu như đặt ở Trường Sinh Kiếm cái này bộ trong sách, chỉ sợ ít nhất đều là thái hành triệu nhất đao tiêu chuẩn cao thủ. Trước hết nhất tại trên quảng trường luận võ thắng lợi áo bào xanh nam tử cái thứ nhất thông qua khảo hạch, bởi vì có thể thuận lợi rút kiếm ra, còn vũ một cái siêu siêu vẹo vẹo kiếm hoa, người này có phần được Triệu Trương Đại Sơn thưởng thức, ở phía trước trong khảo hạch xếp ở đệ nhất vị, xem ra cũng đã ngồi vào chỗ của mình lần này đồ đệ môn đại sư minh. Vị đại sư minh này công phu lơ lỏng bình thường, thậm chí tại Tô Dương xem ra khó coi, nhưng tựa hồ cũng vâng chịu Triệu Trương Đại Sơn phúc hậu truyền thống, dọc theo xếp hàng chờ cần nghiên cứu thêm hoạch đội ngũ, lần lượt chỉ điểm người phía sau như thế nào rút kiếm, xuất kiếm. Có đại sư minh chỉ điểm, trong đội ngũ mọi người nguyên một đám hết sức hưng phấn, thắng liên tiếp nói lời cảm tạ, tỏ vẻ từ nay về sau mặc dù không cách nào bái nhập Tam Giang phái, cũng muốn thỉnh đại sư minh chỉ điểm nhiều hơn. Ngoại trừ Tô Dương, hắn nói những bậc kia quả thực quá nhập môn bất quá, có chút còn rõ ràng cho thấy sai, thuần túy là dạy hư học sinh. Tô Dương nếu không xem tại đây bởi vì người coi như phúc hậu phân thượng, quả thực tựa như tại chỗ vạch trần hắn. Mắt thấy muốn đến phiên Tô Dương lên sân khấu thời điểm, đại sư minh đã đi tới Tô Dương bên người, hắn cao thấp đánh giá Tô Dương một phen, chứng kiến Tô Dương eo trung thanh cương kiếm giờ, nhãn tình sáng lên, liên tục vuốt râu nói, tiểu tử, ta xem kiếm của ngươi không sai, chắc hẳn có vài tay công phu, ta cũng vậy cũng không muốn nói nhiều, nhớ kỹ một điểm, đến phiên ngươi thời điểm, ngàn vạn không cần khẩn trương, phát huy ngươi bình thường tiêu chuẩn là được rồi. Tô Dương môi co rúm vài cái, ứng phó trước cười cười, không nói chuyện. Tiểu tử, làm rất tốt. Đại sư Minh vô vô Tô Dương bả vai khích lệ nói. Nhưng vào lúc này, đến phiên xếp ở Tô Dương phía trước tên kia lên sân khấu, hắn vẻ mặt kích động, quát to một tiếng, dùng hết hoàn toàn khí lực bỗng nhiên rút ra kiếm. Ra ngoài ý định, bởi vì rút kiếm lực lượng quá lớn, người này đại khái lại hưng phấn qua đầu, trong tay khả năng có mồ hôi so với hoạt, bảo kiếm ra tay sau rõ ràng rời tay. Bảo kiếm tại giữa không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, lóe hàn quang thẳng đến Trương Đại Sơn bộ não bay đi. Thân kiếm trong không khí gào thét mà qua, Trương Đại Sơn sững sờ ở trên mặt ghế thái sư, cả người hoàn toàn bị cái này chuẩn bị không kịp biến cố sợ ngây người. Không chỉ là Trương Đại Sơn, tất cả mọi người ngây người, tràng diện trong lúc nhất thời lâm vào một loại tương đối ngưng trệ bên trong. Ngoại trừ Tô Dương, Trương Đại Sơn không thể chết được. Đây là Tô Dương phát ra từ bản năng một cái ý niệm, có lẽ là bởi vì chính mình từ nay về sau khoảng thời gian này ăn mặc ngủ nghỉ còn muốn dựa vào hắn, có lẽ tiểu là đơn thuần cho rằng Trương Đại Sơn coi như là không sai ra hỏa, dù sao không quản là nguyên nhân gì. Giờ khắc này Tô Dương chính là nghĩ tới điểm ấy, Trương Đại Sơn không thể chết được, cũng không đáng chết. Cơ hồ là cùng ý nghĩ này cùng một thời gian, Tô Dương tay cũng đã như thiểm điện rút ra tà tà động ở trên lưng thanh cương kiếm. Không có bất kỳ chiêu thức, cũng không có bất kỳ chuẩn bị, tại rút kiếm đồng thời, Tô Dương vô ý thức thân hình một tháo chạy, viên cánh tay giáng nhẹ, cả người chắn phi kiếm đi tới lộ tuyến trên. Cổ tay có chút nhoáng một cái, thanh cương kiếm kéo lên một cái xinh đẹp mượt mà đường vòng cung, vừa vặn nện tại phi kiếm trên thân kiếm, phát ra đinh một tiếng vang nhỏ. Phi kiếm bị luồng lực lượng này vùng, lập tức cải biến phương hướng. Hướng hơi nghiêng tường đất bay đi. Suy một tiếng, phi kiếm thật sâu cắm vào tường đất, chừng nửa thước sâu. Tất cả mọi người choáng váng. Tô Dương cái này là lần đầu tiên thể nghiệm đến tinh thần chi lực ý lực, huyền diệu khó giải thích, không có bất kỳ nguyên nhân cùng lý do, loại cảm giác này căn bản không cách nào dùng ngôn ngữ tiến hành miêu tả, nhưng lại chân thật làm cho mình chặn cái thanh này phi hành trung lợi kiếm. Tô Dương rất rõ ràng vừa rồi bay tới một kiếm kia tốc độ cùng lực lượng, tuyệt đối không thể nào là chính mình một cái không có luyện qua võ gia hỏa tới kịp phản ứng, có thể chống đỡ được, nhưng là hết lần này tới lần khác tiểu ma xui quỷ khiến bị chính mình đánh bay. Sau một lát, Tam Giang trong phái buộc phát ra một hồi cơ hồ muốn đem bầu trời nổ tung trầm trồ khen ngợi thanh. Chương 12, Tam Giang phái nhị sư huynh. Tô Dương này một tay công phu một lộ ra, tại Tam Giang phái bên trong, quả thực cũng đã vượt qua ở đây tất cả mọi người nhận thức, cùng hiện đại người địa cầu nhìn thấy sống sờ sờ Trương Tam Phong đạt ma hầu như là đồng dạng chấn động. Bất luận tốc độ, sức mạnh, góc độ đều bắt bí chuẩn tới cực điểm. Tất cả mọi người xem Tô Dương ánh mắt đều không giống nhau, tràn ngập kính nể cùng kinh ngạc, chẳng ai nghĩ tới cái này vẫn không lên tiếng tiểu tử, lại là cái tuyệt đỉnh cao thủ. Được, Trương Đại Sơn từ trong khiếp sợ tỉnh lại sau, phản ứng đầu tiên chính là liên tục tầng tầng quay ba lần bàn, lớn tiếng khen hay. Người khác khen hay cũng là thôi, nhưng Trương Đại Sơn chốc lát trước từ quỷ môn quan đi rồi một vòng, phản ứng lại sau lại ngay lập tức sẽ là Tô Dương võ công khen hay, mà không phải che giấu chính mình thất thố cùng vô năng, này ngược lại là để Tô Dương có chút bất ngờ. Tô Dương thầm nghĩ, xem ra cái này võ hiệp tân thế giới bên trong, ngược lại không là hoàn toàn không có chỗ thích hợp, chí ít cái này Trương Đại Sơn đúng là rất có hiệp giả phong độ. Người không nhận ra được, người không nhận ra cao minh, đó là lòng dạ nhỏ mọn. Rất nhiều tiểu thuyết võ hiệp bên trong, trong chốn giang hồ minh chủ, không hẳn võ công là mạnh nhất, nhưng nhất định phải là tối có thể khiến người ta thực lòng chịu phục. Bảo kiếm tuột tay tên kia sợ đến run lẩy bẩy, tỏ rõ vẻ mồ hôi đầm địa, túi đầu không dám nói lời nào, dùng ánh mắt không được lặng lẽ liếc Trương Đại Sơn, chỉ lo vị này cao thủ võ lâm truy cứu trách nhiệm của chính mình. Ngày hôm nay việc này có thể lớn có thể nhỏ, nói nhỏ chuyện đi chính là cười ha ha, nhiều nhất châm chọc hắn vài câu thôi, nói lớn chuyện ra, hoàn toàn có thể tính làm ám sát một phái trưởng môn, tại Tam Giang phái Sơn môn bên trong, ám sát Tam Giang phái trưởng môn, loạn côn đánh chết hắn trên giang hồ cũng sẽ không có người nói một chữ không. Trương Đại Sơn đang chuẩn bị cùng Tô Dương nói cái gì, thấy người kia dáng dấp này, liền đối với Tô Dương hơi gật đầu, sau đó đi thẳng tới người kia trước mặt, cười toe toét vung tay lên, cười ha ha nói, tiểu tử không muốn sốt sáng, thường tại giang hồ đi, sao có thể không bị chém, người có thất thủ, ngựa có thất để, không coi là đại sự gì. Người kia như được đại xá, thường thường hư một cái khí, vội vàng nói tạ, một mặt tái nấy, đỏ mặt nhỏ giọng nói, đều do ta học nghệ không tinh, suýt nữa tổn thương Trương môn chủ khí lượng lớn lao, thực sự càng làm vãn bối xấu hổ. Tô Dương xẹp xẹp miệng, liền này còn học nghệ không tinh đây, liền kiếm đều cầm không vững, quả thực chính là không có học được nghệ mà. Trương Đại Sơn nuốt dâu ria rậm rạp, vỗ vỗ người kia vai, ha 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 cười to, người ta cũng coi như lưu duyên, nếu là không có ngươi, lại có thể nào để ta gặp phải cái này trăm năm khó gặp một lần võ học kỳ tài, cũng được, ngươi cũng bái vào môn hạ ta. Bảo kiếm tuột tay người kia vạn vạn không ngờ tới hôm nay lại nhân họa đắc phúc, ngây người. Trương Đại Sơn đi tới Tô Dương trước mặt, từ trên xuống dưới tỉ mỉ đem Tô Dương đánh giá một phen, trong hai mắt buốc lên nhìn thấy bảo bối như thế ánh sáng. Khá lắm, không nghĩ tới hôm nay có thể thu được như thế cái đồ đệ tốt, ngươi có bằng lòng hay không bái vào môn hạ ta? Trương Đại Sơn cười hỏi. Tô Dương trên mặt bắp thịt không được tự nhiên co rúm mấy lần, có chút buồn cười. Không phải cao hứng cười, mà là buồn cười. Trương Đại Sơn nói chuyện trong giọng nói, tràn đầy tất cả đều là trưởng bối đối với võ lâm vãn bối quan tâm, yêu thích, còn có mấy phần mừng rỡ, chân thành động tình, hoàn toàn không có một tia làm ra vẻ, càng không có bất kỳ làm khó dễ, cũng không giống có mấy người vừa nhìn thấy xuất sắc hậu bối, đầu tiên không phải giỡn, mà là cực lực chèn ép. Mặc dù như thế, Tô Dương vẫn cảm thấy rất muốn cười, cảm giác là lạ, bởi vì chính mình trong lòng rất rõ ràng, nếu như thật đánh lên, trước mắt vị này Trương đại môn chủ, ba cái một khối trên cũng chưa chắc là chính mình đối thủ. Bất quá trường hợp này cũng không thể cười, quá không nghiêm túc, hơn nữa sau này mình ăn uống ngủ nghỉ còn muốn dựa vào vị này đại môn chủ. Tô Dương lập tức giả ra cực kỳ kích động dáng vẻ, hai nắm tay một ôm, cất cao giọng nói, có thể tùy tùng Trương môn chủ học nghệ, tiểu tử ta là tại là có phúc ba đời, sư phụ tại thượng, xin nhận đồ đệ túi đầu. Nói xong, Tô Dương sâu sắc túi ra người, làm một đại lễ. Trương Đại Sơn vội vã ngăn cản Tô Dương cánh tay, nâng dậy Tô Dương, lão hoài vui mừng nói, đồ đệ tốt, không cần đa lễ. Chúng ta Tam Giang phái không nói bộ kia hư chiêu, ngươi sư đồ chúng ta kính trọng, để ở trong lòng là tốt rồi. Tô Dương vừa vặn dựa thế đứng lên. Như thế hơi chen vào, mặt sau sát hoạch người và vừa nãy Tô Dương phi thân rút kiếm cứu người hiên ngang anh tư so với, lập tức phân cao thấp, liền có vẻ như nhai sáp, hoàn toàn đần độn vô vị, sát hoạch qua loa kết thúc. Tổng cộng có 18 người trúng cử, trở thành Trương Đại Sơn đệ tử thân truyền. Bị tuyển chọn tự nhiên là lòng tràn đầy kích động vui mừng, không được tuyển chọn người cũng hô to đã nghiền, hôm nay đầu tiên là nhìn thấy Tam Giang phái trong ngộng kiếm pháp, sau đó lại kiến thức Tô Dương kiếm, tuyệt đối không ngừng chuyến này. Sau đó tại Tam Giang phái rộng rãi trước sơn môn cử hành chính quy bái sư đại lễ, trên sân còn lại hơn trăm cái võ lâm nhân sĩ vừa vặn làm xem lễ cùng chứng kiến. Chính như Trương Đại Sơn nói, Tam Giang phái lễ bái sư nghi cực kỳ đơn giản, trừ ra cần thiết truyền thống quy trình ở ngoài, không có một phần dư thừa, không tới gần nửa canh giờ liền hoàn thành. Cũng không có trong truyền thuyết lễ bái sư, trái lại Trương Đại Sơn tự tay là mỗi cái đệ tử phát ra một phong nặng trình trịch tiền lì xì. Tô Dương trong bóng tối điên điên trong tay tiền lì xì phân lượng, nếu là bạn, sợ là có cái 10 lạng, đi ngang qua trước trấn nhỏ thời điểm, Tô Dương hơi hơi lưu tâm hạ giá hàng, 10 lượng bạc gần như là một cái phổ thông gia đình một tháng tiêu dùng. Không nghĩ tới trong thế giới này võ hiệp tiến hóa độ không cao, thế nhưng là khá là giàu có. Nghi thức bái sư sau khi kết thúc, chính là đệ tử mới nhập môn phân biệt đối xử, 18 tên đệ tử từ đại sư huynh nhị sư huynh vẫn xếp tới thập bát sư đệ. Bao quát Tô Dương ở bên trong 18 tên đệ tử tại Trương Đại Sơn trước mặt chỉnh tề đứng thành ba hàng, các đệ tử kỳ thực đều là tại cùng một ngày nhập môn, võ nghệ các có sự khác biệt, nhưng cũng đều xê xích không nhiều, trừ ra Tô Dương tên yêu nghiệt này. Dựa theo thông lệ, lợi dụng lớn tuổi tiểu theo tự sắp xếp, tên kia thanh bảo kiếm khách tên là Hứa Đăng Thần, nay đêm 38 tuổi, là vị đại sư huynh. Tô Dương nguyên bản xếp hạng người thứ 12, bởi cứu Trương Đại Sơn một mạng, bản thân võ nghệ lại cao, thuộc về với môn phái có đặc thù cống hiến một loại, liền xếp hạng thứ 2. Tam Giang phái nhị sư huynh. Nhị sư huynh. Tô Dương cân nhắc ba chữ này, càng cân nhắc càng không phải mùi vị, đây không phải là mắng người sao? May là nơi này không phải trái đất, không phải vậy vừa ra khỏi cửa liền bị người có lý chẳng sợ nhị sư huynh nhị sư huynh gọi, chính mình e sợ cũng phiền muộn đến mấy năm. Xếp hạng xong xuôi, đại đệ tử Hứa Đan Thần cùng nhị đệ tử Tô Dương đầu lĩnh, một đám đồ đệ đồng loạt đơn dưới gối quỳ, cùng kêu lên nói, "Đồ nhi bái kiến sư tôn đại nhân." Trương Đại Sơn từ trên ghế thái sư đứng lên, thay đổi bình thường nụ cười, trên mặt lộ ra trang trọng nghiêm túc tỉnh, trầm giọng nói, "Bọn ngươi hôm nay nhập môn, cần ghi nhớ, Tam Giang phái môn nhân, võ công làm sao vẫn còn tại kỳ thứ, sư phụ không cầu các ngươi giang hồ dừng danh, chỉ mong các ngươi phụ ngưỡng không hẹn, xử sự cần hoài nhân hậu nghĩa khí chi tâm. Nếu có ước hiếp lương thiện, sát hại đồng môn cử chỉ, sư phụ định không nhẹ nhiều." Triệu Đại Sơn tuy rằng võ nghệ không cao, nhưng này một sừng sộ lên đến, nhưng có đủ uy nghiêm chính khí, các đệ tử dồn dập đáp, "Đồ nhi tất nhiên ghi nhớ sư tôn giáo huấn." Chương 13, chân chính đại hiệp. Chính là phổ thông nông gia có việc vui, cũng sẽ mang lên hai bàn nhạt rượu, người trong giang hồ sao có thể không rượu. Bất luận võ hiệp tiến hóa độ có buồn cười dường nào, nhưng mà nếu như không có rượu, vậy làm sao có thể xưng là thế giới võ hiệp? Không có rượu, quả thực so muốn đám này giang hồ hán tử mệnh còn nghiêm trọng hơn. Vì lẽ đó nghi thức bái sư sau khi kết thúc, dĩ nhiên chính là long trọng tiệc rượu. Tam Giang phái tại trước đại môn trên quảng trường, bày xuống số lượng 10 bàn yến hội, thủ trên bàn có Trương Đại Sơn mang theo Tam Giang phái đại đệ tử Hứa Đan Thần, nhị đệ tử Tô Dương, bồi tiếp một đám võ lâm tiền bối. Còn lại 16 tên đệ tử mới nhập môn phân tả hữu thứ bàn, còn sót lại giang hồ các bằng hữu từng người đáp đúng, tùy ý ngồi xuống. Trương Đại Sơn giơ lên bát tô, trước tiên làm một bát, tuyên bố tiệc rượu bắt đầu, tình cảnh nhất thời náo nhiệt lên. Rượu là nóng rát nhị hoa đầu, không tính quý báu, cũng tuyệt đối đủ kình, một cái vào bụng cả người nóng rát. Món ăn là khối lớn dê bò thịt, bát lớn rác rưởi thịt nguội, không hẳn có thể lên được đại mặt bàn, nhưng ăn lên tư vị mười phần, tuyệt đối còn no. Người đều là phóng khoáng mặt đỏ hán tử, bọn họ bất luận võ nghệ cao thấp, tụ tập cùng một chỗ cạn chén rượu đầy ăn từng miếng thịt lớn, có thể uống cái ba ngày ba đêm, đã quên tất cả ưu phiền, bọn họ đàm luận võ nghệ, đàm luận rượu, đàm luận nữ nhân, tán phiếm hạ. Lúc này chính là có thiên quân vạn mã che ở trước mặt, đám này mặt đỏ hán tử cũng dám rút đao nhanh chân xung phong. Đây chính là giang hồ, đây mới là giang hồ. Trương Đại Sơn hôm nay có tin mừng giai đồ, tâm tình thật tốt, liên tục cùng đang làm võ lâm đồng đạo đối ẩm, không quá nửa khắc công phu, cũng đã đem toàn bản đánh cái qua cửa, uống xong 7-8 bát rượu, sắc mặt đỏ lên, cái chán cũng hơi thấy mồ hôi. Lúc này trên bàn của hắn khách nhân cũng cái này nối tiếp cái kia chạy tới chúc rượu. Trương Đại Sơn là người phong khoáng, bất luận đối phương lớn tuổi tiểu, thân phận cao thấp, võ nghệ làm sao, chỉ cần có người mời hắn, hắn liền uống một hớp làm. Tô Dương thậm chí còn nhìn thấy đến đây chúc rượu người ở trong, có một tên nông phu trang phục gia hỏa, nói không chắc là phụ cận nơi nào hương dân lại đây ăn uống chùa. Trương Đại Sơn cũng không ngần ngại chút nào, uống xong còn vỗ bả vai của đối phương, hỏi đối phương năm nay thu hoạch làm sao, nếu là thu hoạch không được, có thể đến Tam Giang phái mượn đỡ chút lương thực. Tô Dương cùng đại sư huynh Hứa Đan Thần cũng lần lượt từng cái như ngồi ở tiền bối kính một vòng rượu. Rượu này tuy rằng tên là nhị hoa đầu, nhưng là cùng trên trái đất nhị hoa đầu quả thực là khác nhau một trời một vực, số độ cũng không cao, liền Trường Sinh kiếm bên trong Phong Vân khách sạn rượu đều có phần không bằng. Tô Dương nhưng là đường hoàng gia dáng tiểu đồ chi lượng, uống 7-8 bát, hồn nhiên không có cảm giác gì. Đặt trước đây, dù cho uống này rất nhiều bia cũng sẽ mặt đỏ tới mang tai, lúc này lại như nước uống, cũng chính là cái bụng hơi nợ thôi. Hứa Đan Thần nhưng là không được, gương mặt trướng đến so Trương Đại Sơn còn muốn hồng, hai mắt đã có chút hơi mê ly lên, liên tục cười làm lành xua tay, ra hiệu chính mình không xong rồi. Trương Đại Sơn cười ha ha, ngươi tiểu tử này, tiểu lượng không được, tương lai võ nghệ làm sao có thể cao. Sau khi trở về, bước thứ nhất trước tiên cho sư phụ nâng cốc lượng lượt ra. Hắn tuy rằng trong miệng nói như vậy, trên tay nhưng vì chính mình rót một chén rượu, đem người khác tới kính Hứa Đan Thần rượu cho ngăn lại. Tô Dương đang ngồi tại Hứa Đan Thần bên người, vừa vặn mượn cơ hội này, sư huynh đệ hai trò chuyện giết thì giờ. Ta nói sư huynh, sư đệ ta là ngoại lai, rất nhiều chuyện không rõ lắm, ta Tam Giang phái là làm cái gì việc, xem ra rất có tiền a. Tô Dương cười hì hì hỏi. Hứa Đan Thần cũng không biết là thói quen rung đùi lắc ý, vẫn là uống nhiều rồi không khống chế được, đầu chợt trái chợt phải, túy nhãn mê ly cùng cái mèo cầu tài tựa như. Hắn ở rượu, an cười nói, sư đệ à, này, cái này ngươi có không, không biết, ta Tam Giang phái nguyên bản là Tam Giang Sơn, này, cái này lớn nhất, đại địa chủ, sở hữu ngọn núi này, phong cho phụ cận thôn hộ trồng trọt. Ta sư phụ lão nhân gia nhân nghĩa, địa tô, cái kia thu cực thấp, ở phương xa mấy trăm dặm, phòng trong đều rất có danh tiếng, là được lập Tam Giang phái. Cảm tình là địa chủ tới. Tô Dương gật gù, trước đây xem tiểu thuyết võ hiệp thời điểm, Tô Dương lúc nào cũng có một nghi vấn, những môn phái này ăn, mặc, ở, đi lại, ăn uống ngủ nghỉ vấn đề kinh phí giải quyết thế nào, trong ấn tượng phàm là hơi hơi có máu mặt môn phái, qua tháng ngày đều tuyệt đối không tính là đơn giản, cũng không có thấy bọn họ buôn bán trồng trọt, cái kia này bạc từ đâu tới. Kim Dung tiểu thuyết rất ít đàm luận đám này, Cổ Long tiểu thuyết rất trực tiếp, sát thủ nghề nghiệp này là cổ lão nhất hai cái nghề nghiệp một trong, vì lẽ đó liền rất nhiều nhìn bề ngoài đại hiệp đều sẽ có một cái có thể kiếm tiền che giấu thân phận. Ôn Thụy An trong tiểu thuyết đại đa số đến từ chính triều đình cho quyền cùng giang hồ bang phái tranh địa bàn. Xem tiểu thuyết nhìn ra sảng khoái sẽ không đi cân nhắc những vấn đề này, nhưng mà một khi chính mình tự mình tiến vào thế giới võ hiệp, chuyện như vậy Tô Dương không thể không nghĩ. Hứa Đan Thần hôm nay uống thực tại không ít, đại khái nhìn thấy có một tên cao thủ sư đệ trong lòng cũng là vui mừng, nói dần dần bắt đầu tăng lên, nói tiếp, ta sư phụ lão nhân già, cái này cuộc chiến này nghĩa a. Quảng Dương phủ cảnh nội anh hùng hay hán hán, đều bán sư phụ mặt mũi, vì lẽ đó ta cũng sẽ ra mặt giúp đỡ, trợ giúp giải quyết chút giang hồ phân tranh, nhân gia song vương, có lúc cũng sẽ đưa lên phong phú tà nghi. Địa đầu xà gia tăng địa chủ, giúp người bình việc. Tô Dương có chừng cái hiểu rõ, chẳng trách cái này Tam Giang phái võ nghệ không cao, phô trương cũng không nhỏ, thả tại tiếu ngạo giang hồ bên trong, coi như không đổi kịp Tung Sơn phái thế, cũng có thể cùng Hành Sơn phái sánh vai. Hành Sơn phái, vậy cũng là có đại tài chủ Lưu Chính Phong giữ thể diện. Có xả vài câu chuyện phiếm, đại sư huynh tuy đã bắt đầu rơi vào mơ hồ, nói chuyện tiền luôn không đáp hậu ngữ, đầu lưỡi lớn đều có thể quyển đến trên lỗ mũi đi, Tô Dương như trước có thể lời từ hắn bên trong, cảm giác được hắn đối với Trương Đại Sơn kính yêu tình. Không chỉ là Hứa Đăng Thần, toàn bộ Tam Giang Sơn tá điền môn, thậm chí là Quảng Dương phủ võ lâm nhân sĩ, nhắc tới Trương Đại Sơn không có không thụ ngón tay cái, nói nhân nghĩa. Tô Dương bên người ngồi vị võ lâm tiền bối, trên mặt có một đạo vết giống như vết đao, phía sau cong lấy một thanh khuyết đại quỷ đầu đại đao, hắn nghe Tô Dương cùng Hứa Đan Thần nói chuyện, cũng chen miệng nói, có Trương đại môn chủ tại, Quảng Dương phủ phạm vi gần ngàn dặm, không dám nói là an cư lạc nghiệp, đạo phỉ hoàn toàn không có, nhưng chúng ta nói bạn của trên làm việc đều giảng quy củ, có chừng mực, tuyệt không sằng bậy phá hoại quy củ. Tô Dương nhớ tới người này, Trương Đại Sơn vừa mới giới thiệu qua, tựa hồ là đâu ngọn núi cái trước nổi danh Sơn Đại Vương, hắc. Nói đầu lĩnh. Tô Dương nhìn cùng người cụm rượu Trương Đại Sơn, đông nhiên đều có một loại cảm giác. Cái gì là đại hiệp, mẹ kiếp loại này có thể che chở một phương bách tính thiện lương, hoặc một phương khí hậu người, mới thật sự là đại hiệp. Tô Dương thậm chí có chút thích cái này võ hiệp tân thế giới, nơi này võ hiệp tiến hóa độ không cao, cái gọi là cao thủ võ công quả thực buồn cười, nhưng mà đến nay mới thôi, nhưng có cực kỳ mãnh liệt giang hồ bầu không khí, nhìn thấy các hán tử, cũng đều là phóng khoáng hạng người. Nhìn Trung Kim Dung, Cổ Long, Ôn Thụy An, thậm chí là bất kỳ một vị danh gia tiểu thuyết võ hiệp, kỳ thực võ công vĩnh viễn cũng không phải thật sự là chủ đề, trong tiểu thuyết chủ yếu hơn vẫn là đột xuất tác giả đối với võ hiệp lý giải. Kim Dung nói, hiệp chi đại giả, vì dân vì nước, Cổ Long trong sách miêu tả chính là tình nghĩa cùng nhân tính, Ôn Thụy An đem nhưng là chính nghĩa, thế gian nên có chính khí, ta tất nhiên không thể thắng đăng. Lúc này Trương Đại Sơn sợ là đã uống có 10 cân rượu, bước chân bắt đầu phù phiếm, hắn đi tới Tô Dương bên người, tầng tầng vỗ một cái Tô Dương vai, cao giọng cười to nói, sư phụ một đời võ nghệ chưa từng thua người. Không nghĩ tới hôm nay so rượu nhưng là không xong rồi, lao nhị, ngươi là cái khá lắm, nhớ kỹ giúp sư phụ cẩn thận quá chén đám gia hỏa này, tìm về bãi. Dứt lời, Trương Đại Sơn đầu to hướng hạ, dầm một tiếng say ngã xuống đất. Tô Dương tranh thủ thời gian nâng dậy Trương Đại Sơn, giao cho Tam Giang phái người hầu phù hồi trong phái, phiền muộn nghĩ đến, mẹ kiếp nhị sư huynh cũng là thôi, tiểu gia hiện tại lại thành lão nhị. Chương 14, võ hiệp tiến hóa độ lần thứ nhất tăng lên. Trước mắt rượu có thể nói uống hôn thiên ám địa, đầy đất tàn tạ, người ngã ngựa đổ, từ buổi trưa thời điểm, thẳng tắp đến sắc trời thả ám. Nguyệt trên đầu cảnh mới coi như kết thúc. Tô Dương bị không biết là 13 vẫn là 10 ngũ sư đệ nâng đỡ, trong đầu ngơ ngơ ngác ngác, hoàn toàn đã không nhớ ra được mình rốt cuộc cùng với bao nhiêu người, uống bao nhiêu bát. Chỉ là ngờ ngợ có ấn tượng, đại khái tại lúc xế chiều, cũng đã đầu góc trở nên mơ màng, đầu nặng gốc nhẹ liền đường đều sẽ không đi rồi, chạm vạng sau nôn ra một lần mới hơi hơi tốt một chút. Ngược lại nghe nói hôm nay Tam Giang phái tổng cộng hết rồi hơn 80 cái bình, hết thảy đều là nặng 5 cân đại đàn. Cũng may cuối cùng cũng coi như giúp Trương Đại Sơn báo thù, ha ha, uống đến đổ mười mấy cái võ lâm tiền bối cùng tân tú. Ngược lại danh tiếng võ công không dám nói, Tam Giang phái lão nhị ngàn chén không ngã rượu tên, hôm nay xem như là triệt để đánh ra đi tới, sau đó dám đến Tam Giang phái náo rượu, chính mình trước tiên cân nhắc một chút phân lượng. Dưới màn đêm, Tam Giang phái bọn hạ nhân thu thập nổi lên bàn, là say ngất ngây người sắp xếp dừng chân. Tô Dương làm Tam Giang phái bên trong còn có thể miễn cưỡng duy trì tỉnh táo, địa vị tối cao người, dẫn theo một đám còn miễn cưỡng có thể đứng sư đệ, say khất đưa đi một đám giang hồ bằng hữu, sau đó hầu như là đỡ tưởng, chậm rãi trở lại phân phối cho mình ở tiểu viện ở ngoài. Còn không có cửa viện, đi ngang qua cửa hiên thời điểm, Tô Dương bỗng nhiên ngừng lại, dựa lưng tường, say khất hướng một cái gã sai vặt vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn lại đây. Gã sai vặt thấy thế, hùng hục chạy đến Tô Dương bên người, không người cười nói, nhị gia, có cái gì dặn dò? Mẹ kiếp, lại cho chỉnh thành nhị gia, lão tử lại không phải giả bảo ngọc. Tô Dương không đầu không đuôi lẩm bẩm một câu, theo bản năng đã nghĩ đi trong miệng bên trong mỏ khói hương cùng cái bật lửa, sờ soạn mấy lần cũng không có tìm thấy, lúc này mới nhớ tới đến mình đã xuyên qua rồi, cười ha ha, đối gã sai vặt nói, đi cho ta lại làm hai cái bình rượu đến. Gã sai vặt nghe vậy, con ngươi đều muốn rơi xuống, một cái miệng trương thành o chữ hình, cả kinh nói, nhị gia, ngài còn uống à? Uống à, tại sao không uống? Tô Dương tiện tay từ trong lòng móc hai tiền bạc vụn vứt cho gã sai vặt, phất tay cười nói, đừng vội hỏi nhiều, đi nhanh về nhanh. Tạ nhị gia thưởng. Gã sai vặt trên mặt vui mừng, xoay người quay đầu liền đi, bất quá non nửa trụ hương công phu liền trở về, một cái tay bên trong nói ra cái chưa mở ra đại cái vỏ rượu. Nhỏ bé hôm nay có thể coi là mở rộng tầm mắt rồi. Gã sai vặt thả xuống rượu, một mặt kính nể cùng kinh ngạc, lại nhảy nói, hôm nay ta đếm lấy đây, nhị gia ngài một người trước sau tổng cộng uống gần như 50 bát, sợ là có hơn 20 cân, thêm vào này đàn, chính là vợ bé 10 cân, nhị gia ngài chẳng lẽ là coi rượu là nước uống. Tô Dương cười ha ha, nhà ngươi nhị gia chính là cái sâu rượu, không uống rượu vậy cũng sống không nổi. Nhỏ bé giúp ngươi nâng cốc sách tiến vào, lại để nhà bếp xào mấy cái món nhắm rượu. Gã sai vặt hỏi. Không cần, nhị gia ta thích uống rượu xuông. Tô Dương khoát tay háo một cái, tại gã sai vặt khối muốn điên mất trong ánh mắt, nhấc theo cái bình hồi lảo đảo trở lại chính mình tiểu viện. Mới vào phòng, Tô Dương nụ cười trên mặt liền toàn bộ biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là một bộ khổ đại thủ thâm. Mẹ kiếp, lại thích uống rượu quỷ, cũng không đến nỗi uống 30 cân. Cái kia không gọi uống rượu, đó là gia hình. Tô Dương đã sớm không xong rồi, nhìn thấy rượu đều buồn nôn. Nhưng mà có một loại trực giác, đi ngang qua một buổi trưa ác chiến sau, chính mình uống rượu kỹ năng tựa hồ có tăng lên, đã đến một bình cảnh, hay là lại uống một chút, liền có thể đột phá tiểu đồ. Uống đi, đám này thế giới võ hiệp một cái so một cái nguy hiểm, sớm ngày nhiều một loại kỹ năng, nói không chắc lúc nào liền có thể bảo đảm một cái mạng nhỏ. Tô Dương đóng cửa lại, khổ cái mặt một cái tát gạt ra vỏ rượu trên bùn phong. Nghe thấy được xông vào mũi mùi rượu, Tô Dương dạ dày rụt lại một hồi, quả thực muốn mửa, liền cắn răng, hung ác tâm, đem toàn bộ đầu vùi vào cái vỏ rượu bên trong. Ung ngủ cùng ngủ cùng ngủ cùng ngủ. Chớp mắt nửa vỏ rượu tiến vào bụng, Tô Dương ăn mặc khí thô, một thoáng phải dựa vào ở trên giường, xoa xoa hơi nô lên cái bụng, tầng tầng ở một hơi rượu. Ách. Trong không khí nhất thời tràn ngập một luồng dậy đặc làm người giận sôi mùi rượu. Mà cùng lúc đó, Tô Dương trong lòng không hề có điểm báo trước vang lên một cái đã khá là quen thuộc cơ giới hóa âm thanh. Lượng lớn dùng để uống rượu năng lực đột phá tiểu đồ hạn mức tối đa. Uống rượu kỹ năng tăng lên, thu được sâu rượu tên gọi hiệu quả, tiểu lượng hạn mức tối đa tăng lên, mang vào nghiện rượu như mạng thể chất tác dụng, uống rượu có thể phấn chấn tinh thần, khôi phục chút ít thể lực, vi lượng tăng lên võ công hiệu quả. Ghi chú, ta không có say, xin ngươi không muốn đồng tình ta. Bất đồng Tô Dương có bất kỳ phản ứng nào, cái thanh âm kia ngừng lại một chút, lại nói tiếp, uống rượu kỹ năng tăng lên, chút ít xúc tiến võ hiệp trình độ tiến hóa, võ hiệp tiến hóa độ đệ nhất cấp tăng lên nửa thành. Tô Dương sững sờ, uống rượu kỹ năng tăng lên là đã sớm đoán được, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới, cũng có thể tiện thể tăng lên võ hiệp tiến hóa độ, nửa thành cũng chính là 5%, cũng là nói còn có 9 thành rưỡi đệ nhất cấp liền muốn tiến hóa hoàn thành. Có thể là bởi vì uống rượu là thế giới võ hiệp bên trong một cái trọng yếu đặc điểm đi. Tô Dương thầm nghĩ, cái kiếp như thế xem ra mà nói, không chỉ là võ công, phàm là cùng võ hiệp tương quan sự kiện cùng đặc thù, đại khái đều có thể xúc tiến võ hiệp tân thế giới tiến hóa. Theo sát, một trận toàn thân cảm giác sảng khoái trong nháy mắt lan tràn đến Tô Dương khắp toàn thân từ trên xuống dưới, giống như bị một trận xuân gió thổi qua. Loại kia say rượu phía sau ngất cảm giác không thoải mái hoàn toàn biến mất, thay vào đó, lại như là ăn thập toàn đại bổ hoàn như thế, tinh khí thần tràn trề. Mà trong không khí mùi rượu, trong chốc lát Tô Dương còn cảm thấy khó nghe, lúc này lại là hương phiêu mười dặm. Rượu ngon a, rượu ngon. Tô Dương cười ha ha, ôm lấy còn lại nửa vò rượu ngửa đầu liền quán, vừa nãy cảm thấy dường như nước rửa chén khó có thể nuốt xuống rượu, lúc này lại ngọt ngào thuần mỹ không gì sánh được, quả thực dường như rượu tiên nước thánh đồng dạng. Mấy ngụm lớn đem còn lại nửa vò uống cạn, Tô Dương y nguyên cảm thấy chưa hết phòng thèm, mang theo không vò rượu không. Một cước đạp mở cửa, loạn choạng đi tới trong sân, lớn tiếng hô, "Vậy ai, lại cho ngươi già nhị ra cầm hai cái bình rượu đến." Vừa nãy cái kia tên sai vật đại khái đi ngủ, nửa ngày cũng không ai đáp lời, đột nhiên trong đó, Tô Dương tựa hồ nghe đến từ ngoài sân, chuyển tới một thăm thẳm giọng nữ. "Nào có uống như vậy rượu, quả thực là cái sâu rượu." "Có nữ nhân." Nam nhân uống nhiều rồi nghe được giọng của nữ nhân, nhất là vẫn là một cái êm thai thanh âm nữ nhân, lúc nào cũng sẽ có chút kích động, đợi đến Tô Dương đi tìm thanh âm kia khởi nguồn, nhanh chân bước ra tiểu viện, nhìn chung quanh một chút, nhưng không thấy bóng người. Chẳng lẽ là uống nhiều rồi, sản sinh huyễn nghe. Tô Dương nhìn cửa trống rỗng, có chút kỳ quái gãi gãi đầu. Bất quá thanh âm kia nói chính là một chút cũng không sai, Tô Dương cười ha ha, sâu rượu có cái gì không được, ta chính là cái cực kỳ sâu rượu. Không tìm được gã sai vặt, Tô Dương tùy ý lôi mấy cái tạp dịch hỏi thăm Tam Giang phái bố cục, sau đó chính mình tìm thấy hầm rượu, ôm một vò rượu đi ra, lại tìm thấy nhà bếp, tự mình xuống bếp tịch biên một khay thịt đầu lợn, dựa vào ánh trăng, hét lớn rất uống, ngay cả mình lúc nào ngủ cũng không biết. Làm Tô Dương mở mắt lần nữa thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi trưa. Tối hôm qua giúp hắn tìm rượu gã sai vật lắc Tô Dương vai, một mặt lo lắng thúc giục, nhị ra, đừng ngủ, đại lao ra triệu tập chư vị ra môn đi sân đấu võ, chuẩn bị chuyển thụ trong mộng kiếm pháp đây. 8. Chương 15, uống nhiều rồi uống hỏng rồi dạ dày. Chờ Tô Dương mặc quần áo tử tế, tại gã sai vật dẫn đường bên dưới, vội vội vàng vàng chạy tới Tam Giang phái diễn võ trường thời điểm, đã là mặt trời lên cao. Diễn võ trường kỳ thực là Tam Giang phái trong môn phái một chỗ to lớn sân, sợ là không xuống 2-3 mẫu, toàn bộ sân đấu võ mặt đất toàn bộ là từ 3 thước vuông vắn cự tảng đá lớn lát thành. Bốn phía dựa vào tường bày ra mấy hàng binh khí giá, trên giá chỉnh tề bày đặt sáng loáng đao thương kiếm kích các binh khí, mà nhiều nhất nhưng vẫn là kiếm. Sân đấu võ một mặt chủ trên vách tường, dùng dương khắc thủ pháp, điêu khắc ra một cái đủ có chiều cao hơn một người to lớn vũ chữ, mặt khác ba mặt vách tường cũng phân biệt có chữ viết, phân biệt là nhân, nghĩa, thành. Lấy vũ là thủ đoạn, hoài nhân hậu nghĩa khí chi tâm, lấy chân thành đối người, đây chính là Tam Giang phái lập phái gốc rễ, hạt nhân giá trị quan. Rất lý tưởng hóa giá trị quan, có được hay không đến thông Tô Dương không dám nói. Nhưng mà nếu như Tam Giang phái thật sự có thể kiên trì, chân chính làm được nghèo hèn không gì, uy vũ bất khuất, dùng tính mạng đi giữ gìn cái này tín điều mà nói, nhưng đủ để đáng giá người tôn kính. Sân đấu võ trung ương, ngày hôm qua mười mấy cái sư huynh đệ đã gần như đến đông đủ, như chúng tinh phùng nguyệt đem Trương Đại Sơn vây vào giữa, đang nói này chút gì. Hứa Đan Thần rất xa nhìn thấy Tô Dương, lôi kéo cổ họng quát to một tiếng, "Hai sư đệ, mau tới, cũng chờ ngươi một người đây." Tô Dương tranh thủ thời gian một đường chạy tới qua đi, hướng xung quanh sư huynh đệ ôm quyền, sau đó không người đối Trương Đại Sơn nói, sư phụ thứ tội, đồ đệ tối hôm qua uống nhiều mấy chén, say rượu mới tiêu, là tới nay chỉ. Trương Đại Sơn cũng không tức giận, trái lại tầng tầng vô vô Tô Dương vai, cười nói, mẹ kiếp, ta nhiều như vậy đồ đệ, thuộc ngươi giỏi nhất uống. Hắn quay đầu đối một đám đồ đệ nói, các ngươi cũng đừng cả ngày liền say mê luyện võ, thành cái vũ tiên ngốc, rảnh rỗi thời điểm, nhiều cùng lão nhị học một ít uống rượu, nam tử hán đại trợ phu, tiểu lượng không được, võ công làm sao có khả năng tốt. Một đám đồ đệ gật đầu liên tục xưng phải, ngược lại sư phụ nói cái gì chính là cái đó, uống nhiều một chút rượu cũng không phải chuyện xấu, thời đại này cồn hàm lượng không cao, đều là thấp độ rượu, uống thổ thông thường, uống chết không có. Tô Dương cũng đã dần dần thói quen, vị này tiện nghi sư phụ phán đoán võ công cao thấp phương thức, chính là xem tiểu lượng. Tô Dương cũng té ngã gật đầu, ngược lại hiện tại chính mình là sâu rượu lượng, không dám nói thật có thể đem quỷ đều uống nôn ra, uống nổ ra tam giang phái vị này đại trưởng môn vấn đề không lớn, trong lòng thầm nói, lao trường, ánh mắt không sai, cố gắng duy trì nha. Sau đó 18 đồ đệ xếp thành ba hàng, tại to lớn trên đài tỷ võ phân tán đứng tránh ra, cũng không phải trực tiếp truyền thụ trong ngộng kiếm pháp, mà là từ Trương Đại Sơn dẫn dắt, làm một bộ nóng người vận động. Động tác rất đơn giản là khúc cánh tay, xoay người, nhảy lên lẫn nhau tổ hợp, Trương Đại Sơn mang theo làm 3 lần sau, thấy phần lớn người cũng đã học được, liền để các đồ đệ tự mình dựa theo vừa nãy động tác hoặc chuyển động thân thể. Trương Đại Sơn chắp tay sau lưng, ở một bên quan sát, thỉnh thoảng sẽ sửa lại các đồ đệ sai lầm tư thế, đồng thời nói, các ngươi cũng chớ xem thường bộ này thao pháp, sư phụ tại Mộng Đáo kiếm pháp 1 năm trước, đầu tiên là mơ tới bộ này thao pháp chính là kiếm pháp căn cơ, sư phụ liên tục làm mấy ngày sau, liền cảm thấy được cả người tinh thần sảng khoái, tựa hồ có sức lực dùng thoải mái, đối với rèn luyện gân cốt có nhiều chỗ tốt. Các ngươi khỏe mạnh thao luyện, mỗi ngày sớm muộn các làm mấy lần, kiến thức cơ bản tài năng vững chắc. Chúng đệ tử cùng kêu lên hẳn là, nhạy càng hăng say, mới nhìn rất có vùng núi tiểu học tiến hành trong giờ học hoạt động mùi vị. Đương nhiên tinh thần sảng khoái, mỗi ngày nhảy một cái còn có thể hích thọ riêng như đây, Tô Dương trong bóng tối có chút kỳ quái, này bộ động tác, không phải là thứ 8 bộ tập thể dục theo đại mà. Trước đây lúc đi học, mỗi ngày buổi sáng lớp thứ 2 đều muốn nhảy một lần, tiết thể dục trên còn chuyên môn học được, trong đó động tác Tô Dương quả thực quen thuộc không thể quá quen thuộc, nhắm hai mắt cũng có thể làm đi ra. Mà Trương Đại Sơn truyền thụ bộ này thao pháp, nhưng có điểm giống thật mà là giả, nói tóm lại, chính là giảm bớt bản, cùng nguyên bản tập thể dục theo đài động tác so với, đơn giản hóa rất nhiều, không ít động tác dứt khoát chính là không có. Tô Dương thậm chí hoài nghi, chẳng lẽ này Trương Đại Sơn đời trước là cái giáo viên thể dục, tại quan ngoại Hà Kiểu thời điểm uống chưa đun sôi mạnh bà thang, ký ức còn sót lại, vì lẽ đó có thể thường thường nằm mơ tới một ít vật ly kỳ cổ quái, tỉ như không hoàn chỉnh thể thao, đầu đường bắn nghệ có hoa không quả kiếm pháp. Với bắt đầu Tô Dương còn có chút xem thường, nhưng là liên tục nhảy mấy lần sau, bụng dưới bỗng nhiên bốc lên một luồng nóng bỏng nhiệt khí. Tô Dương cả kinh, mẹ ruột nói, không phải là ngày hôm qua uống rất nhiều rượu, đem dạ dày cho cháy hỏng đi. Nếu như vậy, cái kia vua hố liền hố quá đáng, thế giới này cũng không có cái gì dạ dày tất trị, hơn nữa ngươi gặp cái nào đại hiệp đến bệnh bao tử, cũng không thể gặp người liền nói mãn luyện võ bận điệu, quang vinh chứ. Vương Trùng Dương tại Hoa Sơn luận kiếm thời điểm, bỗng nhiên đau dạ dày. Phương Đông em gái tại cùng Nhâm Ngã hành liệu mạng thời điểm bỗng nhiên đau dạ dày. Lý Đại Trụ tại ăn thịt người thời điểm bỗng nhiên đau dạ dày. Trương Vô Kỵ tại cho Triệu Mẫn Hoa Mi thời điểm bỗng nhiên đau dạ dày. Này mẹ kiếp liền không phải võ hiệp, là phim Hàn. Nhưng là cẩn thận lĩnh hội bên dưới, cũng không hoàn toàn là đau. Trong bụng nhiệt khí tụ tập thành một đoàn, đúng là ấm áp cảm giác, mà theo lượng vận động tăng lớn, phần này nhiệt khí càng dần dần trở nên dày đặc lên, phối hợp mỗi một cái động tác, hướng chính mình toàn thân hơi lưu động tỏa ra. Đã có điểm tương tự trong tiểu thuyết miêu tả nội lực, thậm chí trong lúc phất tay, đều có thể rõ ràng cảm giác, khí lực cũng được, ra quyền lực sát thương cũng được, đều so với ban đầu có tăng lên. Đây thực sự là thấy quỷ, chính mình nhảy nhiều năm như vậy tập thể dục theo đài, làm sao xưa nay liền không có cái cảm giác này đây? Nếu như tập thể dục theo đài đều là một bộ nội công tâm pháp, Trung Quốc nhiều như vậy trường học, vậy coi như náo nhiệt, cũng không cần thành quản, chúng ta một trường học liền có thể chiếm lĩnh một cái châu Âu tiểu quốc gia. Một cái đại học liền có thể quét ngang phía Đông Nhật Bản. Nhưng mà hiển nhiên chỉ ít tại Tô Dương xuyên qua trước, hết thể học sinh đều còn qua khổ bức sinh hoạt, không cần nói nhảy tập thể dục theo đài, chính là một ngày sóc lọ 8 lần cũng sẽ không sản sinh cái gì nội lực. Nội thương còn tạm được. Chẳng lẽ nói là bởi vì tiến vào thế giới võ hiệp thể chất có thay đổi, hay là bởi vì thế giới võ hiệp cùng trái đất hoàn toàn là hai cái khái niệm bất đồng, bởi vì thế giới võ hiệp bên trong tồn tại võ hiệp nguyên tố, trái đất không có, cho nên mới phải sản sinh nội lực thứ này. Quay đầu nhìn một chút xung quanh sư huynh đệ, cũng là từng cái mặt mày hường hào, say mê trong đó, một bộ rơi vào trong sương ngủ dáng vẻ. Rất thoải mái. Tô Dương vẫn là không quá yên tâm, hướng Hứa Đan Thần vỗ tay cái độ, nhỏ giọng hỏi, "Ai, sư minh, có cảm giác hay không đến bụng dưới nhiệt nhiệt, giống như có một luồng khí lực trải rộng toàn thân?"
Có a."
Hứa Đan Thần một mặt kích động, âm thanh đều đang phát run, bụng dưới nhiệt tàn nhẫn. Hắn nhìn đang dò xét Trương Đại Sơn, trong ánh mắt tràn ngập kính nghệ, quả thực như cùng ở tại xem thần nhân đồng dạng, run giọng nói, "Lẽ nào đây chính là nội công? Sư phụ thật là thiên nhân vậy, nội công luôn luôn chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, không nghĩ tới chúng ta may mắn có thể tự thể nghiệm." Hắn nói, thậm chí ngay cả viền mắt đều hơi đỏ lên, nhìn dáng dấp kích động đều sắc khóc, kính nể nói, chân thật ngưỡng mộ núi cao à, chúng ta tài học một ngày liền sinh ra nội lực, người sư phụ kia chẳng lẽ không phải đã sâu không lường được rồi. Tô Dương không thèm để ý cái này chưa từng thấy thị trường ra hỏa, lại hỏi cái khác mấy cái sư huynh đệ, cũng là như thế. Chỉ có điều cá nhân cảm thụ không giống, có chỉ có thể hơi nhận ra được bụng dưới bên trong nhiệt cảm, có nhưng cảm giác rõ ràng. Tô Dương lúc này mới thật dài thở ra một hơi, xác thực là nội lực, mà không phải mình uống rượu uống nhiều rồi cháy hỏng dạ dày. Chờ đến Trương Đại Sơn loanh quanh đến bên người thời điểm, Tô Dương dừng lại động tác, lôi kéo Trương Đại Sơn hướng về phương xa đi, vừa đi vừa nhỏ giọng nói, sư phụ, mượn một bước nói chuyện. Thấy Tô Dương một bộ lén lén lút lút dáng vẻ, Trương Đại Sơn sững sờ, tùy cơ quan tâm hỏi, lão nhị, ngươi đỏ cả mặt, hẳn là hôm qua uống rất nhiều rượu, thân thể không khỏe. Nếu là như vậy, nhanh nhanh đi về nghỉ, không nên hỏng rồi thân thể. Tô Dương lắc đầu một cái, mà là nhỏ giọng hỏi, sư phụ, ngài nói ngài một năm trước cũng đã bắt đầu luyện tập này thao pháp.
Đúng đấy.
Làm sao? Trương Đại Sơn một mặt mờ mịt.
Này rõ ràng không đúng a.
Nếu như đúng là như thế, một năm này không ngừng luyện tập, Trương Đại Sơn nội bộ sợ là sớm đã cực cao, tuyệt không là cái này chỉ có cấp một võ hiệp tiến hóa độ thế giới có thể chứa chấp được. Tuy rằng không biết loại này kỳ quái thao pháp tính toán cái quái gì trình độ nội công, Tô Dương phỏng chừng một năm này, cuối cùng, chí ít cũng là cái phổ thông phái toàn chân đệ tử đời thứ ba trình độ, kẻ như vậy tuy rằng không mạnh, nhưng mà tuyệt đối không phải cái kia một quyền biết đánh nhau gỗ vụn bản nắm đấm thép vô địch Tôn lão gia tử có thể so với. 10 cái Tôn lão gia tử, hơn nữa cái tưởng đại hiệp cũng không được a. Thấy Tô Dương ngây người không nói lời nào, Trương Đại Sơn hỏi, lão nhị, ngươi ngây ngốc trước tắc gì, nếu là không thoải mái nhanh đi về nghỉ ngơi, sư phụ ngày khác đơn độc chuyển cho ngươi kiếm pháp chính là. Tô Dương có chút thấp thỏm hỏi, sư phụ, ngài tại liền bộ này thao thời điểm, có cảm giác hay không đan điền, nha cũng chính là bụng nhỏ tỏa nhiệt, cả người tràn ngập khí lực.
Không có a, chỉ có điều chính là thân thể khinh kiện rất nhiều, tinh thần cũng được rồi.
Trương Đại Sơn lập tức liền rõ ràng Tô Dương ý tứ, cười nói, ngươi nói chính là nội lực đi, ai, vậy cũng là trong truyền thuyết mới có đồ vật, gần trăm năm qua cũng không nghe nói trong chốn võ lâm có ai luyện thành nội công. Lần này đến phiên Tô Dương há hốc mồm. Toàn bộ con cháu đều có cảm ứng được nội lực tồn tại, chỉ có cái này mơ tới thao pháp sư phụ không hề cảm ứng, này thật là chuyện lạ. Tiểu tử ngươi đến cùng là xảy ra chuyện gì, làm sao một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ, có phải là đã làm gì chuyện xấu?
Trương Đại Sơn hỏi.
Tô Dương con ngươi đảo một vòng, vội vã ôm bụng nói, không đúng, sư phụ, là đồ đệ quá mót, đau bụng, muốn lên nhà xí.
Tên nhóc khốn nạn, tiêu khiển sư phụ tới.
Trương Đại Sơn mặt nghiêm, lập tức liền cười ha ha, tại Tô Dương cái mông trên đạp một ước, đi nhanh về nhanh, sau khi trở về sư phụ dạy các ngươi kiếm pháp.
9.
Không nghĩ tới sao, nói cho các ngươi, trái đất 300 năm trước tràn ngập võ hiệp nguyên tố, võ hiệp tiến hóa độ cực cao. Thứ 8 bộ tập thể dục theo đài chính là tiền bối lưu lại tuyệt thế thần công, bọn ngươi còn không mau mau luyện tập.
Ấm áp tiểu thiếp sĩ, thứ 8 bộ tập thể dục theo đài phối hợp phiếu đề cử sử dụng, hiệu quả càng cao hơn nha.
Chương 16, hoàn chỉnh tam giang tâm pháp. Tô Dương đương nhiên không phải đi nhà cầu. Ly khai luận võ trường, Tô Dương vội vã tìm được một cái không có người yên lặng địa phương, lập tức bả thứ 8 bộ quảng bá thể thân từ đầu tới đuôi đầy đủ làm một lần. Quả nhiên không ngoài sở liệu, chọn bộ thể thân hiệu quả, so với Trương Đại Sơn truyền thụ cho không hoàn chỉnh bản thân pháp, chỗ mang đến nội lực tăng lên hiệu quả càng thâm một bậc. Đánh không thỏa đáng cách khác, nếu như không hoàn chỉnh thân pháp là tịch tà kiếm phổ, như vậy đầy đủ địa quảng bá thể thân hiệu quả hoàn toàn có thể đạt tới Quỳ Hoa Bảo Điện, hoặc là nói người phía trước là Thiếu Lâm, Nga Mi hoặc là Võ Đăng, Cửu Dương Công, như vậy hắn chính là bản đầy đủ Cửu Dương thần công. Tuyệt đỉnh cao thủ cùng bình thường cao thủ khác nhau, thiên hạ ngũ tuyệt cùng toàn chân thất tử khác nhau. Hơn nữa trước mắt trên cái thế giới này chỉ có tự mình một người biết rõ đầy đủ công pháp. Tại mừng rỡ ngoài, Tô Dương cũng tràn đầy nghi vấn, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Quảng bá thể thân có thể sinh ra nội lực, điểm ấy cũng là thôi. Nhưng là vì cái gì tất cả mọi người có thể cảm ứng được bụng nhiệt khí, hết lần này tới lần khác đối với Trương Đại Sơn chút nào không có hiệu quả. Tô Dương quyết định lại tùy tiện tìm người thử một lần. Cách vách trong sân vừa vặn ngồi cá nhân, chính không có việc gì phơi nắng, Tô Dương xem xét vui mừng, đúng là cho mình tống rượu gã sai vặt. Vì vậy vài bước đi đến gã sai vặt sau lưng, tại bả vai hắn vỗ vỗ. Gã sai vặt cả kinh, gặp lại sau là Tô Dương, liền vội vàng đứng lên hành lễ nói, nguyên lai là nhị gia à, nhị gia mạnh khỏe.
Tô Dương vung tay lên, không cần đa lễ.
Người tiểu tử gặp may mắn. Nhị gia ta hôm nay tâm tình hảo, truyền thụ cho ngươi một bộ công phu.
Không nghĩ tới gã sai vật nghe nói truyền thụ hắn công phu, nếu không không mừng, ngược lại vẻ mặt khẩn trương, hai cánh tay bảy hướng chống bỏi, liên thanh nói, nhị gia, cái này có thể không được, tiểu nhân trích bất quá là Tam Giang phái làm việc lặt vặt, cũng không phải đại lao gia đệ tử, học trộm Tam Giang phái công phu là phạm húy kiêng kỵ chuyện tình.
Tô Dương trong mắt nhất chuyện, cười hắc hắc nói, đây không phải Tam Giang phái công phu, là nhị gia ta tự nghĩ ra sinh sôi âm bổ dương đại pháp, nữ nhân dưỡng nhan, nam nhân trắng dương, thật to mới có lợi.
Học sau bao ngươi từ nay về sau coi như là người xin cơm, cũng có rất nhiều mỹ nữ cấp gả cho ngươi đương lão bà.
Gã sai vật mở to hai mắt nhìn, bán tín bán nghi hỏi, có bực này chỗ tốt, chớ không phải là nhị gia cầm tiểu nhân vui vẻ tới? Ai có công phu trêu chọc ngươi chơi?
Tô Dương thấy thời gian đã qua không ngắn, lại rong dài xuống dưới, luận võ trường bên kia còn không biết rằng sẽ phát sinh cái gì, vì vậy phục hiệu, giơ lên nắm tay hù dọa gã sai vật nói, dù thế nào, xem thường nhà của ngươi nhị gia.
Trông thấy không có, xa nổi lại nắm tay, đánh như ngươi vậy, một quyền đánh hai cái.
Quả nhiên đến nhuyễn còn không có mạnh bạo hảo sử, gã sai vật liên tục khoát tay xin tha, vị này nhị gia nắm tay mặc dù không có xa nổi lớn, nhưng là thật muốn đánh hắn một trận, hắn cũng không có cái gì cách nào, chỉ có thể nhận thức không may. Vậy theo ta học.
Tô Dương lôi kéo gã sai vặt bước đi đến viện tử chống trải chỗ, bắt đầu dạy hắn. Thật vất vả buộc gã sai vặt học xong một phần nhỏ quảng bá thể thân, gã sai vặt ngay từ đầu còn vẻ mặt đau khổ, tay đều ở có chút phát run, nhưng là liên tục làm mấy lần sau, gã sai vặt mặt sắc càng ngày càng tốt, quả thực là dung quang tỏa sáng, tinh thần đại trấn.
Hắc. Nhị gia, thật sự có tác dụng ai, tiểu nhân cảm thấy trong bụng nóng nóng, có phải là muốn tìm cá đàn bà đến thử một chút?
Gã sai vặt đỏ bừng cả khuôn mặt, một bộ con khỉ cấp như.
Tìm đàn bà?
Đến đâu cho ngươi tìm đàn bà?
Nhà của ngươi nhị gia ta vẫn còn muốn tìm đàn bà.
Tô Dương ha ha cười, sau đó hù dọa hắn nói, thử cái rắm, ngươi hiện tại tuổi còn quá nhỏ, tìm đàn bà dễ dàng tẩu hỏa nhập ma.
Nhớ kỹ, thường xuyên luyện tập, Thiết Mạc nói cho người khác biết.
Tiểu nhân hiểu rõ, tiểu nhân hiểu rõ.
Gã sai vặt gật đầu như băng tỏi, rõ ràng quỳ trên mặt đất, rầm rầm cho Tô Dương dập đầu mấy cái văn tiếng, nhị gia đại ân đại đức, tiểu nhân làm trâu làm ngựa cũng còn không thành, từ nay về sau nhị gia có bất kỳ phân công, tiểu nhân vào nơi nước sôi lửa bỏng không chối từ.
Xem ra những này động tác đích thật là có tác dụng, duy chỉ có Trương Đại Sơn không biết bởi vì nguyên nhân gì không cách nào tu luyện nội công.
Tại hồi luận võ trường trên đường, Tô Dương quyết định tạm thời không đem thứ 8 bộ quảng bá thể thân bản đầy đủ tuyên tri tại chúng, đợi cho mình luyện một khoảng thời gian, có sở thành tựu lại xem tình huống mà nói. Tuy nhiên Trương Đại Sơn người này cho mình ấn tượng rất không tồi, những sư huynh đệ khác môn cũng có chút đoàn kết hữu ái, nhưng dù sao ở chung thời gian ngắn ngủi, chi nhân chi diện bất chi tâm, khó bảo toàn trong đó không có gian trá tiểu nhân, được cái này bản đầy đủ thể thân sau, luyện công thành công trái lại ra hại chính mình.
Qua sông đoạt cầu, giáo hội đồ đệ xử lý sư phó chuyện tình rất không tính hiếm thấy, trong vũ hiệp tiểu thuyết loại sự tình này càng nhiều.
Về phần Trương Đại Sơn không cách nào sinh ra nội lực chuyện tình, cũng tạm thời thay hắn giữ bí mật. Trước mắt Tam Giang phái rất cần đoàn kết, Tô Dương cũng không muốn người một nhà trước đấu tranh nội bộ đứng lên, ba cái võ hiệp thế giới cũng đã đủ rồi đầu mình đau, nếu liền chỗ an thân cũng gà bay chó chạy, vậy cũng quá nao tâm.
Lần nữa trở lại luận võ trường thời điểm, một đám sư huynh đệ cũng đã làm xong động tác nóng người. Cái này thân pháp mặc dù có tu luyện nội công hiệu quả, nhưng tựa hồ đối với thể lực tiêu hao cũng có chút cự đại, các sư huynh đệ nguyên một đám đầu đầy mồ hôi, thoạt nhìn có chút cố hết sức bộ dáng.
Đại sư huynh Hứa Đan Thần vẻ mặt kích động nói, sư phó, cái này thân pháp thần kỳ như thế hữu hiệu, chính là không biết còn có tên.
Hữu hiệu là có hiệu, thần kỳ hai chữ sợ là nói quá đi.
Trương Đại Sơn hơi có chút kinh ngạc nói, bất quá là tài mọi ngươi, còn vô danh chữ.
Đó là bởi vì sư phụ công lực cao thâm nguyên nhân.
Đối với chúng ta mà nói, công pháp này là ở là khó lường, kính xin sư phụ cần phải bàn tên cho.
Hứa Đan Thần kính nể nói ra.
Hắn và đệ tử khác xem Trương Đại Sơn ánh mắt càng thêm sùng bái.
Ngoại trừ Tô Dương, chỉ có Tô Dương biết rõ, Trương Đại Sơn cũng không rõ ràng lắm bộ này không hoàn chỉnh thân pháp chính thức ý nghĩa chỗ.
Dạ, đại vi sư ngẫm lại a.
Trương Đại Sơn gật gật đầu, vuốt râu trầm tư.
Hắn công phu bình thường, thư niệm cũng không nhiều, vuốt đại hồ tử nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra cái gì như dạng danh tự, ngược lại vây chặt đứt mấy sợi râu.
Một đám đệ tử biểu lộ tha thiết, ánh mắt như tay, rỗi dài cổ nhìn qua Trương Đại Sơn.
Một đám vương bắt nhìn đàn đồng dạng.
Trương Đại Sơn ánh mắt tại đồ đệ môn trên mặt đảo qua, đột nhiên sinh lòng nhất kế, đối một người duy nhất túi đầu không lên tiếng đồ đệ quát, lao nhị, ngươi nói, gọi cá gì hảo?
A, Tô Dương suýt nữa thốt ra, thứ 8 bộ quảng bá thể thân, may mắn câm miệng nhanh, ngược lại nói, nếu là ta Tam Giang phái thân pháp, dứt khoát đã kêu Tam Giang tâm pháp tốt lắm.
Hảo, không hổ là của ta hảo đồ đệ, hảo lão nhị.
Trương Đại Sơn cười ha ha, đã kêu Tam Giang tâm pháp.
Một đám sư huynh đệ tiếng hoan hô chung, Tô Dương quả thực muốn đem Trương Đại Sơn mặt mũi tràn đầy râu ria đều thiêu.
Dựa vào, lão nhị tiểu lão nhị, trả lại ngươi hảo lão nhị.
Cũng may khác Tô Dương vui mừng chuyện tình rất nhanh tiểu đã đi đến, trong nội tâm cái kia cơ giới tính thanh âm đột nhiên vang lên.
Sinh ra đệ nhất bộ nội công tâm pháp, Tam Giang tâm pháp.
Võ hiệp tân thế giới tiến hóa độ đệ một cấp, hoàn thành độ tăng lên đến 4 thành.
Hai lần võ hiệp tiến hóa độ tăng lên khoảng cách thời gian hơi ngắn, đạt được ngoài mức ban thưởng, võ hiệp tùy cơ điểm 1 điểm.
Võ hiệp tùy cơ điểm.
Tô Dương sững sờ, trong nội tâm nghi ngờ nói đây cũng là cái gì ngọn ý.
Lần này có thể không có một thanh âm đến trả lời Tô Dương nghi vấn, thoạt nhìn, cái kia cơ giới tính thanh âm chỉ phụ trách truyền đạt, không chịu trách nhiệm giải thích, cái này cái gì võ hiệp tùy cơ điểm rốt cuộc có làm được cái gì đồ, còn muốn dựa vào Tô Dương của mình lục lọi.
Lúc này, Trương Đại Sơn vung tay lên, mệnh chúng đệ tử một lần nữa phân tán đứng vững, sau đó lớn tiếng nói, tốt lắm, kiến thức cơ bản luyện tập, tuyệt không phải một khi một ngày có thể có hiệu quả, bọn ngươi e giờ ngày sau mỗi luyện siêng năng tu luyện Tam Giang tâm pháp chính là.
Hôm nay vi sư liền đem trong ngộng chút nộ kiếm pháp cùng nhau truyền thụ.
Nâng lên trong ngộng kiếm pháp, một đám các đệ tử lập tức hứng thú tăng vọt, tràn đầy chờ mong.
Liền trong ngộng kiếm pháp khúc nhạc dạo cùng trụ cột, Tam Giang tâm pháp đều như thế được, huống chi uy danh hiển hách trong ngộng kiếm pháp.
Chương 17, ngộng thập tam kiếm.
Trương Đại Sơn cho Tô Dương ấn tượng vẫn luôn là tùy tiện không câu nệ tiểu tiết, hào phóng đến thậm chí đến có chút không tim không phổi tình trạng, liền đến đây bái sư hay sao ra hỏa, đều bao lộ phí, còn đưa lên thổ đặc sản. Nhưng là, đang truyền thụ trong ngộng kiếm pháp trước đó, Trương Đại Sơn rốt cuộc lộ ra một cái đứng đầu một phái nên có cẩn thận, hắn nặng nghề vung tay lên, bên ngoài diễn võ trường liền xuất hiện mấy cái tinh tráng đại hán, đóng lại thông hướng diễn võ trường tất cả cái lối đi cửa lớn, đồng thời từ bên ngoài răng rắc khóa lại rồi.
Vô luận lại bất luận cái gì thời kỳ, học trộm đều là giang hồ tối kỵ.
Trương Đại Sơn trầm giọng nói, vi sư mơ tới kiếm pháp, chính là ta Tam Giang phái về sau lập phái gốc rễ, các ngươi cần dùng tâm thao luyện học tập, các không thể lười biếng. vi sư hiện tại liền diễn luyện một lần trong mộng kiếm pháp tinh túy, các ngươi xem trọng.
Kiếm pháp tinh túy?
Tô Dương có điểm không nghĩ ra, Trương Đại Sơn ở trước sân môn, không phải đã trải qua diễn luyện một lần trong mộng kiếm pháp sao? Thuần túy liền là một bộ chủ nghĩa hình thức, hiện tại lại nói kiếm pháp gì tinh túy? Lúc này ở đài bên trên, Trương Đại Sơn đã trải qua rút ra bảo kiếm khoa tay lên. Mới nhìn mấy chiêu, Tô Dương liền ngoài ý muốn phát hiện, bộ kiếm pháp này cùng tại ngoại sơn môn diễn luyện trong ngộng kiếm pháp mặc dù cực kỳ tương tự, nhưng uy lực lại bất đồng thật lớn. Nếu là nói ngoại sơn môn trong ngộng kiếm pháp đẹp mắt có dư, thực dụng không đủ, như vậy lúc này pháp lại vừa vặn tương phản, một chiêu một thức bên trong hoàn toàn bỏ dư thừa hoa văn, cực kỳ ngắn gọn lưu loát, thẳng vào chỗ yếu hại. Tô Dương không khỏi trong bóng tối gật đầu, nguyên lai đây mới thật sự là trong ngộng kiếm pháp. Mặc dù chưa từng thấy tận mắt tiểu thuyết võ hiệp bên trong những cái kia cường lực kiếm pháp, thí dụ như huyền thiết kiếm pháp, độc cô cửu kiếm loại hình, nhưng là lấy Tô Dương hiện tại ánh mắt xem ra, bộ này chân thực bản trong ngộng kiếm pháp tuyệt đối không tính yếu, có lẽ chịu đến Trương Đại Sơn tu vi võ học cùng thế giới này võ hiệp tiến hóa độ hạn chế, hiện nay bộ kiếm pháp kia còn chưa đủ lấy cùng đỉnh tiêm kiếm pháp sánh vai, nhưng là chỉ cần luyện đến cực hạn, sợ là không thua bất luận một loại nào võ công. Cả bộ kiếm pháp động tác gọn gàng mà linh hoạt, xuất chiêu bên trong ảo diệu vô tận, nhưng là một động tác nếu là đơn giản, mặc dù hữu hiệu, nhưng là tại người ngoài nghề xem ra liền không dễ nhìn như vậy rồi, hơn nữa chiêu thức tốc độ cũng sẽ tăng nhanh, cũng chính là không đến nửa phút, Trương Đại Sơn liền đem một bộ kiếm pháp biểu diễn xong. Trương Đại Sơn thu kiếm đứng thẳng, thật dài suýt thở ra một hơi nói, cái này liền là vi sư trong ngộng sở ngộ kiếm pháp, trước sau bất quá 13 thức, mỗi một thức lẫn nhau tầm đó cũng không quá lớn liên hệ, chú trọng chính là một kiếm vừa ra, liền thẳng tiến không lùi, không để đường rút lui. Cho nên cũng gọi là mộng thập tam kiếm, các ngươi nhưng nhìn kỹ. Tô Dương liên tục gật đầu, cái này một kiếm vừa ra, liền thẳng tiến không lùi, không để đường rút lui, ngắn ngủn 13 chữ, chính là chính xác nói ra bộ kiếm pháp kia tinh túy, quả nhiên là tinh diệu vô cùng. Tô Dương đoán trường khẩu quyết này 8 phần cũng là Trương Đại Sơn trong ngộng cùng nhau mơ tới nói, bằng không mà nói, liền là để cho mình tới khái quát, cũng chưa chắc có thể nói như thế đúng chỗ. Thậm chí không chỉ là bộ này mộng thập tam kiếm, trên đời rất nhiều lực sát thương cực lớn kiếm pháp, đều có thể dùng cái này 13 chữ để hình dung. Đồng dạng là 13 kiếm, Tô Dương rất tự nhiên liên tưởng đến Yến thập tam đoạt mệnh thập tam kiếm, đồng dạng là 13 chiêu không muốn mạng kiếm pháp, lại không biết ai mạnh hơn một bậc. Đương nhiên, hiện tại khẳng định còn không thể đánh đồng. Yến thập tam là liền kiếm thần cảm ơn hiểu ngọn núi cũng dám khiêu chiến ra hỏa, hiện tại chính mình mộng thập tam kiếm, muốn là chống lại Yến thập tam đoạt mệnh thập tam kiếm, khẳng định cũng chỉ có một kết quả, chính mình cho chọc 13 cái lỗ thủng. Tô Dương nhìn đến say sương ngon lành, nghe đến liên tục giơ ngón tay cái, gần như là Tôn Hầu Tử nghe được Dâu Bồ Đề tổ sư giảng thuật diệu pháp, nghe được diệu dụng, nhịn không được vào đầu bứt tai, ngay tại chỗ liền muốn nhảy dựng lên gọi tốt. Nhưng đệ tử khác cũng không giống nhau. Dĩ vãng Trương Đại Sơn chỉ cần vừa ra tay, tất nhiên là tiếng khen không ngớt, thậm chí liền hôm qua chiêu thu đệ tử trước đó, tại ngoài sân rộng hai trận gần như cùng Lưu Manh đánh nhau tương tự luận võ cũng thắng được một mảnh cả sảnh đường màu, hôm nay chàng diện lại có chút xấu hổ. Hắn dư các đệ tử ngốc không lưu thu đứng tại chỗ, hoặc là một mặt mở mịt hình, hoặc là lơ ngơ nhìn qua Trương Đại Sơn, ngẫu nhiên có mấy cái thưa thất tiếng khen, cũng có thể rõ ràng nghe được hưu khí vô lực, nghĩ một đằng nói một nẻo. Hiển nhiên Trương Đại Sơn bộ này chân chính có uy lực kiếm pháp, trừ Tô Dương bên ngoài, không ai có thể minh bạch trong đó diệu dụng. Đại sư Hứa đang ngày lớn tuổi nhất, hắn ho khan một tiếng, hơi nghi hoặc một chút nói, sư tôn, bộ kiếm pháp kia tựa hồ có chút tinh diệu, thế nhưng là cùng ngươi hôm qua trước mặt mọi người biểu diễn không giống nhau lắm a. Trương Đại Sơn lại là trên mặt hơi đỏ lên, từ cười nhạo nói, sư phụ cũng là cất chút tư tâm, hôm qua bộ kiếm pháp kia, ta hơi chút sửa lại, thêm không ít vô dụng đồ vật, miễn cho bị người ngoài học trộm đi, vừa rồi bộ này mới là hàng thật giá trị trong ngộng kiếm pháp. Tô Dương buồn cười, không có nghĩ đến cái này, nhìn như thô lỗ hào sảng Trương Đại Sơn, còn có như thế tâm tư cẩn thận một mặt, biết rõ phù sa không lưu ruộng người ngoài đạo lý. Hứa Đan Thần là cái người thành thật, trong lòng của hắn có chỗ nghi vấn, lắp ba lắp bắp hỏi hỏi tiếp, thế nhưng là cái này uy lực bên trên, tựa hồ còn là hôm qua kiếm pháp lớn hơn một chút. Đại sư Minh như thế dẫn đầu nói chuyện, chúng đệ tử cũng nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Không thể nào. Trương Đại Sơn sững sờ, ngạc nhiên nói, vi sư thế nhưng là cảm thấy, cái này chính hiệu trong ngộng kiếm pháp, so với những cái kia có hoa không quả chiêu số, có tác dụng nhiều đấy. Nhưng nhìn chúng đệ tử biểu lộ, Trương Đại Sơn lại có chút không xác định lên, gặp Tô Dương một mực không lên tiếng, liền hỏi, lão nhị, ngươi tiểu lượng không sai, chắc là vào Nam gia Bắc nhiều, kiến thức cũng cao, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Dương ngạc nhiên bật cười, vị sư phụ này tư duy cũng thật là đặc biệt, thế mà đem tiểu lượng cùng kiến thức cũng có thể treo lên câu, xem ra trong mắt hắn, chỉ cần tiểu lượng tốt, hết thảy liền tốt. Bất quá bây giờ xem ra, cũng khó trách Trương Đại Sơn có thể làm môn chủ, hắn võ công không được, nhưng là đối với võ công lý giải lại rõ ràng cao hơn những người khác một bậc, có thể nhìn chân thực trong ngộng kiếm pháp chỗ tốt tới. Nhưng có đôi khi kiến thức cao nhân một bậc, chưa chắc là chuyện tốt. Nếu như toàn bộ thế giới đều là người điên, chỉ có một mình ngươi là tỉnh táo, như vậy tại trong mắt của người khác, ngươi mới là người điên. Vô luận trước mắt những đệ tử này lại thế nào phúc hậu, nếu như ngày đầu tiên sư phụ truyền thụ võ nghệ thời điểm, liền bị đệ tử chỉ ra trong đó không làm chỗ, thậm chí để các đệ tử cảm thấy sư phụ liền tốt xấu đều không phân biệt được, vậy sau này Trương Đại Sơn uy tín tất nhiên lớn hơn giảm. Thời gian dài, chỉ sợ cũng liền không có người đem Trương Đại Sơn coi là chuyện đáng kể. Tại Tô Dương trong suy nghĩ, Trương Đại Sơn võ nghệ không được, nhân phẩm cũng không tệ lắm. Liền trước mắt mà nói,
hắn có thể không chút nào tàng tư truyền thụ các đồ đệ trong Ngộng kiếm pháp, liền hoạch tâm khẩu quyết đều thần túi truyền cho, vẹn vẹn điểm này đã làm cho chính mình để hắn một tiếng sư phụ, phải biết có bao nhiêu lão sư phó tình nguyện đem áp đáy hòm công phu mang vào trong quan tài, cũng không nguyện ý truyền cho người khác. Nếu là chỉ có võ công cao, bối phận mới có thể cao, vậy nếu là con trai võ công vượt qua lão tử, đây chẳng phải là lão tử muốn gọi con trai ba? Quả thực là chê cười nha. Tô Dương nghĩ nghĩ, cũng không có trực tiếp trả lời Trương Đại Sơn, mà là quay người đối một chúng các sư huynh để nói, các người đám này ngốc tử, sư phụ đây là khảo giáo ánh mắt của chúng ta kia mà đâu. Nói xong, hắn quay người đối Trương Đại Sơn liền ôm quyền nói, sư phụ, võ công loại sự tình này, nói tới nói lui, vẫn là muốn so tài xem hư thực, chúng ta tại cái này nói nhiều cũng vô dụng, không bằng dùng hai loại kiếm pháp, lẫn nhau luận bàn một phen như thế nào. Hay lắm, hay lắm. Trương Đại Sơn liên tục gật đầu. Sau đó, 18 tên con em chia hai phái, cho rằng chân thực phiên bản Mộng Thập Tam kiếm lợi hại đứng ở một bên, cho rằng hôm qua Trương Đại Sơn trước mặt mọi người biểu diễn vở xỉ ẩn VIP lợi hại đứng tại đối diện. Kết quả, 18 tên đệ tử bên trong, 16 tên đứng ở một bên khác, Tô Dương lại không ngờ tới chính là, cái thứ nhất chất vấn Hứa Đăng Thần, lại cùng mình đứng ở mặt trận thống nhất. Tô Dương ngạc nhiên nói, ngươi không phải cảm thấy hôm qua kiếm pháp lợi hại sao? Như thế nào đứng ở ta bên này đến rồi? Hứa Đăng Thần vẻ mặt đau khổ nhỏ giọng hồi đáp, ai bảo ta là đại sư huynh đây, lúc này không bảo trì sư phụ mặt mũi, chẳng phải là bất hiếu. Tô Dương dùng bả vai đụng đụng hắn, cười nói, người thành thật, đừng buồn rười rượi, đợi lát nữa có ngươi cười thời điểm. 9. Lại nói ta cũng biết, một ngày một canh còn dám muốn phiếu để cử ra hỏa, nhất định là rất vô sỉ. Thế nhưng là luân gia thật vậy rất muốn kém ba, ta thật mong muốn A3. Nôn một cái trước tiên. Kỳ thật ta liền muốn biết một điểm, có hay không ai làm một bộ phát thanh thể thao, tiếp đó bụng dưới phát nhiệt, tìm cái đàn bà thử một chút. Chương 18, thập bát sư đệ Triệu Phi Hùng. Bởi vì vấn đề thời gian, không có khả năng đem hai bộ kiếm pháp toàn bộ truyền thụ xong, Trương Đại Sơn chỉ tất cả chọn lựa trước 6 thức phân biệt truyền thụ hai bên đệ tử. Tô Dương bên này chỉ có 2 người, chiêu thức lại đối lập đơn giản, chỉ cần chỉ hạt trong đó mấy cái cần thiết phải chú ý mấu chốt động tác là được, rất nhanh liền truyền thụ xong, Trương Đại Sơn quay người lại đi truyền thụ đối diện đệ tử vợ xỉ ẩn VIP Ngộng Thập Tam kiếm. Nhưng là chỉ là cái này mấy câu đơn giản chỉ điểm, Tô Dương đột nhiên cảm giác được một cái võ học cửa lớn ở trước mặt mình bỗng nhiên mở ra. Trước đó nhìn tiểu thuyết võ hiệp cùng trong phim ảnh chiêu thức, luôn cảm thấy giống như là cách một lớp màng, loáng thoáng nhìn không thấu. Minh bạch nó tốt, nói đúng là không ra tốt chỗ nào, vì cái gì tốt. Mà bây giờ lại hoàn toàn khác biệt, mặc dù bởi vì công lực chiêu thức cùng kinh nghiệm các loại nguyên nhân, còn không cách nào cùng cao thủ đánh đồng, nhưng là tựa như hồ đã hiểu, đến cùng cái gì mới thật sự là võ công. Trương Đại Sơn rời đi về sau, Hứa Đan Thần đứng tại chỗ, dựa theo vừa rồi sở học, động tác có chút cứng rắn khoa tay mấy chiêu, bất thình lình kỳ quái a một tiếng, liền đần độn ngây ngẩn cả người. Hắn gãi gãi đầu, một mặt không xác định, nghi ngờ hỏi Tô Dương, sư đệ, ngươi cảm giác như thế nào đây? Ta thế nào cảm giác? Tô Dương cười hắc hắc, nói, người thành thật, ngươi cảm giác ra rượu dụng đến rồi đi. Hứa Đan Thần nặng nề gật đầu, nói, đúng vậy à, những chiêu thức này mặc dù không dễ nhìn, nhưng là đơn giản thực dụng rất đấy. Hắn một bên nói, một bên khoa tay chiêu thứ nhất, nói, ngươi nhìn, tỉ như cái này chiêu một kiếm nhập động, mặc dù không có Bạch Hạc trở về động tác, nhưng là xuất chiêu thời điểm, rõ ràng tiết kiệm rất nhiều sức lực, hơn nữa thân kiếm vận động cũng càng nhanh, cùng lúc đó, thân thể cũng càng linh hoạt. Có thể a sư huynh, nộ tính rất mạnh nha. Tô Dương cười ha ha một tiếng, từ từ ngộ đi, ta sư phụ công phu sâu không lường được, há là chúng ta có thể tùy tiện phỏng đoán đấu. Hứa Đan Thần gật gật đầu, lại hướng về phía Tô Dương so một cái ngón tay cái, cảm khái nói, ai, ta hưởng vì đại sư huynh, lại suýt nữa phụ lòng sư phụ tấm lòng thành, còn là sư đệ ngươi kiến thức rộng rãi, sư huynh thật sự là bội phục. Tô Dương cũng không nói xuyên, trêu ghẹo nói, sau đó uống nhiều một chút rượu, ngươi cũng có thể kiến thức rộng rãi. Đại khái sau một canh giờ, Tô Dương cùng Hứa Đan Thần đã đem cái này 6 chiêu kiếm pháp rèn luyện, thậm chí lẫn nhau tầm đó đã trải qua có thể nhận chiêu, còn bên kia, 16 danh sư đệ cũng học tập xong tất. Trương Đại Sơn chạm về tại luận võ đài trung ương, khua tay nói, bắt đầu đi. Nhưng là nhớ lấy, đồng môn luận võ, điểm đến là dừng. Một đám hán tử đại khái là lần đầu tiên trải qua loại tràng diện này, đều có điểm do dự, ngược lại là nhỏ tuổi nhất thập bát sư đệ Triệu Phi Hùng cái thứ nhất nhảy ra ngoài, tràn đầy tự tin hướng đối diện liền ôm quyền, các vị sư huynh, tiểu đệ tới trước đeo xấu, không biết đại sư huynh nhị sư huynh vị nào tới chỉ điểm. Hắn như thế lấy kiếm này một ngày ra, toàn trường người đều nhịn cười không được. Tam Giang phái thập bát sư đệ Triệu Phi Hùng, chính là ngày đó khảo hạch lúc bảo kiếm rời tay, suýt nữa ngộ sát Trương Đại Sơn ra hỏa, về sau Trương Đại Sơn lớp 10 hưng, phá lệ thu hắn, hắn nhỏ tuổi nhất, chỉ có 18 tuổi, vừa vặn xếp hàng cái lao thập bát. Triệu Phi Hùng hiển nhiên biết rõ các sư huynh đang cười cái gì, tuổi tác hắn tuy nhỏ, lòng dạ lại không nhỏ, tính tình cũng có chút cao ngạo, nếu không thì cũng sẽ không tới Tam Giang phái bái sư học nghệ. Khuôn mặt nhỏ dương lên, tức giận bất bình nói, tiểu đệ ngày hôm nay cũng không so hôm qua, sư huynh chớ có giễu cợt, xuống tỉ thí liền biết. Nhìn dáng vẻ của hắn, ngày hôm nay hạ chẳng không là bên cạnh chuyện, vẹn vẹn một lòng muốn tìm về hôm qua vứt mặt mũi. Tô Dương trong tim vui lên, đang muốn tiến lên. Tại trường sinh kiếm kịch bản bên trong, vậy cũng thật gọi một cái biệt quất, bên trong tùy tiện một tên đều có thể nhẹ nhõm tiêu diệt chính mình còn một mực muốn giả trang ra một bộ chấn định bộ dáng, thật vất vả hiện tại gặp phải cái có thể bị chính mình hành hạ đối thủ, chỗ nào còn có thể nhịn được ngửa tay. Mới vừa bước ra một bước, Tô Dương liền cảm thấy ống tay áo siết chặt, nhìn lại, Hứa Đan Thần kéo lại chính mình quần áo, hắn khẽ lắc đầu, che miệng nhỏ giọng nói, sư đệ ngươi động thủ quá nhanh, còn là sư huynh ngươi đi, ngươi vì ta lực trận. Động thủ quá nhanh, đây là ý gì? Tô Dương sững sờ, bất quá rất nhanh liền từ Hứa Đan Thần trong ánh mắt, rõ ràng trắng ý nghĩ của hắn. Ai, thật là một cái người thành thật, lão người tốt, phúc hậu người a. Tô Dương thế nhưng là rõ ràng chính mình tính cách, không động thủ thì thôi, vừa động thủ liền sẽ hết sức chăm chú, rất khó hạ thủ lưu tình. Đến lúc đó vị này tâm cao khí ngạo, một lòng tìm về mặt mũi thập bát sư đệ, chỉ sợ lại phải thật lớn mất mặt. Hứa Đan Thần bất động, gia hỏa này là cái người thành thật, lại không đốc, đại khái cũng nhìn ra Tô Dương tính cách, thế là chủ động xin chiến, miễn cho lại để cho nhỏ nhất sư đệ quá mức khó xử. Tô Dương gật gật đầu, người trẻ tuổi nha, tổng chịu đả kích cũng không phải chuyện tốt, cần thích hợp cổ vũ, ngược lại còn có 10 cái sư đệ lần lượt từng cái chờ đợi mình giáo dục đây, không cần phải gấp, thế là cười ha ha, nói, vậy làm phiền sư huynh cẩn thận. Hứa Đan Thần nắm thật chặt quần áo, rút kiếm hạ tràng, giơ tay nói, sư đệ mời. Triệu Phi Hùng tùy ý liền ôm quyền, miễn cưỡng tựa như nói một câu nói, đại sư huynh mời. Liền không dằn nổi xuất thủ. Chỉ gặp Triệu Phi Hùng bảo kiếm trong tay trên dưới tung bay, cả người tư thế ưu mỹ, khi thì là trắng hạc, khi thì quay thành thanh long khạc nước hình, quả thực đẹp mắt. Mà Hứa Đan Thần lại là gần như không như thế nào xuất kiếm, một mực né tránh, nhìn như đã trải qua rơi hạ phong. Một bên khác các sư đệ thấy cảnh này, nhao nhao gọi tốt nổi giận. Tô Dương lại là lắc đầu, đại sư này huynh còn là quá phúc hậu một chút. Rõ ràng tại lên tay chiêu thứ nhất thời điểm, lão thập bát Triệu Phi Hùng vì bày ra bạch hạc tạo hình, cổ họng cũng đã lộ ra một cái cực lớn sơ hở, Hứa Đan Thần dùng một kiếm nhập mộng cái này chiêu, liền có thể một kiếm đứt cổ. Đương nhiên không sẽ giết lão thập bát, nhưng là kiếm chỉ cổ họng, mặt mũi này liền vứt lớn. Hứa Đan Thần từng bước lui lại, tại Tô Dương trong mắt, hắn cũng không phải là không địch lại, chỉ có điều muốn tìm đến Triệu Phi Hùng một cái không ảnh hưởng toàn cục sơ hở, tận lực cầu hòa mà thôi. Nếu như là cao thủ hàng đầu, cho dù là Kim Dung trong sách tùy tiện một cái nhị lưu cao thủ, như vậy đối phó Triệu Phi Hùng đều có thể, nhưng là Hứa Đan Thần lại là mới học mới luyện, chân thực võ công kỳ thật cao không được Triệu Phi Hùng bao nhiêu, muốn không thương tổn đối phương mặt mũi cầu hòa, độ khó không khỏi hơi lớn. Quả nhiên 2-3 chiêu về sau, Triệu Phi Hùng càng công càng nhanh, Hứa Đan Thần thì là liên tiếp lui về phía sau, nhiều lần gặp nạn tỉnh. Mà Triệu Phi Hùng tấn công thời điểm, một trương thượng lộ vẻ non nớt khuôn mặt tươi cười bên trên, đầu lông mày bay lên, hài lòng vẻ lộ ra, hiển nhiên là tự cho là chiếm thượng phong. Hắn vốn là trẻ tuổi nóng tính, hiện tại lại nóng lòng tìm về hôm qua thất lạc mặt mũi, xuất thủ thế mà không chút nào để lối thoát, một chàng bình thường sư huynh đệ ở giữa luật bàn, bị hắn làm lại có hung hiểm xuất hiện nhiều lần. Tô Dương trong bóng tối lắc đầu, vị đại sư huynh này phúc hậu có chút vui đi, tiếp tục như vậy muốn thua A Triệu Phi Hùng võ công cũng không thuần thục, nếu là đánh đỏ mắt, khó đảm bảo sẽ không thất thủ đả thương cái này người thành thật. Về phần Triệu Phi Hùng đứa nhỏ này, quá mức chỉ vì cái trước mắt, thậm chí có điểm không biết thời thế, không được nói Hứa Đan Thần là nhường cho hắn, tiêu tính thật sự là đánh không lại hắn, làm vì đồng môn, cũng không cần thiết làm cho như thế nhanh. Thế là nhữ mày quát, 18, đại sư huynh không muốn thương tổn ngươi, ngươi lại lưu tâm ra tay chừng mực, đừng muốn thất thủ. Triệu Phi Hùng tuổi trẻ khinh cuồng, không những không linh tỉnh, ngược lại đắc ý cười ha ha một tiếng, nhị sư huynh là nhìn đại sư huynh sắp không được, sợ lạc mất mặt mũi mới nói như vậy à. Trong lúc nói chuyện, Triệu Phi Hùng thủ hạ lại không chậm chút nào, càng đánh càng theo, lại là một kiếm đưa ra. Một kiếm này, mặc dù không đổi kịp chân thực bản mộng thập tam kiếm, lại so vợ sỉ ẩn vip mạnh không chỉ một bậc, Triệu Phi Hùng tại vận dụng bên trong, thậm chí còn tăng thêm một tia biến hóa, uy lực càng lớn. Liền Tô Dương đều là sững sờ, Triệu Phi Hùng tốt ngộ tính a. Nếu là riêng lấy một chiêu này luận, Triệu Phi Hùng thậm chí đã trải qua mơ hồ vượt qua Trương Đại Sơn. Hứa Đan Thần né tránh không kịp, chân xuống một cái lảo đảo, chỉ nghe thổi phù một tiếng nhẹ vang lên, trường kiếm giáng vào hắn cánh tay phải sẽ qua, trên cánh tay mang ra một cái miệng máu, theo sát lấy trong tay bung lỏng, bảo kiếm cong một tiếng rơi xuống đất, người cũng vừa ngã vào đài luận võ bên trên. Triệu Phi Hùng không buông tha, một cái đệm bước, phi thân đi tới Hứa Đan Thần trước mặt, mũi kiếm huy động, xoát chĩa vào Hứa Đan Thần cổ họng. Hắn trước tiên ngẩng đầu nhìn một cái Tô Dương, trong mắt đều là khiêu khích vẻ, tiếp đó mới được Hứa Đan Thần đắc ý nói, đa tạ. Trương Đại Sơn đột nhiên mà từ trên ghế đứng lên, trầm giọng quát, 18, ngươi sao đả thương ngươi sư huynh, còn không mau viện sư huynh của ngươi lên. Triệu Phi Hùng lại không có đi đỡ Hứa Đan Thần, mũi kiếm như trước chĩa vào Hứa Đan Thần cổ họng, ngẩng đầu ưỡn ngực nói, sư phụ, luận võ nào có không bị thương, muốn trách cũng là sư huynh học nghệ không tinh, sao có thể trách ta. Hơn nữa sư phụ ngài nhìn, ta nói đi, còn là bộ kiếm pháp kia có tác dụng. Tiểu tử này một tràng luận võ thắng lợi, không những kiếm chỉ đại sư huynh, đang khi nói chuyện ngay cả sư phụ cũng không quá kính trọng. Mà đối diện một đám con em, phần lớn đều có 20-30 tuổi, võ nghệ mặc dù không được, cơ bản nhân tình đạo lý vẫn hiểu, sân đấu võ bên trên lập tức có chút lúng túng. Hứa Đan Thần dù sao lớn tuổi nhất, lão luyện thành thục, gặp chàng bên trên bầu không khí ngưng trọng, liền vội khoát khoát tay, nằm trên mặt đất cười khổ nói, mà thôi, sư đệ ngươi thắng, sư huynh nhận thua, chớ lại nhiều lời. Trương Đại Sơn chau mày, không biết suy nghĩ cái gì. Tô Dương, mặt trầm như nước. 8. Chương 19, kiếm là như thế dùng. Triệu Phi Hùng một trận chiến liền đại thắng đại sư huynh, hăng hái hướng Tô Dương dương lên cái cằm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tất cả đều là khiêu khích cùng trào phúng, lớn tiếng nói, đại sư huynh vượt nhưng đã nhận thua, phía dưới kia liền đến phiên nhị sư huynh. Đến phiên nhị sư huynh, mà không phải nói mời nhị sư huynh chỉ giáo, trong đó khác nhau không cần nói cũng biết,
dĩ nhiên là đến phiên nhị sư huynh thua ở dưới kiếm của hắn. Tô Dương quay đầu hướng Trương Đại Sơn nhìn, gặp Trương Đại Sơn vừa vặn cũng tại nhìn chính mình, ánh mắt bên trong mang theo vài phần mong đợi, lập tức minh bạch Trương Đại Sơn ý tứ. Dù sao cũng là sư huynh đệ luận võ, mặc dù Triệu Phi Hùng cuồng vọng điểm, nhưng nếu là sư phụ chính mình hạ chàng giáo huấn, một phương diện lạc mất thân phận, một mặt khác cũng không tránh khỏi hiện ra có chút thiên vị. Còn nữa, tiểu tính Trương Đại Sơn thắng Triệu Phi Hùng, cũng không có thể nói rõ vấn đề, ngược lại hiện ra Tam Giang phái trong hàng đệ tử vị này nhỏ nhất sư đệ võ công ngược lại là cao nhất, chỉ có sư phụ có thể kiềm chế được hắn, vậy sau này Triệu Phi Hùng thì cũng cùng. Tô Dương đang có giáo huấn một chút tiểu tử này ý tứ, thân hình thoát một cái, đã tiến vào sân đấu võ, dưới chân liên tiếp bước ra ba bước, cách Triệu Phi Hùng chỉ có không đến ba thước thời điểm, bất thình lình rút ra thanh cương kiếm, cổ tay nhoáng một cái, trường kiếm nghiêng nghiêng hướng xuống đưa ra. Đốt một tiếng vang nhỏ, thanh cương kiếm thân kiếm bình bình đụng vào Triệu Phi Hùng trên thân kiếm. Lần này Tô Dương đã trải qua trên thân kiếm quán chú toàn bộ nội lực, tăng thêm xuất thủ vừa nhanh vừa vội, cùng Triệu Phi Hùng kiếm vừa chạm vào phía dưới, Triệu Phi Hùng lập tức nghĩ đến trong tay truyền đến một cỗ đại lực, chấn động phía dưới, liền nắm không ổn định trường kiếm. Một đạo hàn quang lóe qua, Triệu Phi Hùng trường kiếm rời tay, xa xa rơi ở một bên. Một màn này, để hết thảy mọi người lập tức liên tưởng đến ngày đó Tô Dương ngăn lại Triệu Phi Hùng phi kiếm tình cảnh. Triệu Phi Hùng sững sờ nhìn xem tay của mình, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, bất thình lình tầm đó giận dữ nói, "Hưởng ngươi là nhị sư huynh, cư nhiên như thế không biết xấu hổ, ngươi thừa dịp ta chưa sẵn sàng, đánh lén sao?" Tô Dương cũng không có phản ứng hắn, không lưng đỡ dậy Hứa Đan Thần, đưa tay vô vô hắn và táo bên trên xám, cười nói, "Người thành thật ta, bị thua thiệt đi." Hứa Đan Thần cũng là cười khổ, lắc đầu nói, "Ai, dù sao vẫn trách ta học nghệ không tinh." Bên kia Triệu Phi Hùng gặp hai vị này sư huynh cười cười nói nói, hoàn toàn đem mình làm không khí, mà cái này chẳng rõ ràng chính mình là người thắng, lại cũng không có người gọi tốt lớn tiếng khen hay, trong dự liệu vinh quang tràng diện không có chút nào phát sinh, không khỏi buồn bực xấu hổ đàn sen, cảm thấy là nhị sư huynh đoạt danh tiếng của mình, khuôn mặt nhỏ đều có chút bắt đầu vặn mẹo. Hắn khom lưng nhặt lên trên mặt đất kiếm, múa cái kiếm hoa, đỏ mặt quát, "Các ngươi nói đủ chưa? Ngươi vừa rồi chính là đánh lén, không thể giữ lời, có gan, chúng ta đao thật thương thật lại so một lần." Tô Dương khoát tay chặn lại, trước đem đại sư Hứa Đan ngày đưa qua một bên nghỉ ngơi, tiếp đó mới đi về đài bên trên, ngay trước Trương Đại Sơn cùng tất cả đồng môn trước mặt, cất cao giọng nói: "Lao thập bát, dựa vào ta dĩ vãng tính tình, ngươi hôm nay quyết định là không chiếm được lợi ích đi, ít nhất cũng phải đứt ngươi một tay. Bất quá sư phụ nhân nghĩa, không cho phép đồng môn tương tàn, cho nên ta chỉ giáo huấn ngươi một chút, người luyện võ, không thể chỉ có trước mắt đường, không có phía sau thân." Trương Đại Sơn âm thầm gật đầu, lão nhị lời nói này nói có chút vừa vặn, vừa có giáo huấn chi ý, cũng không thiếu đạo lý là người. Chính là sư huynh nên có phong phạm. Tô Dương cũng không rút kiếm, sẽ bỏ mặc thanh cương kiếm như vậy nghiêng nghiêng cắm ở ngang hông, rất là tùy ý vung tay lên, "Ngươi tiến vào chiêu đi, đối phó ngươi chỉ cần một kiếm, nếu là ta ra kiếm thứ hai, liền coi như ta thua, tính cả cái này nhị sư huynh vị trí cùng một chỗ nhường cho ngươi." Nói khoác mà không biết ngượng tự quỷ, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Triệu Phi Hùng lạnh hừ một tiếng, thân hình một biến, cả người bày ra bạch hạc tư thế. Tư thế mặc dù tốt nhìn, nhưng cũng lộ ra trên cổ họng lão đại một sơ hở. Tô Dương lại không có nhân cơ hội này rút kiếm đâm hắn cổ họng, vẫn đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn xem hắn đem cái này dư thừa bạch hạ xoải cánh tư thế dùng xong. Triệu Phi Hùng khẽ quát một tiếng, cổ tay thuận thế hướng phía trước chuyển động, trường kiếm trong tay nhắm thẳng vào Tô Dương lồng ngực liền đâm. Trường kiếm tại giữa không trung, kiếm phát thanh ra thấp giọng ông ông tác hưởng, thế mà cũng phụ tăng thêm chút ít nội lực. Mộng thập tam kiếm thức thứ nhất, một kiếm nhập mộng. Tên mặc dù tốt nghe, chẳng qua là nếu là thật sự vào mộng, vậy liền vĩnh viễn cũng không tỉnh lại. Thẳng đến Triệu Phi Hùng kiếm đã trải qua ra đến một nửa, Tô Dương mới thương phóng túng một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ. Đám người chỉ cảm thấy hoa mắt. Tựa hồ nhị sư huynh bả vai giật giật, chưa kịp thấy rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, theo sát lấy bên thai liền chuyển đến đốt một tiếng vang nhỏ. Một đạo hàn quang lóe qua, Triệu Phi Hùng trong tay đã lại là trống không, trường kiếm của hắn lấy cùng vừa rồi đồng dạng phương hướng bị chấn động đến rời tay bay ra, liền rơi xuống đất khoảng cách đều cơ hồ giống nhau như lúc. Tô Dương trong tay thanh cương kiếm giơ ngang, mũi kiếm đã đè ở Triệu Phi Hùng trên cổ họng, mặt không biểu tình nhìn qua Triệu Phi Hùng, không nói một lời. Triệu Phi Hùng một mặt không thể tưởng tượng nổi, kinh ngạc nói, "Ngươi dùng yêu thuật gì? Sao lại đánh bay kiếm của ta?" Hắn quay đầu hướng bên sân các sư huynh đệ lớn tiếng hỏi, "Các ngươi có nhìn thấy không? Hắn rõ ràng chính là muốn yêu thuật dở cho lừa bịp, nào có loại này võ công, nhiều lần đều có thể đánh bay kiếm của ta." Sân đấu võ bên trên lại không người trả lời. Mặc dù đám người không có nhìn kỹ Tô Dương xuất chiêu, nhưng là ai trong nội tâm đều là nhất thanh nhị sở, chỉ riêng trời hóa nhật phía dưới, nào có cái gì yêu thuật câu chuyện, rõ ràng liền là nhị sư huynh võ nghệ cao siêu, nhẹ nhõm thắng thập bát sư đệ, chỉ có điều chính mình các loại người ánh mắt không đến cấp độ này, nhìn không hiểu mà thôi. Triệu Phi Hùng không dung tha, chỉ vào Tô Dương nói, "Sẽ chỉ chơi lừa gạt. Có gì tài ba, có loại lại đến. Ngươi nếu là còn có thể đánh bay kiếm của ta, ta liền tâm phục khẩu phục nhận vua." Tô Dương cũng không nóng giận, từ tốn nói, "Ta có thể đánh bay ngươi một lần, liền có thể đánh bay ngươi vô số lần." Nói đi, xoát thanh kiếm thu tại sau lưng, hướng rơi trên mặt đất kiếm tức giận bĩu môi, ý tứ không cần nói cũng biết. Triệu Phi Hùng lần thứ hai nhặt về kiếm, hét lớn một tiếng, lại lần nữa phát động tấn công. Hắn lần này học cái ngoan. Đại khái tưởng rằng chiêu thứ nhất dùng nhiều lần, trong đó sơ hở bị Tô Dương phát giác, chính mình mới sẽ bị thua. Thế là đem mấy chiêu mộng thập tam kiếm làm rối loạn theo tìm, vừa ra tay chính là chiêu thứ ba hoàng lương nhất mộng. Hoàng Lương nhất mộng là mộng thập tam kiếm bên trong một cái dị số, chiêu thức huyền thải hoa mỹ, trông rất đẹp mắt, lấy hư chiêu làm chủ, chỉ tại tạo nên một loại cũng ảo cũng thật không khí, để đối thủ mê hoặc tại hoa lệ huyền tượng. Nhưng đối thủ một khi cho rằng đây là hư chiêu, cái kia liền phải bị thua thiệt, bất kỳ cái gì một cái huyền tượng đều sẽ lập tức biến thành có thể muốn nhân tính mạng sát chiêu. Nhìn như đẹp mơ một giấc, kỳ thực thầm phục sát máy, nếu là xa vào tại trong mộng cảnh đẹp, bên kia rốt cuộc không tỉnh lại. Mà Tô Dương như trước dùng chiêu thứ nhất một kiếm nhập mộng. Lần này hắn cố ý hãm lại tốc độ, rút kiếm, xuất kiếm, nhất cử nhất động để chúng quanh sư huynh đệ nhìn đến nhất thanh nhị sở. Cho dù Tô Dương động tác rất chậm, giống như không khó tránh né, nhưng là đối với người khác xem ra, Triệu Phi Hùng tựa như là mê muội, cố ý đem thân kiếm của mình đưa đến Tô Dương trên thân kiếm. Nhưng là chỉ cần hơi hiểu võ học người liền minh bạch, đây tuyệt đối không là yêu thuật gì ma pháp, mà là Tô Dương đã trải qua đoán chắc Triệu Phi Hùng nhất cử nhất động. Lại là một tiếng vang nhỏ, Triệu Phi Hùng kiếm lần thứ 3 bị Tô Dương đánh bay, trường kiếm rơi xuống đất chỗ, thế mà cùng hai lần trước tại cùng một vị trí, không kém chút nào. Sân đấu võ bên trên vang lên một tiếng oanh thiên gọi tốt, một đám sư huynh đệ như là thấy bà bối, kích động luôn mồm khen hay. Liên Triệu núi lớn cũng liên tiếp gật đầu, nhìn qua Tô Dương, trong mắt tràn đầy tất cả đều là khen ngợi vẻ. Một kiếm này mặc dù đơn giản, nhưng bởi vì Tô Dương cố ý hãm lại tốc độ để cho người quan sát, tương đương với tại Tam Giang phái trong lòng mọi người mở ra một cái mới tinh võ học cánh cửa. Nguyên lai, kiếm là như thế dùng. Càng có mấy cái sư đệ vỏ bột hơi hơi phát nhiệt, xấu hổ cúi đầu. Trước kia còn cho là mình kiếm pháp không sai, ngày hôm nay thấy một lần nhị sư huynh dùng kiếm, mới biết được trước kia chính mình dùng làm sao được tính là võ công, quả thực liền là thôn phu lưu manh đánh nhau còn không bằng. Triệu Phi Hùng sững sờ tại nguyên chỗ, ngốc ngốc nhìn xem trường kiếm của mình, mặt xám như tro, bờ môi run lẩy bẩy, một chữ cũng nói không nên lời. Chương 20, bại hoại Tô Dương. Tại Tô Dương hoàn toàn đả kích lao thập bát Triệu Phi Hùng cuồng vọng kiêu ngạo về sau, còn lại các đệ tử rốt cuộc minh bạch, còn là sư phụ chuyển thụ cho phiên bản đơn giản hóa ngộng thập tam kiếm uy lực mạnh hơn một bậc, nhao nhao hô to sư phụ anh minh vĩ đại, nhị sư huynh uy vũ bá khí, Tam Giang phái thế hệ tuổi trẻ võ công thứ nhất. Uy vũ bá khí, võ công đệ nhất. Tô Dương cũng không muốn làm loại này chim đầu đàn, xưa nay văn không thứ nhất, võ không thứ hai, trong giang hồ ngày đó không chết mấy cái chim đầu đàn. Thứ nhất tên tuổi cũng không phải cái gì đồ tốt. Đông Phương muội tử đủ mạnh đi, không phải là bị năm đại cao thủ vây công chết, mặc dù nói năm người này bên trong, Đồng Bách Hùng cùng Nhậm Doanh Doanh tại võ công bên trên tương đối nước, nhưng là Lệnh Hồ đại ca cùng Nhậm Ngã Hành lao đầu hai cái đây chính là chính cống đỉnh tiêm cao thủ, trời vương lão tử Hướng Vấn Thiên trên giang hồ hùng danh, cũng không phải thổi như bức thổi phồng lên. Cho nên nói người trong giang hồ lan lộn, càng nổi danh thường thường cũng càng dễ dàng xui xẻo, còn là không nên quá cuồng, cái gì bất bại, thứ nhất loại hình tên tuổi, liền hết thể tặng cho người khác, chính mình muộn thanh phát đại tài liền tốt. Theo lấy chính mình thực lực tổng hợp không ngừng tăng lên, thế giới này tiến hóa độ cũng tại tăng lên, liền một các sư đệ võ học cũng rõ ràng bên trên một cái cấp bậc, không chừng cái nào khe suối trong khe liền có cái ẩn dấu cao thủ bất thình lình ngộ đạo tuyệt thế công pháp, tới một bàn tay đem chính mình cái này thứ nhất đập chết. Thế là Tô Dương rất là không tử tế thật to tán thưởng đại sư huynh một phen, càng là đem sư phụ Trương Đại Sơn nắm lên trời, định loạn, liền vang dội cổ kim, cái này bốn cái đều đã vận dụng. Cũng liền nói lao nhân ra người võ công quá cao, đem cổ đại tiên hiền đều cho rung động, quả thực là đương thời đỏ thái dương, quang huy soi khắp toàn bộ võ lâm. Chúng ta đều tắm rửa tại ngài quang huy xuống hạnh phúc sinh hoạt. Kim Dung 14 bộ trong sách, chỉ đối một người dùng bốn chữ này, Trương Tam Phong. Trương Đại Sơn lớp 10 hưng, lại đem còn lại mộng 13 thức truyền thụ chúng đệ tử. Về phần lao thập bát Triệu Phi Hùng, thì là nói thân thể của mình khó chịu, xám xịt trở về phòng tu dưỡng đi. Tô Dương chỉ mong hắn đừng đi bên trên đường tà đạo. Trên đời này cái gì là chính, cái gì là tà, kỳ thật rất khó nói. Nhưng là có chút chuyện, vô luận như thế nào cũng là không thể làm. Nếu là Triệu Phi Hùng đi qua lần này giáo huấn, có thể thu che giấu khinh cuồng vô tri tính cách dĩ nhiên là chuyện tốt, Tô Dương cũng muốn Tam Giang phái cả một nhà bao quanh dòng dã, nếu là hắn không những không biết hối cải, ngược lại cực đoan nhỏ hẹp, làm ra những người nào thần cộng phẫn chuyện đến, Tô Dương cũng không để ý để cho mình ít một sư đệ. Trong mười mấy ngày sau, Tam Giang phái mỗi lần 3 ngày tiến hành một lần nhỏ võ nghệ luật bàn, thời gian còn lại đều từ tất cả vị đệ tử tự động an bài, ngươi nguyện ý luyện võ, liền ở bên trong môn phái luyện võ, yêu thích náo nhiệt, ngoài năm dặm chính là thất hiệp trấn, trong trấn quán rượu tiệm cơm đầy đủ mọi thứ, liền sòng bạc đều có một cái. Chỉ cần ngươi không đi ra ngoài khi nam phế nữ, Trương Đại Sơn cũng sẽ không can thiệp. Tô Dương liên tiếp đang luận bàn bên trong thua với đại sư Hứa đang ngày 3 lần về sau, các sư đệ trong bóng tối làm trò đùa, cho hắn một cái ngoại hiệu, Tô Cầu Bại. Ý tứ nói đúng là, nhị sư huynh mỗi lần tới sân đấu võ, giống như chính là vì thua với đại sư huynh. Bất quá trừ lão đại, Tô Dương cũng sẽ không nhường người khác, bởi vậy tại các sư huynh đệ trong lòng, Tam Giang phái đệ tử võ công thứ nhất, dĩ nhiên là đại sư huynh, võ công thứ hai nhà thì là nhị sư huynh. Bất quá tiểu lượng thứ nhất, cũng tuyệt đối là nhị sư huynh Tô Dương. Chỉ là nhìn nhị sư huynh trong sân xếp thành nhỏ như núi vò rượu không, một đám các sư huynh đệ suy nghĩ một chút liền tê cả da đầu, vị này nhị sư huynh lẽ nào là chân chính tiểu quỷ đầu thai. Trong hơn 10 ngày, Tô Dương trừ luận bàn luận võ, thời gian còn lại đều là cửa lớn không ra nhị môn không bước, vui ở tiểu viện của mình bên trong, không gián đoạn luyện tập thứ 8 lôi kéo phát thanh thể thao, à, cũng chính là Tam Giang tâm pháp, cùng động thập tam kiếm. Bởi vì tiểu quỷ xương hào mang đến thích rượu như mạng hiệu quả, Tô Dương nếu là luyện tập mệt mỏi, liền cô đông uống xong nhỏ nửa bình rượu, lập tức lại là tinh thần đại chấn, bởi vậy hơn 10 ngày đến
trừ mỗi ngày tiêu phí không đến 3 canh giờ dùng để đi ngủ, thời gian còn lại đều đang luyện võ, gần như có thể theo kịp người bình thường mấy tháng chi công. Bản đầy đủ Tam Giang Tâm Pháp đối với nội công tăng lên hiệu quả không tồi, bộ kiêm mộng thập tam kiếm cũng không phải phàm tục, Tô Dương càng là luyện tập, càng là phát giác ảo diệu trong đó vô tận, chỉ có điều giới hạn ở thế giới này võ hiệp tiến hóa độ hạn mức cao nhất, rất nhiều uy lực không cách nào hoàn toàn phát huy ra mà thôi. Mười mấy ngày kế tiếp, Tô Dương võ nghệ tăng một mạng lớn. Nhưng là từ hôm qua bắt đầu, vô luận như thế nào siêng năng luyện tập, nội lực khó mà lại có tăng lên. Tô Dương suy đoán, cái này là bởi vì chính mình nội công đã trải qua tiếp cận võ hiệp thế giới mới tiến hóa độ hạn mức cao nhất, nếu như không tăng lên hạn mức cao nhất, từ đầu đến cuối liền sẽ ngưng lại tại trước mắt trình độ. Nội công, kiếm pháp, lại phối hợp thêm tinh thần lực lượng hiệu quả, Tô Dương đoán chừng mình bây giờ, nói không chừng có thể cùng Giang Nam trong thất quái yếu nhất Việt nữ kiếm Hàn Tiểu Ánh không kém cạnh. Đương nhiên, còn chỉ có thể nói là tại đi Đại Mạc trước đó Hàn Tiểu Ánh, hơn nữa chỉ là không kém cạnh, ai thắng ai bại còn rất khó nói, tám phần đến cuối cùng còn tất nhiên là chính mình bại. Mặc dù tại thần điêu bộ này trong sách, Giang Nam thất quái cũng chính là nhị lưu cao thủ, Hàn Tiểu Ánh tại trong thất quái cũng là kẻ yếu, chợt nhìn Giang Nam thất quái chiến tích kém cực kỳ, gần như liền là bị đánh diễn viên của chúng, nhưng là Tử Mạnh suy nghĩ một chút, kỳ thật thất quái võ công tuyệt không phải trong tưởng tượng thấp như vậy. Chiến khâu xử cơ lúc, Giang Nam thất quái cũng không cùng lúc xuất thủ, Hàn gia huynh muội động thủ trước, Nam Hy Nhân cùng Trương Dắt Sần lại thêm vào, chờ đến Chu Thông xuất thủ thời điểm khâu xử cơ đã trải qua hiện ra xu hướng suy tàn, chiến hắc phong song sát thời điểm, Trần Huyền Phong nếu là không có kịp thời chạy tới, Mai Siêu Phong cũng tám phần muốn cú máy, còn tại Triệu Vương phủ một trận chiến, lục quái phân phân đừng với giao bành liền hổ cùng Sa Thông Thiên, chiếm thượng phong. Phải biết bành liền hổ cùng Sa Thông Thiên địa vị, thế nhưng là kim quốc số tiền lớn thuê võ lâm cao thủ. Huy hoàng nhất một lần chiến tích, chỉ sợ còn muốn coi như là bẻ gãy Âu Dương Khắc ngón tay, để Âu Dương Khắc đại bại mà chạy. Âu Dương Khắc gia hỏa này là Tây độc truyền nhân duy nhất, liền Hồng Thất Công đều lau mắt mà nhìn, Quách Tĩnh muốn thắng hắn, cũng phải là học chín âm chân kinh chuyện sau này, hắn tại xạ điêu bên trong vị trí, đã trải qua tương tự trong thần điêu hoắc đô, tuyệt đối là cao thủ. Về phần bị Hoàng Dược Sư, Âu Dương Phong những này tuyệt đỉnh cao thủ song bạo, cái này rất bình thường, tại xạ điêu bên trong ngũ tuyệt là cao nhất tồn tại, phóng tầm mắt nhìn võ lâm, bất luận ai tới đều muốn bị hành hạ. Nói tóm lại, Giang Nam thất quái không sai biệt lắm có thể tính xạ điêu một sách bên trong, Giang Nam võ lâm nổi danh nhân sĩ, tuyệt đối không phải bình thường giang hồ diễn viên quần chúng có thể so sánh. 15 ngày thoáng qua liền mất, Tô Dương ngực trên khối ngọc bội kia thanh tiến độ cũng đã đầy vạch, lại đến tiến vào ba đại võ hiệp chủ thế giới thời điểm. Tô Dương cũng không biết chuyến đi này muốn bao lâu thời gian, mấy cái thế giới bên trong thời gian tiến độ có hay không thống nhất, thế là lại tìm tới bị chính mình chuyển thụ tư âm tráng dương áo xanh gã sai vặt, để hắn giúp mình đánh cái hiểm hộ. Gã sai vặt tên là Triệu Tiểu Long, cái này nửa tháng thường cho Tô Dương đưa rượu, hai người cũng pha trộn chín. Tô Dương một mặt đau lòng nhức óc bộ dáng đối Triệu Tiểu Long nói, Tiểu Long, còn nhớ rõ lần trước nhị gia ta giao cho ngươi tư âm tráng dương không, cái này ra chút chuyện, nếu là bỏ mặc không quan tâm, nói không chừng sau đó liền không có cách nào cưới vợ. Triệu Tiểu Long từ lần trước cảm nhận được tư âm tráng dương chỗ tốt về sau, cái này mấy ngày nay tử cũng không có việc gì liền lén trộm lấy luyện càng cảm thấy toàn thân là sức lực, chính đang vui vẻ trên đầu, bất thình lình nghe nói xuất một chút nghiêm trọng như vậy chuyện, cả người nhất thời liền hiểu xỉu, bổ nhau một cái mông ngồi vào trên mặt đất, che lấy đũng quần, vẻ mặt đưa đám nói, nhị gia, phải làm sao mới ở đây, ta lão Triệu nhà nhưng là ta một cái nam đinh, đây, không phải đứt mất sau nha. Cái kia ngược lại sẽ không. Tô Dương khoát khoát tay, tiếp lấy lửa rồi nói, nhị gia ta biết cái biện pháp giải quyết. Bất quá cần chút linh dược, ngày hôm nay liền đi xa nhà đi tìm. Ta trong khoảng thời gian này không tại, nếu là đại lao ra cùng cái khác đàn ông hỏi tới, liền nói nhị gia ta về nhà thăm người thân đi. Triệu Tiểu Long nghe nói còn có thể cứu, cuối cùng không có bị Tô Dương cái này xấu loại dọa cho chết, vội vàng nói, cái kia nhị gia ngươi đi nhanh về nhanh, nhỏ liền trông cậy vào lao nhân ra ngài. Tô Dương dội lên một bầu rượu, mang theo thanh cương kiếm, ra Tam Giang phái, làm bộ đi 2-3 dặm đường, thấy chung quanh không người, khởi động ngực ngọc bội. Chung quanh ánh sáng một hồi vặn, không khí biến màu sắc sặc sỡ, vang lên bên tai như là lưỡi mát thanh âm. Sau một lát, trước mắt nhoáng một cái, đã trải qua lần nữa tiến vào vũ lao đầu cái kia võ hiệp không gian nào. Chương 21, vô hạn quy tắc. Võ hiệp không gian nào bộ dáng hoàn cảnh cùng lần trước nhìn qua cơ hồ giống như lúc, như cũng là do vài lần cự đại tường đá vây quanh một cái rộng lớn không gian. Mỗi một mặt trên vách tường đều điêu khắc rất nhiều người vật, chỉ là người trước mặt bộ dáng có chút mơ hồ, thấy không rõ tướng mạo. Tiểu tại Tô Dương triệt để tiến vào không gian nào thời điểm, phía đông nhất một mặt tường đá hữu hạ giác, đột nhiên phát ra một hồi thanh quang, theo thanh quang nhìn lại, chỉ thấy trên tường đá sáng lên góc này chỗ điêu khắc ba bức họa, thanh quang bắt đầu từ họa trung truyền đến, trước kia điêu khắc tại trên tường bích họa, rõ ràng sống động. Ba bức họa nhân vật chính đều là cùng một người tuổi còn trẻ nam tử, diện mạo cũng được cho thanh tú, tại ba bức họa trung, nam tử theo thứ tự là tại ngửa đầu uống rượu, đả tọa luyện công, tại chỗ mua kiếm. Tô Dương vui mừng, họa trung nam tử, mặt mày trong lúc đó phi thường quen thuộc, nhất cử nhất động cũng dị thường nhìn quen mắt, rõ ràng đúng là mình. Nhưng vào lúc này, một đoàn lập lòe bất định quang cầu đột nhiên tại không gian chính trung ương sáng lên. Như thái dương đồng dạng động ở trong không gian, phát ra quang mang nhàn nhạt. Quang cầu chớp động lên ngưng kết ra một bức mặt người trên ngũ quan vô luận hình cùng tỷ lệ đều cực làm tiêu chuẩn, giống như là dùng máy tính làm đồ làm được đồng dạng, mặt người mặt hướng Tô Dương, tựa hồ là đoán được Tô Dương trong nội tâm suy nghĩ việc, chậm rãi mở miệng nói: "Tiểu tử, này chu vi đều là võ hiệp ngọc bích, hội ghi lại ngươi đang ở đây võ hiệp trong thế giới sở tác sở vi, đợi cho đại công cáo thành ngày đó, những này hình ảnh liền đem làm ngươi công tích căn cứ chính xác minh, tại võ hiệp trong thế giới, vĩnh viễn lưu truyền. Mà ngươi cũng sẽ trở thành võ hiệp chi thần. Mặt người tuy nhiên không biết, nhưng là thanh âm lại là võ hiệp lão giả. Tô Dương nhíu mày, nhìn qua trên đỉnh đầu giữa không trung mặt, tựa hồ đang suy nghĩ gì tâm sự, qua sau nửa ngày, đột nhiên lớn tiếng kêu lên, ta mới không cần cái gì vĩnh viễn lưu truyền, cũng không muốn trở thành thần. Ta liền muốn biết, ta như vậy không ngừng qua lại không ngừng, tiến hóa võ hiệp tân thế giới, khi nào thì mới là cá đầu? Ta còn có thể hay không trở lại địa cầu đi? Nói thật, Tô Dương nhớ nhà. Nghĩ cái kia so với Trương Đại Sơn còn muốn lớn hơn liệt liệt cha, nghĩ cái kia cả ngày lại nhải của mình mẹ, nghĩ đám kia một bụng ý nghĩ xấu các huynh đệ, thậm chí nghĩ cửa nhà cái kia liền miêu đều đánh chẳng qua, chỉ biết ăn no phơi nắng thổ cầu. Nơi đây mặc dù rượu, nhưng không phải nhà của ta. Mỗi người đều có gia, bất kể là hảo gia, hoặc là xấu gia, bất kể là cùng gia, hoặc là nhà giàu, bất kể là xanh vàng rực rỡ gia, hoặc là tàn ngói phá bích gia, gia chính là gia. Ổi chó cũng là gia. Có gia chính là ấm áp. Nhưng Tô Dương đã có gia về không được, một cái không có nhà người, vô luận đạt được cao tới đâu thành tựu, nhưng vĩnh viễn chỉ có thể là một cái lãng tử. Cự đại quang mặt lần nữa há miệng ra môi, bộ mặt không chút biểu tình, giống như cơ giới, giọng điệu thanh âm nhưng vẫn là cái kia quen thuộc lao đầu dâu bạc. Nói khó cũng không khó, chỉ cần thắp sáng cái này tám mặt trên vách tường tất cả bích họa, làm cho người trong bức họa vật toàn bộ hoạt động, võ hiệp tân thế giới tiểu tiến hóa đến đỉnh. Đến lúc đó, ngươi chẳng những có thể dùng về nhà, còn có thể tùy ý ở địa cầu cùng võ hiệp trong thế giới xuyên toa, còn có rất nhiều không tưởng được chỗ tốt. Toàn bộ thắp sáng. Tô Dương quả thực muốn quất ra trên lưng kiếm hung hăng hướng quang mặt đâm qua khứ. Trung quanh tám mặt tường, mỗi một mặt đều có mấy tầng lâu cao, hơn trăm thước dài ngắn, chính mình tại võ hiệp tân thế giới lý 15 ngày, cũng chẳng qua thắp sáng một khối không đến 10 thước vuông diện tích, chẳng qua toàn bộ diện tích chín châu mất sợi lông mà thôi. Nếu đẳng toàn bộ thắp sáng, chính mình chẳng phải là dâu riêng một bó to, cũng trở thành lao đầu dâu bạc. Đến lúc đó thực có thể dùng một câu ca từ để hình dung, tóc hổ cha dây dưa trước lo lắng. Ngươi thực khi ta tính tình hảo được hung ác, sẽ không bạo tẩu nhé. Tô Dương mặt sắc soạt trầm xuống tới, đối với quang mặt lạnh giọng nói, lao ra hỏa, ngươi yếu là như thế này chơi ta, ngươi có tin ta hay không tiếp theo đi võ hiệp tân thế giới thời điểm, bà trong đó có thể thở toàn bộ làm thịt. Ta lại muốn nhìn, một cái không có có sinh mạng võ hiệp tân thế giới như thế nào tiến hóa. Tuy nhiên không biết võ hiệp lão giả cùng cái kia võ hiệp tân thế giới là quan hệ như thế nào, nhưng là Tô Dương có thể rõ ràng cảm giác được, lão giả rất quan tâm võ hiệp tân thế giới tiến hóa độ, thậm chí đến có chút khẩn trương tình trạng. Lời nói mới rồi cũng không phải uy hiếp, nếu như bởi vì một cái không giải thích được nguyên nhân, khiến cho Tô Dương cả đời rời đi người nhà của mình, làm cho cha mẹ của mình cả luyện lấy nước mắt rửa mặt, Tô Dương tuyệt đối có thể làm ra đến loại sự tình này. Quân tử có thể khi dễ chi dùng vương, bởi vì quân tử thiện lương chính trực, có hài lòng thân thiện hữu hảo, có thể khi dễ. Nhưng là cái này một cái, tại Tô Dương nơi này không thể thực hiện được. Quân tử giận dữ cũng sẽ rút kiếm, cũng sẽ giết người, hơn nữa không thể so với bất luận kẻ nào giết chậm. Đối mặt Tô Dương hàng thật giá thật uy hiếp, quang trên mặt lộ ra một bộ tiêu chuẩn mỉm cười, võ lão nhân thanh âm ha ha cười nói, ngươi tiểu tử này tính tình lại là liệt hung ác, chính là tính tử cấp chút ít. Ngươi mà lại nghe ta bà nói cho hết lời. Ngươi nói. Tô Dương quấy đầu nhìn nhìn dưới chân, một mảnh hư vô, cũng không có ghế cái gì, vì vậy dứt khoát đặt mông ngồi xuống, bày làm ra một bộ xin lắng thai nghe tư thế. Tam đại võ hiệp trong chủ thế giới đều có đều tự nội dung vợ kịch phó bản, ngươi chỉ cần tùy ý hoàn thành một cái phó bản, có thể có được một lần trở lại địa cầu cơ hội. Đương nhiên, trên thời gian là có hạn chế, không thể vượt qua nửa tháng. Võ lão nhân nói đột nhiên cùng lần trước đồng dạng, lại giảm thấp xuống thanh âm, tại Tô Dương bên tai nhỏ giọng nói, ta còn là rất chiếu cố của ngươi, cái thứ nhất nội dung vợ kịch phó vốn là Trường Sinh Kiếm, thế tiểu thuyết chính là khoảng hung ác, phòng chừng ngươi nữa một lần có thể hoàn thành. Cái này xem như Tô Dương đến nay nghe được tốt nhất một tin tức, trong nội tâm âm thầm gật đầu, cái này còn không sai biệt lắm. Chẳng qua lão nhân này như thế nào thường xuyên nói tiểu lén lén lút lút. Tô Dương quay đầu hướng chung quanh nhìn nhìn, trên đỉnh đầu cùng dưới chân đều là một mảnh hư vô, cũng không có người khác à, hắn làm gì vậy làm tặc đồng dạng ở bên thai mình nói nhỏ như vậy thanh. Chẳng lẽ nơi này còn có cái gì làm cho võ lão nhân cố kỵ tồn tại? Không đợi Tô Dương nghĩ nhiều, đỉnh đầu quang dưới mặt phương lại xuất hiện một bộ màn hình lớn dường như màn sáng. Võ hiệp lão nhân thanh âm lại khôi phục trước bộ dạng, nói, đã bị quy tắc hạn chế, ta không cách nào cho võ công, binh khí các loại trực tiếp trợ giúp, nếu như ngươi đang ở đây võ hiệp trong thế giới tử vong, ta cũng không có năng lực sống lại ngươi. Nhưng là ngươi có thể thông qua tại võ hiệp trong thế giới hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là đạt tới nào đó thành tựu, lấy được tương ứng ban thưởng, thí dụ như rượu của ngươi quỷ danh xương chính là một trong số đó, một khi hoàn thành, sẽ tại đáy lòng của ngươi lý xuất hiện cơ giới thanh âm nhắc nhở. Ngoại trừ nội dung vở kịch trung che giấu nhiệm vụ bên ngoài, ngươi mỗi lần đi đến võ hiệp không gian nào, còn có thể từ nơi này cá trên màn hình lớn tự đi chọn lựa một cái tùy cơ nhiệm vụ, nhiệm vụ độ khó cùng ban thưởng là thành có quan hệ trực tiếp, đề nghị ngươi làm theo khả năng, một khi lựa chọn độ khó quá lớn nhiệm vụ, cho dù ngươi không có tử vong, đến thời gian không có hoàn thành mà nói, ngươi cũng muốn trả giá tương ứng một cái giá lớn. Thanh âm tiết cứng rắn đi xuống, Tô Dương trên đỉnh đầu màn sáng tiểu hiện lên một hồi hào quang qua đi, màn sáng trên xuất hiện bốn nhiệm vụ tuyển hạng. Nhiệm vụ 1, tiến vào thần điêu nội dung vở kịch, tại lần thứ 3 Hoa Sơn luận kiếm trung, trợ giúp tiểu long nữ lấy được đệ nhất thiên hạ. Hoàn thành yêu cầu, theo tiếp nhận nhiệm vụ lên, 300 cá thần điêu nội dung vợ kịch võ hiệp, còn lại người dự thi phải đạt tới thơ ngũ tuyệt tiêu chuẩn. Thành công ban thưởng, võ hiệp tân thế giới tiến hóa độ tăng lên bằng cấp, kim dung thế giới võ hiệp đặc thù tăng lên một cấp, thần điêu nội dung vợ kịch trung tuyệt đỉnh võ công một bộ, tùy cơ, chiến đấu sùng vật cự điêu một con, tùy ý thế giới thông dụng quá bên hồ biệt thự một bộ. Thất bại trừng phạt, tiến vào bất luận cái gì võ hiệp thế giới, đều muốn bị tiểu long nữ loại hình nữ tính tự nhiên cự thị, võ hiệp tân thế giới tiến hóa độ giảm xuống một cấp, tiếp nhận nhiệm vụ giả trước mặt võ công suy yếu ba thành. Chương 22, trùng nhập trường sinh kiếm. Tô Dương không chút do dự liền từ bỏ nhiệm vụ này. Lấy chính mình hiện nay võ công, muốn giúp tiểu long nữ lấy đến thiên hạ đệ nhất, vậy đơn giản liền là nói nhảm, đoán chừng liền ngũ tuyệt mặt cũng không thấy liền bị giữa sườn núi nhỏ tạp lưu chặn. Cô nàng là muốn bọn, nhưng là còn không đến mức dùng sinh mệnh đi tán gái, mấu chốt là coi như mình nguyện ý dùng sinh mệnh đi bọn cũng tạm thời không có được. Hơn nữa dựa theo tiểu nữ rồng cái kia thanh đạm bên trong mang theo vài phần ngốc bẩm sinh tính tình, đừng nói để nàng dựa vào vũ lực cấp đoạn, chỉ sợ sẽ là đem đệ nhất thiên hạ tên tuổi đưa đến trước mặt nàng, nàng đều muốn đần độn hỏi một câu, vì cái gì cho ta? Trừ phi là Dương quá để nàng đi tranh, hoặc là chính mình cùng tiểu long nữ quan hệ đã trải qua phi thường thân mật còn tạm được. Lại nói nhiệm vụ này tính so sánh giá cả quá thấp, nếu là thất bại, liền sẽ bị tự nhiên cửu thị. Có Dương đại hiện tại, còn có tự nhiên cửu thị thuộc tính, chính mình chẳng khác nào vĩnh viễn cùng tiểu long nữ mỹ mi nói bì bì, Tô Dương nhưng không nỡ. Vẫn là chờ chính mình có nhất định thực lực rồi hay nói, tùy ý thế giới thông dụng biệt thự rất không tệ, đến lúc đó còn có thể thuận tiện mang cha mẹ đi Thái Hồ biệt thự độ cái giả. Nhiệm vụ 2, tiến vào nghịch thủy hàn kịch bản, trợ giúp Thích Thiểu Thương thành công giữ vững Liên Vân trại. Chỉ là nhìn thấy nhiệm vụ này tên, Tô Dương liền trực tiếp từ bỏ, liền đến tiếp sau ban thưởng yêu cầu đều không có nhìn. Làm cho đùa, nghịch thủy hàn bên trong liền là cao thủ lò sát sinh, bên trong thành dành cao thủ một nhóm tiếp lấy một nhóm cúp máy, đều có thể dùng đánh tới tính toán, thậm chí liền Lưu Độc Phong đều ở ra dám. Lưu Độc Phong là ai? Đây chính là lục phiến môn bát thần, cùng bốn đại danh bộ sư phụ ra các tiên sinh nổi danh cao thủ, vô luận võ công như trí không có chỗ nào không phải là đương thời nhân tài kiệt xuất. Tốt ta, Tô Dương thừa nhận cùng ra các tiên sinh so sánh, Lưu Độc Phong là nước điểm, nhưng là lộ vẻ nhưng cái này độ khó cũng không thích hợp bản thân. Lại nhìn còn lại hai nhiệm vụ, cái thứ ba như trước không quá đáng tin cậy, căn bản không cần cân nhắc. Cái cuối cùng vẫn tính miễn cưỡng có thể thực hiện, chiến thắng Hoàng Hà tứ quỷ. Bốn người này là xạ điêu bên trong Sa Thông Thiên đồ đệ, võ công học không đến sư phụ ba thành, coi như là tên soán sĩnh. Ban thường nha, không thể nói là tốt, nhưng là nào đó loại tình huống xuống cũng rất thực dụng, thu được phóng túng bên trong vạch trắng xương hảo, kỹ năng bơi tăng lên cực lớn. Thất bại liền rất thảm rồi, trở thành Hoàng Hà thứ năm quỷ, võ công trình độ xuống tới hơi thua Hoàng Hà tứ quỷ, bị Sa Thông Thiên mang về môn phái làm lao động nửa năm. Liên bốn cái ngẫu nhiên nhiệm vụ, Tô Dương sau khi xem xong thở dài, trên thế giới quả nhiên không có bữa trưa miễn phí a, phần lớn nhiệm vụ độ khó đều cao không nói, hơn nữa thất bại trừng phạt cực kỳ nghiêm trọng, vượt xa thành công về sau ban thưởng. Xem ra, muốn trở thành cao thủ, chủ yếu nhất vẫn là tại trải qua những này kịch bản quá trình bên trong, không ngừng học tập võ công, hoặc là hoàn thành một chút nhiệm vụ ẩn. Về phần những này thấy được ngẫu nhiên nhiệm vụ, chẳng qua là dạy hoa trên gấm mà thôi. Tỷ như cái thứ nhất trợ giúp tiểu long nữ, nếu là chính mình có vượt qua Hoàng Dược Sư, Quách Tĩnh, Lao Ngoan Đồng đám người thực lực, còn tại Hồ Thần Điêu bên trong đỉnh tiêm võ học nhà, cùng lắm thì liền là chín âm chân kinh đi. Mà cái thứ tư mặc dù đối lập đơn giản, nhưng là muốn đi vào kim dung thế giới bên trong xạ điêu phó bản. Từ trước đó trường sinh kiếm kinh nghiệm xem ra, mỗi một cái kịch bản phó bản cũng không phải là cùng nguyên tắc nhất thành bất biến, chiến thắng Hoàng Hà tứ quỷ nhìn như đơn giản, nhưng là có thể sẽ dẫn đến hắn biến hóa của hắn, nói không chừng liền sẽ dẫn ra xà thông tiên đám người. Ban thưởng cho dù tốt, chính mình mất mạng cầm cũng vô dụng. Nói cho cùng, kỳ thật cái này đều không phải là nguyên nhân căn bản. Tô Dương hiện tại đầy trong đầu đều là tranh thủ thời gian hoàn thành trường sinh kiếm kịch bản, tốt về tới địa cầu một chuyến. Tiến vào thế giới võ hiệp thời gian dài như vậy, cha mẹ tìm không thấy mình, không chắc sốt ruột thành cái gì bộ dáng, nhất là lao nương trái tim không tốt, vạn nhất có nguy hiểm, 10 bộ chín âm chân kinh cũng đền bù không được. Được rồi, còn là trước vào trường sinh kiếm đi, ta cái kia Bạch Ngọc Kinh Bạch đại ca cũng không biết rằng thế nào, có hay không chúng mỹ nhân kế. Tiểu ở Tô Dương nhìn thấy màn sáng cuối cùng, chuẩn bị từ bỏ lựa chọn thời điểm, trong tim máy móc tính nhắc nhở tiếng bất thình lình vang lên. Nắm giữ võ hiệp ngẫu nhiên điểm số 1 điểm, có thể quét mới ngẫu nhiên nhiệm vụ, có hay không đổi mới? Võ hiệp ngẫu nhiên điểm. À, Tô Dương nhớ ra rồi, chính mình lại Tam Giang phái 2 ngày bên trong liên tiếp 2 lần tăng lên võ hiệp tiến hóa độ, thu được 1 điểm gọi là võ hiệp điểm tiến hóa đồ vật, lúc ấy còn không biết là làm cái gì, nguyên lai có thể sử dụng ở chỗ này. Soát soát soát, để lấy cũng không thể xuống con, làm gì vậy không soát. Tô Dương hướng về phía màn sáng hung hăng vung quyền đầu, khí thế phi phàm. Màn sáng bên trên lại là một trận ánh sáng lóe qua, ban đầu nhiệm vụ kiểu chữ trở nên mông lung, đi qua một phen biến hóa về sau, màn sáng một lần nữa rõ ràng, phía trên văn tự cũng phát sinh biến hóa, nặng mới sinh thành 4 cái nhiệm vụ. Nhìn lướt qua, lần này vận khí không tệ. 4 cái nhiệm vụ bên trong mặc dù như trước có 3 cái không đáng tin cậy, nhưng là cái cuối cùng lại cùng trường sinh kiếm kịch bản tương quan. Nhiệm vụ 4, tiến vào trường sinh kiếm kịch bản, giết chết Vệ Thiên Đường, thu được Bạch Mã Minh, tóc đỏ rút, thái hành một đao các loại người mua kết sủ tiền mặt. Hoàn thành yêu cầu, Bạch Ngọc Kinh rời đi không tên trấn nhỏ trước đó, Vệ Thiên Đường phải chết tại Tô Dương kiếm dưới. Thành công ban thưởng, võ hiệp thế giới mới tiến hóa độ tăng lên 5 thành, tinh thần lực lượng tăng lên 1 cấp, hạn mức cao nhất không cao hơn cấp 3, cao độ tinh khiết bạc trắng 5000 lượng. nhưng tại bất luận cái gì thế giới thông dụng. Thất bại trừng phạt, dừng lại tại Trường Sinh kiếm kịch bản 1 năm, bị Thanh Long hội, Bạch Mã Minh, Tóc Đỏ rút, Thái Hành một đao, Tô Châu Vạn Kim Đường các loại liên thủ truy sát. Tô Dương xem xong nhiệm vụ giới thiệu, mặc dù cùng Trường Sinh kịch bản tương quan, coi như là vận khí không tệ, nhưng là trong nội tâm cũng không thoải mái. Thu được Bạch Mã Minh, Tóc Đỏ rút, Thái Hành một đao các loại người mua kết xù tiền mặt không khó, chỉ cần mình sống đến cuối cùng, vậy đơn giản là dễ như trở bàn tay. Vệ Thiên Ưng là Trường Sinh kiếm một sách bên trong thần bí nhất buộc, nguyên tắc bên trong, giết chết hắn chính là Bạch Ngọc Kinh. Mà yêu cầu thì là chết tại dưới kiếm của mình, đây mới thật sự là độ khó vị trí. Tô Dương rất rõ ràng cùng Vệ Thiên Ưng ở giữa võ công chênh lệch, luận thực lực chân thật, Vệ Thiên Ưng tiện tay một đao liền có thể làm thịt chính mình. Hơn nữa Bạch Ngọc Kinh giết Vệ Thiên Ưng, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là vì Viên Tử Hà, nhưng là do ở mình xuất hiện, hắn cùng Viên Tử Hà quan hệ trong đó đã có biến hóa vi diệu, đến lúc đó sẽ không xuất thủ, thậm chí có thể hay không sớm rời đi chấn nhỏ, đều là ẩn số. Về phần thất bại trừng phạt, liền là trò cười, cổ long thế giới kịch bản bên trong, thất bại trên cơ bản liền là chết, đã trải qua không cần đến hệ thống tới trừng phạt chính mình. Bất quá nhiệm vụ này, tựa hồ có lỗ thủng a. Chết tại Tô Dương kiếm xuống. Tô Dương kiếm, đến cùng là bị chính mình giết chết, vẫn là bị chính mình kiếm giết chết? Ở trong đó thế nhưng là rất có khác nhau. Tô Dương ngẩng đầu hỏi, "Võ lão, cái này nhiệm vụ thứ tư, tựa hồ có sơ hở trong lời nói a?" Võ hiệp lão giả cười ha ha nói, "Nhiệm vụ đã trải qua cho ra, ta không cách nào hướng ngươi giải thích hoặc là lộ ra cái gì, chính ngươi suy nghĩ quyết định đi." Tô Dương do dự chốc lát, vừa quan tâm, còn là lựa chọn cái cuối cùng nhiệm vụ. Bởi vì chính mình hiện tại rất cần tiền, 5000 lượng thông dụng bạc trắng, trên địa cầu liền là hơn 100 vạn, có số tiền kia, coi như mình chết tại những này thế giới võ hiệp bên trong, cha mẹ lúc tuổi già cũng có thể có chỗ dựa. Có lẽ bọn hắn cũng sẽ không vui sướng, nhưng là tối thiểu không cần bởi vì cuộc sống phát sầu. Mẹ hắn, bất cứ giá nào liều mạng, cái mạng này nguyên bản là bọn hắn cho. Trước mắt ánh sáng một hồi vặn mèo, lại lần nữa đi tới Trường Sinh kiếm kịch bản bên trong. Trước mặt còn là cái kia quen thuộc khách sạn hậu viện, mà mình bây giờ đang duy trì lúc rời đi sau tư thế, đứng tại thông hướng lầu 2 trên bậc thang. Trong tiểu viện có một chỉ có thể chết đuối mấy người bể cá lớn bên cạnh đứng lấy một cái mập có thể đẻ chết mấy người mập mạp phía sau có một cái đau khổ có thể ưu sầu chết tốt mấy người hộ vệ áo đen. Hết thảy cùng Tô Dương lúc rời đi giống nhau như lúc, thời gian giống như mới đi qua một giây đồng hồ. Tô Dương nhàn nhạt nhìn lướt qua Chu đại thiếu sau lưng Bảo Tiêu, người này liền là Vệ Thiên Ưng. 9. Chương 23, Lục Trà biểu đại biểu tính nhân vật. Không sai, người này hóa trang thành Châu đại thiếu Bảo Tiêu ra hỏa, đúng là Thanh Long hội phái ra tới cao thủ Vệ Thiên Ưng. Thằng đến hiện tại mới ngừng, ngoại trừ Tô Dương cùng trên lầu vị kia Viên Tử Hà viên cô đường, không có ai biết hắn thân phận chân chính, kể cả Châu đại thiếu tại trong, tất cả mọi người cho là hắn chỉ là một cá vì mưu sinh không thể không buông tha cho tôn nghiêm đáng thương Bảo Tiêu, tam lưu nhân vật giang hồ. Trích có người khác ý không ngờ được, mới là có lực sát thương, càng là ý không ngờ được, lực sát thương càng lớn. Tô Dương trong đầu nhanh chóng bả sinh trưởng kiếm cả bộ nội dung vợ kịch nhớ lại một lần, bảo đảm chính mình không lọt rơi bất luận một điểm nào chi tiết, như vậy mới phải an bài bước tiếp theo hành động, tại hoàn thành nội dung vợ kịch đồng thời, cam đoan tùy cơ nhiệm vụ cũng có thể thuận lợi hoàn thành. Cả bộ Trường Sinh kiếm nội dung vợ kịch nhìn như phức tạp, kỳ thật chỉ là xuất phát từ một cái rất đơn giản nguyên nhân. Nghiêm khắc mà nói, là khởi nguyên tại ba cái sai lầm, ba cái trong giang hồ đại đa số người nam nhân đều sẽ phạm sai lầm. Thị đánh cuộc, hảo sắc, tham tài. Một người nam nhân, nếu là thị đánh cuộc mà vận may không tốt, khó coi, hảo sắc mà không liêm sỉ chi tâm, tham tài lại không có phát tài chi đạo, như bất quá một tay không sai công phu cùng hiển hách chức vị, thế có thể nghĩ hắn biết làm ra những thứ gì. Thanh Long hội ba vị cao thủ, Vệ Thiên Ưng thị đánh cuộc, thua 30 vạn lượng công khoản, công tôn tính hảo sắc, gian dâm không ít đàng hoàng nữ tử, Phương Long Hương tham tài, nuốt sống 16 vạn lượng công chứng. Vì để tránh cho trừng phạt, Vệ Thiên Ưng làm bộ nói thua 30 vạn lượng, chỉ dùng để đến mua đệ nhất thiên hạ ám khí khổng tức linh chế tác bản vẽ tiêu hết. Những sự tình này Thanh Long lão đại đều đã biết, cho nên đặc biệt làm cho Thanh Long hội hồng kỳ lao yêu, Viên Tử Hà tiến đến thanh lý môn hộ. Bạch Ngọc Kinh có lẽ nhìn lầm rồi Viên Tử Hà người này, nhưng là xác thực không có nhìn lầm võ công của nàng, Viên Tử Hà võ công cũng không cao, ít nhất tuyệt đối không đủ giết chết ba người phản đồ này. Có thể chính như Tô Dương Châu nói, một cái nữ nhân thông minh, muốn được cái gì, cũng không nhất định cần dựa vào võ công. Vì vậy Viên Tử Hà bày một cái hoàn hoàn đan xen cục. Khổng tước linh bản vẽ, há là có thể nói mua là mua được. Cho nên cái này bức bản vẽ tự nhiên là giả, Vệ Thiên Ưng đang tại lo sợ bất an lúc, Viên Tử Hà cho hắn ra chủ ý, bà bản vẽ giao cho Công Tôn Tĩnh đem bán. Công Tôn Tĩnh là Vệ Thiên Ưng cấp dưới, đương nhiên không thể không tiếp nhận, bởi như vậy, cái này phỏng tay khoai lang đã đến Công Tôn Tĩnh trong tay. Vì vậy thì có trước hết nhất một màn, Xích Phát Bạch Mã, Triệu Nhất Đao Châu đại thiếu tiến đến mua hàng, mua đúng là cái này trương bản vẽ. Chính là cái này vẫn tồn tại một vấn đề, Thanh Long hội tuy nhiên làm việc quỷ dị, nhưng là làm không ra bán hàng giả hạ lưu hành vi, giao dịch trước hội do người mua tiên nghiệp hàng, cho nên chỉ cần bộ dạng này giả bản vẽ xuất hiện, sớm muộn đều là lộ hãm, trái lại truy xét đến Vệ Thiên Ưng trên người. Viên Tử Hà khuyến khích Vệ Thiên Ưng bả cái này bức bản vẽ trộm đi ra. Công Tôn Tĩnh phòng thủ tuy nhiên nghiêm mật, nhưng là lại làm sao có thể phòng được hắn người lãnh đạo trực tiếp. Bởi như vậy, bởi vì bản vẽ bị trộm, người mua nếu không thấy được cái này trương giả bản vẽ, ngược lại sẽ càng thêm tin tưởng cái này bức bản vẽ chân thật tính. Chuyện kế tiếp chính là khiến cái này người mua môn lẫn nhau sống mái với nhau. Cuối cùng toàn bộ tử quang, như vậy bọn họ mang đến tiền, rất dĩ nhiên là về Vệ Thiên Ưng. Đến lúc đó, Vệ Thiên Ưng có thể nói bản vẽ tại tranh đoạt trung bị hủy, nếu không có thể còn trên 30 vạn lượng bạc trướng, chính hắn còn có thể rơi xuống 100 vạn món tiền khổng lồ. Nhưng trong kế hoạch này, Phương Long Hương cùng Công Tôn Tịnh Võ công yếu vượt qua người mua, cho nên bọn họ phải chết, bọn họ không chết, người mua cũng không dám đơn giản động thủ sống mái với nhau. Tô Dương biết rõ, Công Tôn Tịnh hiện tại kỳ thật cũng chưa chết, tuy nhiên hắn nằm tại trong quan tài, nhưng lại như trước sống hào hào. Không chỉ có Tô Dương biết rõ, Vệ Thiên Ưng cùng Viên Tử Hà cũng biết. Tại nguyên trước chung, Viên Tử Hà sẽ làm Phương Long Hương cùng Công Tôn Tĩnh dùng vi bản vẽ tại trên tay của mình, lại lợi dụng Bạch Ngọc Kinh đối tình cảm của mình, bố cục làm cho Bạch Ngọc Kinh ra tay giết hai người này. Cái này hai cái võ công rất mạnh, hơn nữa nhận thức Vệ Thiên Ưng, chờ bọn hắn sau khi chết, Vệ Thiên Ưng mới tốt lộ ra vốn có diện mục, giết chết Bạch Ngọc Kinh. Nhưng ở bước ngoặt cuối cùng, Bạch Ngọc Kinh làm bộ bị điểm huyệt chế trụ, Viên Tử Hà đột nhiên hướng Vệ Thiên Ưng làm khó dễ, sau đó Bạch Ngọc Kinh giết Vệ Thiên Ưng. Đến tận đây, Viên Tử Hà đại công cáo thành, chính mình cơ hồ không hề động một cái đầu ngón tay, tiêu trừ đi ba cái cao thủ phản đồ, thu hoạch một nhóm lớn tài phú, mà đối với Bạch Ngọc Kinh, Viên Tử Hà lại nói mình thích chiến hắn, thu nạp một cái tuyệt thế cao thủ. Rất có tâm kế nữ nhân, cũng chính là điểm này, làm cho Tô Dương đối với nàng cực kỳ không tín nhiệm. Nếu như lúc ấy Bạch Ngọc Kinh thật sự bị điểm huyệt, nàng còn có thể hướng Vệ Thiên Ưng ra tay sao? Làm theo ý nghĩ sau, Tô Dương cũng không có vội vã đi Viên Tử Hà chỗ đó, mà là vài bước lên tới khách sạn lầu 2, trước quay về gian phòng của mình. Sau một lát, Tô Dương xuất môn quẹo trái đi đến Viên Tử Hà trong phòng. Viên Tử Hà chính nằm ở trên giường, trên người trích xây một giường hơi mỏng thảm, tóc dài tùy ý rối tung trên gối đầu, theo thảm lý lộ ra tuyết trắng nhắn nhủi hai vai. Gặp có người vào cửa, Viên Tử Hà tựa hồ đã sớm ngờ tới là Tô Dương, hào không ngoài ý, thậm chí liền lộ ra da thịt đều không có đi che lấp, ngược lại có chút giận dữ hỏi: "Đàn ông các ngươi vì cái gì cứ như vậy thích uống rượu, chẳng lẽ ngươi không biết làm cho một nữ hài tử đằng lâu như vậy, là một kiện rất không có lễ phép chuyện tình sao?" Tô Dương không có trả lời nàng, phối hợp lái xe Trung Bát Tiên trước bàn ngồi xuống. Ánh mắt tại Viên Tử Hà đầu vai lướt qua, xem ra chính mình thật không có nhìn lầm nàng. Vô luận là Bạch Ngọc Kinh, còn là chính mình, hoặc là dứt khoát là cái khác người nào, chỉ cần có thể đối kế hoạch của nàng có trợ giúp, nàng sẽ tại trước mặt ngươi thể hiện ra tối vũ mị một mặt. Loại nữ nhân này, trên địa cầu gần nhất có một mới xưng hô, Lục Trà Biểu. Gặp Tô Dương ánh mắt rơi tại đầu vai của mình, Viên Tử Hà hướng hắn nhíu lông mày nói, ngươi sẽ không sợ bị người khác xú nam nhân nhanh chân đến trước rồi? Tô Dương lắc đầu cười cười, ta ngủ ngươi ba ngày, một cái đầu ngón tay cũng không chạm qua ngươi, ngươi nói ta có thể hay không sợ? Viên Tử Hà trên mặt rốt cục hiện ra một tia đỏ ửng, nàng đột nhiên túi lầu xuống, lộ làm ra một bộ nhu nhược bộ dạng, ủy khuất cơ hồ yếu rớt xuống nước mắt đến, ta chỉ biết ngươi còn đang vì chuyện này sinh khí, ta không phải là không muốn nhận thức ngươi, chính là ngươi chẳng lẽ không có nghe nói qua Bạch Ngọc Kinh thanh danh. Chẳng lẽ ngươi không biết, hắn nghĩ muốn chúng ta hai mệnh mà nói, nhiều nhất chỉ cần một kiếm. Nói ra động tình chỗ, Viên Tử Hà đột nhiên ngẩng đầu, thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào Tô Dương, gắt gao cắn môi nói, ta đi theo hắn đơn giản là hắn có thể bảo vệ ta, ngươi đã đến đây, ngươi dẫn ta đi thôi. Hoặc là, hiện tại muốn ta nói xong, nàng đống nhiên theo sốc lên che ở chăn mền, loại bạch ngọc trên thân thể, rõ ràng chỉ mặc một kiện nhỏ đến không thể có nhỏ đi nữa lụa cài yếm. Theo Tô Dương góc độ nhìn sang, cài yếm phía dưới, này tòa đỉnh núi cao ngất như ẩn như hiện. Viên Tử Hà trong ánh mắt cũng đã nổi lên bọt nước vũ khí, trở nên mông lung đứng lên, thân hình có chút vặn mèo, trong cổ họng phát ra một hồi như có như không tiếng rên gì. Nữ hải tử luôn muốn đem của nàng lần đầu tiên hiến cho trong suy nghĩ anh hùng. Đại đa số nam nhân cũng sẽ tự mình đa tình cho là mình chính là anh hùng, cho nên từ xưa đến nay, chết ở trong tay nữ nhân nam nhân thật sự rất nhiều. Tô Dương chậm rãi bả trên bàn chén trà, bắt trà một người tiếp một người cầm lên, phóng trên mặt đất, sau đó túm ở khăn trải bàn, đống nhiên lôi kéo. Khăn trải bàn lăng không bay lên, rơi vào Viên Tử Hà trên thân thể, trồng lên một mảnh kia trường quang. Nhưng vào lúc này, Tô Dương trong nội tâm vang lên võ hiệp cơ giới thanh. Thành công tránh thoát bởi vì nội dung vợ kịch biến hóa mà sinh ra đến chết âm mưu, tinh thần chi lực tiến hóa đến cấp thứ 2. Tô Dương cười lạnh, quả nhiên như thế. Bất kỳ một cái nào trong kế hoạch, nếu có một cái đột nhiên xuất hiện sẽ sinh ra trọng đại ảnh hưởng nhân tố, như vậy nhất định sẽ làm cho cái kế hoạch này chấp hành đã bị trở ngại. Đối với loại này nhân tố, tốt nhất cách nào chính là bóc chết. Hào một cái tùy cơ ứng biến viên cô nương, hào một cái quen lợi dụng bất luận cái gì nam nhân Lục Trà Biểu. Chương 24, ngả bài. Viên Tử Hà ngây ngẩn cả người. Trong ấn tượng của nàng, Công Tôn Tĩnh kỳ thật cũng không có cho khoái kiếm nhỏ tô tóc cái gì thiết mời, bởi vậy tại Tô Dương tiến vào Phong Vân khách sạn vị trí trấn nhỏ ngày đầu tiên, Viên Tử Hà đã nhìn chằm chằm hắn. Ra ngoài ý định, giang hồ truyền văn háo sắc như mạng khoái kiếm nhỏ tô, thế mà tại trong 3 ngày, một cái đầu ngón tay cũng không có chạm qua nàng, càng khiến người ta Viên Tử Hà không nghĩ ra được. Thẳng đến Tô Dương xuất hiện lần nữa tại Phương Rồng Thơm vị trí trong khách sạn, đồng thời cùng Bạch Ngọc Kinh rất nhanh liền thành lập quan hệ tốt đẹp, Viên Tử Hà rốt cuộc sinh ra cực lớn bất an, nhất định phải diệt trừ Tô Dương. Viên Tử Hà từ trước tới nay chưa từng gặp qua bất kỳ người đàn ông nào có thể cự tuyệt thân thể của mình, Công Tôn Tính không được, Vệ Thiên Ưng cũng không được, nàng thậm chí quyết định muốn chờ Tô Dương tại cao nhất, chiều thời điểm mới lên tiếng hô to mạnh. Gian, để hắn căn bản là không có cách giải thích rõ ràng. Bạch Ngọc Kinh gian phòng tiểu ở không xa, đến lúc đó Bạch Ngọc Kinh chạy đến, tiêu tính không tại chỗ chém giết Tô Dương, cũng sẽ hoàn toàn xa lánh hắn. Nhưng Tô Dương thế mà giống như là nhìn rõ ý nghĩ của mình đồng dạng, không những không động vào chính mình, ngược lại dùng khăn trải bàn phủ lên thân thể của mình. Viên Tử Hà nhãn châu xoay động, lại là hoan ức, lại là tan nát cõi lòng oán hận nói ra, ngươi biết ngươi dạng này liên tục cự tuyệt một cái nữ hài tử, sẽ thêm tổn thương trái tim của nàng sao? Lẽ nào ta cứ như vậy không chịu nổi, ngươi thậm chí không nguyện ý đụng ta một cái? Tô Dương lui về phía sau mấy bước, cùng Viên Tử Hà bảo trì ra khoảng cách nhất định, miễn cho nàng bất thình lình nào lên, đến lúc đó mình coi như giết nàng cũng nói không rõ, tiếp đó mới lắc đầu nói, ngươi nói sai một điểm, ngươi tuyệt đối không phải cái nữ hài tử. Một nữ nhân, vô luận tâm kế lại sâu, võ công lại cao hơn, địa vị lại hiển lộ hách, dù là nàng đã có hài tử, ngươi cũng tốt nhất đừng bởi vì những yếu tố này mà quên mất ca ngợi dung mạo của nàng, khích lệ nàng tuổi trẻ. Bởi vì những này, mãi mãi cũng là một nữ nhân quan tâm nhất sự tình một trong. Viên Tử Hà lần này thật tức giận, hơi hơi nheo cặp mắt lại, lạnh giọng nói, ngươi tốt nhất cho ta một cái lý do. Tô Dương nghĩ nghĩ, rất trực tiếp nói, Thanh Long hội Hồng Kỳ lao yêu, nếu là chẳng qua là một cái tiểu nữ hài, trên đời này liền không có còn sống đại nam nhân. Viên Tử Hà sắc mặt biến đổi lớn. Nếu như nói trước đó nhất cử nhất động của nàng, một cái nhăn mày một nụ cười đều là giả vờ, như vậy lúc này, Tô Dương cố ý khẳng định, nàng ở sâu trong nội tâm nhất định khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì toàn bộ của nàng kế hoạch, liền Thanh Long lão đại đều không có nói cho, thân phận của nàng, chỉ có Vệ Thiên ứng biết rõ. Thanh Long hội, Hồng Kỳ lao yêu. Viên Tử Hà trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, mở to hai mắt nhìn khẽ gật đầu nói, ta có chút minh bạch ngươi ý tứ, ngươi nhất định là nhận lầm người, Thanh Long hội ta nghe nói qua, kia là một cái môn phái võ lâm, thế nhưng là giống ta dạng này một cái nhược nữ tử, làm sao có thể trở thành Thanh Long hội đầu mục đâu? Ta cũng không biết rằng vì cái gì. Có lẽ ngươi là Thanh Long lão đại tình nhân, có lẽ là nhìn chúng trí tuệ của ngươi. Tô Dương ôm lấy cánh tay, cười tít mắt nói, mặc dù ta không biết rằng vì cái gì, nhưng có lẽ có người biết. Viên Tử Hà theo bản năng thốt ra, ai? Tô Dương rỗi ra một ngón tay, tại bốn phía trên dưới chỉ, nói, có lẽ là lầu dưới cái kia nằm tại trong quan tài giả vờ người chết Công Tôn Tĩnh, có lẽ ngươi khách sạn trưởng quỹ, Thanh Long hội đà chủ một trong Phương Rồng Thơm, có lẽ liền là Chu đại thiếu người hộ vệ kia, ta nghe nói, hắn tại đi Đông Doanh học tập nhận thuật trước đó, có cái tên cứ gọi Vệ Thiên Lừng, ta còn nghe nói, hắn rất tốt đánh bạc, hoa 30 vạn lượng, mua một tờ giấy lộn. Viên Tử Hà sắc mặt càng ngày càng trắng xám, quả thực muốn ngưng tụ ra vụn băng tới. Tô Dương nói xong tất cả những thứ này, đến giữa cửa ra vào từ bên trong khóa lại cửa, mới một lần nữa tại bên cạnh bàn làm đi, nói, Viên cô nương, việc đã đến nước này, chúng ta có hay không có thể thẳng thắn nói một chút. Viên Tử Hà lạnh giọng nói, ngươi đến cùng là ai? Ta. Tô Dương cởi xuống ngang hông hồ lô rượu uống một hớp rượu lớn, lau lau miệng lại dương chính mình kiếm, cười nói, ta không phải là khoái kiếm nhỏ Tô nha. Viên Tử Hà lần nữa khôi phục chấn định, cười lạnh nói, nếu như ngươi thật sự là khoái kiếm nhỏ Tô, ta thật sự là Thanh Long hội Hồng Kỳ lao yêu, vậy liền không có tư cách cái ta bàn điều kiện. Tô Dương lại uống một hớp rượu lớn, hết khả năng để thích rượu như mạng năng lực phát huy tới cực điểm, tối đa hóa tăng cao thực lực, tiếp đó khá hứng thú hỏi, ồ, vì cái gì? Bởi vì Thanh Long hội Hồng Kỳ lao yêu có đầy đủ quyền hạn đi thăm dò nhìn tư liệu, cho nên biết rõ cái gọi là khoái kiếm nhỏ Tô có 8 phần trở lên khả năng là một cái giả danh lừa bịp tây bối hàng, căn bản không biết võ công. Tô Dương lông mày nhíu lại, tốt một cái Thanh Long hội, quả nhiên không hổ là thiên hạ đệ nhất thần bí bát phái, thế mà liền võ hiệp lao đầu giúp mình an bài thân phận đều có thể xem thấu. Viên Tử Hà nói tiếp, trong giang hồ từ xưa tới nay chưa từng có ai xem qua người xuất thủ. Tô Dương hỏi ngược lại, có lẽ xem qua người đều đã chết đâu. Viên Tử Hà cười nhạo nói, kia là lừa gạt hài tử thuyết pháp, cao thủ mạnh hơn nữa cũng làm không được. Tại Thanh Long hội trong hồ sơ, cho dù là gặp qua Bạch Ngọc Kinh xuất thủ người, đều có thể tìm ra không được 10 cái, huống chi là ngươi. Thanh âm của nàng đột nhiên trở nên nghiêm nghị lại, chỉ là một cái không biết võ công lừa đảo, cũng muốn tại Thanh Long hội trên người lấy hạt rẻ trong lò lửa, ngươi thật không biết rằng chữ chết viết như thế nào sao? Nói hay lắm. Đây mới là người trong võ lâm ứng lời nên nói, võ lâm cao thủ nên có kiến thức, Tô Dương ngược lại là đối với mấy cái này có máu có thịt thế giới võ hiệp càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Xem ra vị này trà xanh chị gái, là cho là mình nghĩ đến kiếm một chén canh. Như vậy cũng tốt xử lý nhiều lắm. Tô Dương không có tại có võ công hay không bên trên nói nhiều, ngược lại mỉm cười ngầm thừa nhận chính mình không biết võ công, hỏi, nói cách khác, nếu như ta lại dây dưa tiếp, ngươi liền sẽ giết ta. Viên Tử Hà nói, nếu như trong vòng nửa canh giờ, ngươi lại không lăn ra cái chấn nhỏ này, ta bảo đảm trong giang hồ sau đó sẽ không còn có khoái kiếm nhỏ tâu người như vậy. Tô Dương cười, cười rất vui vẻ, xem ra chính mình chuẩn bị là dư thừa, hôm nay không đánh được. Viên Tử Hà cau mày nói, ngươi cười cái gì? Đừng quên, ngươi chỉ có nửa canh giờ thời gian. Tô Dương cười càng vui vẻ hơn, nói, Bạch Ngọc Kinh phụ cận, cho nên ta không dám đụng vào ngươi, ngươi cũng đồng dạng không dám giết ta. Kỳ thật, chỉ cần Bạch Ngọc Kinh còn có thể động thủ, không chỉ là ngươi, tuyệt đối không có bất kỳ người nào dám xuất thủ trước. Tô Dương một bên nói, một bên thậm chí nắm tay rời đi kiếm, hắn nặng nề vỗ tay, đầy mặt xuân gió nói, hiện tại, chúng ta có thể nói một chút điều kiện a. Viên Tử Hà đôi môi đóng chặt, hít một hơi thật sâu, hồi lâu mới mở mắt ra. Hai tay của nàng gắt gao nắm chặt chân mền, trên tay gân xanh đều đã bạo lộ ra. Thanh âm của nàng quả thực giống là địa ngục bên trong oán quỷ, ngươi nói. Tô Dương gật gật đầu, nói, rất đơn giản, kế hoạch của ngươi hết thể như cũ, ta tuyệt sẽ không quấy nhiễu ngươi, thậm chí sẽ trong bóng tối trợ giúp ngươi. còn ngươi cuối cùng cùng với Bạch Ngọc Kinh xong ngủ xong phi cũng tốt, cùng Vệ Thiên Ưng chật vật tằng tiểu với nhau cũng được, ta không quản, chỉ có điều, những cái kia người mua bạc, ta muốn bảy thành. Viên Tử Hà lắc đầu nói, ba thành. Tô Dương cũng lắc đầu, một nửa. Thành giao. 13. Chương 25, không cô đơn. Lần nữa chứng kiến Bạch Ngọc Kinh thời điểm, một mình hắn đang uống rượu, mặt sắc rõ ràng so với hắn say rượu thời điểm còn muốn kém. Một người nam nhân kỳ thật đấy lòng hiểu do nữ nhân này căn bản không quan tâm chính mình, thậm chí là lợi dụng chính mình, nhưng là hắn tựu là thích hắn, cái này vốn là một kiện rất đau đớn người chuyện tình, cũng là một kiện ai cũng không có cách nào chuyện tình. Nếu như giết nữ nhân này, ngược lại sẽ làm cho nàng vĩnh viễn sống tại người nam nhân này trong nội tâm, trở thành một đoạn phai mở không đi đau nhức. Duy nhất khả thi chính là làm cho loại chuyện này mau chóng cáo một giai đoạn, một đoạn, bắt đầu một đoạn cuộc sống mới, hoặc là dùng một cách nào làm cho người nam nhân này chính mình hiểu rõ kỳ thật hắn trả giá cũng không đáng. Tô Dương ngồi ở Bạch Ngọc Kinh trước mặt, cũng không nói lời nào, chính là cùng hắn cùng một chỗ uống rượu, cũng không cần lẫn nhau ai đi kính ai, tóm lại hai người đều phối hợp, một chén tiếp theo một chén uống. Có đôi khi, bằng hữu có thống khổ chuyện tình, ngươi cũng không cần tìm rất nhiều lý do đi khuyên hắn, chính lặng lặng cùng hắn là tốt rồi, cho hắn biết còn có người tại quan tâm hắn, hắn cũng không phải trong tưởng tượng như vậy cô đơn. Hai cái bình rượu rất nhanh tiểu thấy sống đáy, Bạch Ngọc Kinh tiểu lượng tựa hồ đột nhiên đại rất nhiều, không có chút nào vẻ say rượu, đôi mắt ngược lại càng uống càng sáng. Sáng rõ người, sáng tựa như hắn trường sinh kiếm mũi nhọn. Một người không nghĩ say thời điểm, thường thường hội say vô cùng nhanh, mà muốn cầu một say thời điểm, lại cứ chết không say. Cho nên trong giang hồ mới có rượu nhiều như vậy quỷ. Hắn rốt cục nói chuyện, huynh đệ, ta muốn giết người. Tô Dương lắc đầu cười nói, ngươi hiện tại tối tốt cái gì cũng không muốn nghĩ, đi mê đầu đánh một giấc, có lẽ chờ ngươi khi tỉnh lại, tiểu sẽ phát hiện có rất nhiều người sắp xếp trước đội mời ngươi tới giết, chẳng phải là rất rượu chuyện tình. Bạch Ngọc Kinh lão đảo đứng lên, nặng nề gật đầu nói, xác thực rất rượu. Ta đây đi ngủ, ngươi cũng uống không ít, có muốn đi chung hay không ngủ? Tô Dương có chút cảm động. Hắn tự nhiên chi đạo Bạch Ngọc Kinh làm cho mình cùng đi ngủ, cũng không phải mặt chữ trên loại đó cổ quái ý tứ, mà là Bạch Ngọc Kinh lo lắng sự an toàn của mình. Hắn khổ sở thành cái dạng này, còn băn khoăn an nguy của mình. Tại Bạch Ngọc Kinh trong phòng ngủ, đương nhiên là an toàn nhất. Nhìn qua Bạch Ngọc Kinh có chút hiu quạnh nhưng như cũ cao ngất bóng lưng, Tô Dương nhịn không được thở dài. Viên Tử Hà nhìn như thông minh, thật sự là rất ngu xuẩn nữ nhân. Loại nữ nhân này thường thường hội thương tổn những chính thức đó yêu người của nàng, có lẽ là bởi vì nàng chỉ có thể thương tổn yêu người của nàng. Ngươi nếu không yêu nàng, sao biết bị nàng thương tổn? Ngươi nếu không yêu nàng, nàng vô luận làm chuyện gì, ngươi căn bản đều sẽ không để ở trong lòng. Kỳ thật nàng chỉ cần bà hết thể hiểu do nói cho Bạch Ngọc Kinh, Bạch Ngọc Kinh sẽ giúp nàng giết những người kia, hơn nữa những người kia nguyên bản là người đáng chết. Đáng tiếc, loại này xuẩn nữ nhân cũng rất nhiều, hơn nữa trích sẽ càng ngày càng nhiều. Có lẽ các nàng hưởng thụ loại đó bà nam nhân đùa bỡn tại bàn tay trong lúc đó cảm giác ra. Cho nên nói, một cái chính thức nữ nhân thông minh, dù là điêu ngoa một ít, cũng là đáng yêu, đối với nữ nhân như vậy, thật sự là hẳn là hảo hảo che chở. Điểm này trên, ỷ Thiên Trung Triệu Mẫn tiểu rất không tồi. Tô Dương làm một chén rượu, miên man suy nghĩ đạo có cơ hội muốn ỷ Thiên Trung chuyển chuyển, đoạt vị này thơm ngào ngạt nũng nịu dám yêu dám hận, xảo trá thai quái mạnh mẽ văng rội, lại ôn nhu như nước quận chúa nương nương. Về phần Tiểu Trương đồng học, mọi người công bình cạnh tranh nha, ngươi có chủ giác mệnh, ta có tiên tri nội dung vở kịch, tám lạng nửa cân, cũng không coi là khi dễ ngươi. Vừa nghĩ Triệu Mẫn cô bé, một bên lại điểm vài món thức ăn, cổ long trong thế giới thức ăn, hương vị có một hương vị khác, liền rau xanh xào thịt khô đều có thể ăn ra một cổ giang hồ hương vị. Muối phóng nhiều hơn. Phương Long Hương tiểu tử này, một lòng nghĩ hại bằng hữu, liền Tố Thái đều không cần tâm. Bữa tiệc này cơm, liền ăn mang uống rượu, trọn vẹn qua có một canh giờ, Tô Dương cuối cùng đem chính mình uống tráng váng đầu hoa mắt, bụng thỉnh. Nhưng vào lúc này, trong hậu viện đột nhiên đánh nhau. Một trận ám khí bay loạn, một hồi đao quang kiếm ảnh, từng tiếng kêu thảm thiết. Hướng trên đường cái nhìn sang, mua bột củ sen, bộ khoái, ăn bột củ sen lũ tiểu tử, toàn bộ chẳng biết đi đâu. Tô Dương gật gật đầu, lại là không nóng nảy, tiếp tục ăn món ăn. Làm cho ám khí bay trong chốc lát. Ám khí kia vừa bay, chính là hai canh giờ quá khứ trôi qua. Hậu viện lầu một nguyên bản ở tổ tôn cùng một cái quan tài trong phòng, hiện tại có nhiều người. Có người đứng, có người nằm. Võ công kỳ thật nói cho cùng, chỉ có hai chữ, vừa xoay ngang dựng lên, cường tựu đứng, nhược tựu nằm, rất giản đáp đạo lý. Đứng, Bạch Ngọc Kinh cùng Phương Long Hương. Trong phòng nằm, lớn nhất cá chính là một cái quan tài. Trong quan tài, nằm là một cái lao nhân, một cái đã chết rồi lao nhân. Một đứa bé chết trên giường, đừng xem hắn cá đầu nhỏ, giống như một cái vị chết đi ra ra hóa vàng mã ngoan tôn tử, nhưng là nhìn kỹ, mặt của hắn trên đã có nếp nhăn. Ít nhất đã có 40-50 tuổi, trong tay còn thủ sẵn một khóa xanh mơn mởn độc đinh tử. Còn có một xinh đẹp trung niên phụ nhân cũng đã chết, mà trên người của nàng lại mặc một kiện lão niên phụ nữ mới có thể xuyên áo choàng. Nếu như tái phối trên một bộ mặt nạ da người mà nói, nhất định có thể trang phục thành một chỗ ngoặc eo lưng còng, tùy thời khả năng chết mất lao thái thái đi ngược lại tẩy cất thủy. Kỳ quái nhất chính là, tầm vài ngày trước cũng đã nằm tại trong quan tài lão nhân, trên cổ không biết khi nào thì nhiều ra một cái động nhãn, chính hướng ra ngoài cô chạy huyết. Một cái cũng đã chết đã lâu thi thể, như thế nào còn sẽ đổ máu? Nghe nói trưởng giang phía nam đệ nhất ám khí hảo thủ Công Tôn Tĩnh có một bạn bè, là không đủ ba thước chu nho, ngoại hiệu đã kêu độc đinh tử. Công Tôn Tĩnh có một lão bà, qua tuổi 40 lại bảo dưỡng có câu, không thua 30 diễm phụ. Như vậy lão đầu này là ai? Bạch Ngọc Kinh hỏi, chẳng lẽ là Công Tôn Tĩnh? Phương Long Hương gật đầu nói, Khổng Tước Linh bản vẽ tại trong tay của hắn bị người lừa gạt đi, cho nên hắn mới mang theo lão bà của hắn cùng bạn bè, dịch dung giả dạng đến nơi đây, vì chính là muốn đuổi theo hồi gì đó. Bạch Ngọc Kinh ngoài ý muốn, đệ nhất thiên hạ ám khí Khổng Tước Linh. Phương Long Hương nở nụ cười, gật đầu nói, nếu không phải là Khổng Tước Linh, trong sân Thái Hành Nhất Đao, Xích Phát Bạch Mã cùng Châu Đại Thiếu, sao biết vội vã mang theo lớn tiền mặt chạy đến, Công Tôn Tĩnh cần gì phải chuyển nhà đến thu hồi. Bạch Ngọc Kinh chằm chằm vào Phương Long Hương, ánh mắt lập lòe một chút, nhàn nhạt hỏi, những sự tình này ngươi làm sao biết đến? Phương Long Hương cười cười, nói, nơi này dù sao cũng là của ta địa bàn. Bạch Ngọc Kinh lại hỏi, như vậy gì đó thật sự tại Viên Tử Hà trên người? Phương Long Hương nói, ngươi đây nên hỏi chính nàng. Vừa mới, nàng tiêu ở bên ngoài. Bạch Ngọc Kinh lập tức đi ra ngoài, Phương Long Hương khiến cho lộ cho hắn đi ra ngoài. Trong lúc đó, một bả móc sắt vạch phá thủ đoạn của hắn. Trường Sinh kiếm rơi xuống mặt đất. Tiếp theo, một cái so với móc sắt còn cứng ngắc nắm tay, đã đánh vào Bạch Ngọc Kinh dưới lưng kinh kỳ môn trên. Bạch Ngọc Kinh ngã xuống dưới, có một lạnh như băng móc sắt tại lau cổ họng của hắn. Phương Long Hương thế vốn là Trương Phi Thường anh tuấn mặt, tại Bạch Ngọc Kinh trong mắt, nhưng bây giờ đã trở nên nói không nên lời xấu xí. Bạch Ngọc Kinh thật dài thở dài một hơi, trong ánh mắt không có ngoài ý muốn, nhưng có chút không đành lòng, hỏi, không nghĩ tới liền ngươi cũng đều vì này phê hàng xuống tay với ta, chẳng lẽ ngươi thật là Thanh Long hội người? Phương Long Hương nhìn xem trên tay mình móc sắt, chậm rãi nói, không sai, ta là tàn phế, một người tàn phế người, yếu ở trên giang hồ hỗn, cũng không phải chuyện dễ dàng, nếu không có thực cứng hậu trường duy trì ta, ta cho dù chết không được, cũng sẽ không sống được thư thái như vậy. Bạch Ngọc Kinh tiếp tục thở dài, ngươi trước kia không phải là người như thế. Phương Long Hương mặt sắc thoáng cái trở nên rất khó coi, âm trầm giọng nói, ta trước kia cũng không phải tàn phế. Chương 26, giết chóc thượng. Phương Long Hương bất thình lình cười, chỉ bất quá hắn cười rất thê thảm, thậm chí có chút điên cuồng, giống như tại nụ cười này bên trong đã bao hàm một cái không muốn nhắc lên chuyện cũ. Hắn dương lên cái kia móc sắt tử làm thành tay, đối Bạch Ngọc Kinh nói, kỳ thật ngươi nên học một ít ta. Từ khi ta chỉ còn dư lại một cái tay về sau, liền không tín nhiệm nữa nữ nhân. Nếu như nhất định phải tín nhiệm mà nói, ta chỉ tín nhiệm một loại nữ nhân, chết. Bạch Ngọc Kinh không nói gì, mà là thở dài, nhìn xem Phương Long Hương trong ánh mắt tràn đầy đồng cảm. Bạch Ngọc Kinh đạo của tự nhiên Phương Long Hương cái tay này là thế nào đức, cũng là bởi vì một nữ nhân, một cái lợi dụng tình cảm của hắn nữ nhân. Mà Phương Long Hương đến nay như trước rất tín nhiệm nữ nhân kia, bởi vì nữ nhân kia đã chết, chết tại hắn móc sắt tử bên dưới, chôn ở giường của hắn dưới đáy. Nhân gian chuyện rất kỳ quái, rất nhiều sâu tận xương tủy cừu hận thường thường tại vừa bắt đầu, lại là chân thành tha thiết nhiệt liệt cảm tình. Cảm tình vốn là xuất phát từ bản tính trực giác, mà cũng không phải là xuất phát từ lý trí phán đoán, mà cừu hận phán đoán hoàn toàn là xuất phát từ lý trí. Chúng ta lúc còn ấu thơ, càng quen thuộc dùng chính mình bản năng yêu ghét đi làm việc, mà sau khi lớn lên, trên mặt nhiều một bộ mặt nạ, trong tim nhiều hơn một thanh bản tính, quen thuộc dùng lý tính đi phân tích đi cân nhắc. Một người không tiếp thụ tình cảm của người khác sao là không gì đáng trách chuyện, nhưng là nếu như lợi dụng tình cảm của người khác sao, cũng tuyệt đối không đáng tha thứ. Bạch Ngọc Kinh ánh mắt bất thình lình trở nên ôn nhu, hắn chậm rãi đối Phương Long Hương nói, kỳ thật ta từ đầu đến cuối tin tưởng trên thế giới có chân chính tình nghĩa hai chữ. Nhỏ Phương, ngươi nếu là nguyện ý quay đầu, ngươi còn là bằng hữu của ta. Phương Long Hương giống như là nghe được cái gì cực kỳ buồn cười chê cười, ngửa mặt lên trời cười ha hả, mánh mà túi đầu nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Kinh cười nhạo nói, bằng hữu, ngươi thế mà còn tin tưởng hai chữ này, có thể sống đến bây giờ thật sự là một cọc chuyện lạ. Bớt nói nhiều lời, ta hiện tại chỉ biết là chỉ thiếu một chút, ta liền đại công cáo thành. Bạch Ngọc Kinh hỏi, điểm nào nhất? Phương Long Hương nói, Khổng Tước Linh bản vẽ còn tại trong tay người khác. Bạch Ngọc Kinh sắc mặt thay đổi, nhíu mày hỏi, tại trong tay ai? Phương Long Hương cười lạnh, ngươi. Bạch Ngọc Kinh hôm nay tháng tức giận tựa hồ so cả đời đều muốn nhiều, hắn lắc đầu cười khổ nói, nữ nhân quả nhiên không thể tin tưởng, nàng để ta đừng nói cho người khác, chính mình lại trước tiên là nói về. Phương Long Hương gật đầu nói, lấy ra, ngươi mạng sống, nếu như ngươi nguyện ý, Công Tôn Tĩnh cái kia một vỏ, ngươi chính là đàn chủ. Đến lúc đó, chúng ta mặc dù không làm được bằng hữu, nhưng là vẫn đồng liêu, lúc không có chuyện gì làm, cũng có thể uống chút rượu, nói chuyện nữ nhân. Bạch Ngọc Kinh nhíu lông mày, lắc đầu nói, rượu của ngươi, ta sau đó tuyệt không nghĩ uống nữa. Chẳng qua là nhận biết ta nhiều năm như vậy, ngươi hẳn phải biết, ta như không nghĩ lúc nói chuyện, trên đời tuyệt không có bất kỳ người nào có thể muốn ta mở miệng, ta nếu không nói ra Khổng Tước Hình ở nơi nào, trên đời tuyệt không có bất kỳ người nào có thể tìm được. Phương Long Hương ánh mắt chớp động, mỉm cười nói, cái này một ngày một đêm bên trong, ngươi căn bản không có đến địa phương khác đi qua, ta nhiều nhất đem nơi này mỗi một tấc đều lật qua, còn sợ không tìm được. Phương Long Hương nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt liền như là chính đang truy hổ ly chó săn. Bạch Ngọc Kinh một đôi mắt lại tại hết nhìn đông tới nhìn tây, tuyệt không đi đón đụng ánh mắt của hắn, giống như sợ bị hắn từ chính mình trong mắt nhìn ra bí mật gì tới. Một người con mắt là rất khó nói dối, có thể sử dụng con mắt người nói láo, cho dù không biết võ công, cũng tuyệt đối có thể trong võ lâm lăn lộn rất không tệ. Trong phòng đồ vật rất nhiều. Hắn đồng dạng mẫu nhìn sang, từ treo trên tường bức tranh, nhìn thấy trên bàn chẳng đến, nhìn thấy quan tài, từ quan tài nhìn thấy trên mặt đất người chết. Hắn duy chỉ có không có đi nhìn mình trôi kiếm này, liền liếc mắt đều không có nhìn. Phương Long Hương con mắt đột nhiên sáng lên, đột nhiên nói, ta nếu là ngươi, ta sẽ đem cái kia Khổng Tước Hình dấu ở nơi nào đâu. Bạch Ngọc Kinh, ngươi không phải ta. Phương Long Hương cười nói, không sai, ta không phải ngươi, ta cũng không có ngươi trường sinh kiếm. Bạch Ngọc Kinh sắc mặt tựa hồ thay đổi, trở nên hoàn toàn không có màu máu. Phương Long Hương đã cởi lớn từ trên người hắn lướt qua, dùng móc sắc nhấc lên trên mặt đất trường sinh kiếm. Phương Long Hương nhẹ vỗ về kiếm tích, dùng khỏe mắt mỡ lấy Bạch Ngọc Kinh, lẩm bẩm nói, hảo kiếm, quả thật là hảo kiếm, chỉ tiếc trôi kiếm làm được quá xấu rồi chút. Hắn chậm rãi đảo ngược mũi kiếm, suy một tiếng thanh kiếm cắm vào trên mặt đất, trôi kiếm không ngừng lắc lắc. Hắn dùng hai ngón tay bắn ra, nghe thấy được âm thanh, cười nói, à, trong này tốt như vậy tượng là khoảng không. Bạch Ngọc Kinh thật dài thở dài một cái, nhắm mắt lại. Cứ việc Phương Long Hương phản bội hắn, lấy mạng của hắn, nhưng là 10 năm này đến nay, Phương Long Hương một mực là bằng hữu tốt nhất của hắn. Tốt nhất làm ra chuyện như vậy, đã trải qua tổn thương thấu hắn tâm, cho dù đối phương liền lập tức liền phải chết, hắn cũng không muốn trơ mắt nhìn. Phương Long Hương cười to, dùng ba ngón tay vỗ trên trôi kiếm ngạc một chuyện, trôi kiếm quả nhiên là khoảng không, một chuyện liền mở. Nhưng dấu ở trôi kiếm bên trong lại không phải một cuộn giấy, là một trùng tiêm. Như mang độc châm. Mấy chục cây như mang độc châm đã trải qua toàn bộ đánh vào Phương Long Hương trên mặt, đánh vào ánh mắt hắn bên trong. Hắn lấy tay che mặt, cuồng hống, bổ nhào vào Bạch Ngọc Kinh trên người, giống như còn muốn cùng Bạch Ngọc Kinh liều mạng. Bạch Ngọc Kinh huyệt đạo còn bị bịt lại, trường sinh kiếm cũng không ở trong tay. Phương Long Hương mặc dù trước khi chết đánh cược một lần đã không có quá lớn uy lực, nhưng là muốn giết chết một cái không thể động đậy người, lại cũng đã đủ rồi. Gian phòng có bốn phía, trong đó một mặt dựa vào sân nhỏ, đối diện một mặt tường dựa vào ngoài khách sạn hẻm nhỏ, cái này mặt trên tường có một trường không lớn không nhỏ cửa sổ. Không lớn không nhỏ ý tứ, liền là vừa vặn đủ một người nhảy vào đến vị trí, nhưng vào lúc này, ngoài cửa sổ nhảy vào tới một người. Tô Dương thân giữa không trung, trong tay thanh cương kiếm cũng đã ra khỏi vỏ. Đây là hắn tại trường sinh kiếm thế giới bên trong lần thứ nhất xuất thủ, đối mặt địch nhân, là đủ để tại trường sinh trong kiếm xếp hạng 5 người đứng đầu cao thủ Phương Long Hương, cho dù Phương Long Hương đã trải qua bản thân bị trọng thương, cũng không dám kinh thường. Cho nên hắn mới có thể tại vừa rồi một bữa cơm công phu, uống xong hai vỏ tử rượu mạnh, để cho mình thích rượu như mạng tăng lên chiến lược hiệu quả, phát huy tới cực điểm. Cho nên một màn này tay, liền sẽ hết sức chăm chú dùng tới mới lấy được cấp 2 tinh thần lực lượng. Mộng thập tam kiếm thức thứ tư, hồn trì mộng tưởng. Kiếm của ta, đối ngươi ngày đêm vương hữu, hồn trong động, hướng cổ họng của ngươi chạy đi. Thanh cương kiếm giống như tình nhân tưởng niệm, mũi kiếm giống như là từng sợi thanh ti, ôn nhu hôn qua Phương Long Hương cái cổ. Bị tơ tình quấn chặt lấy người, thường thường rất khó cách xa, cho nên Phương Long Hương đứng tại chỗ, ngây ngẩn cả người. Một đạo tơ máu từ trên cổ của hắn xuất hiện, trong nháy mắt hướng hai bên lan tràn ra. Phương Long Hương giống như là bất thình lình đang suy nghĩ vấn đề, nghiêng đầu một chút. Tiếp đó đầu của hắn liền rơi trên mặt đất, máu tươi từ cái cổ phóng lên trời, thẳng sông thẳng lên cao 3 thước mới rơi xuống, tựa như rơi xuống một tràng mưa máu. Qua 2-3 cái hô hấp, thân thể của hắn mới đi theo ngã xuống. Thẳng đến lúc này, Tô Dương căng cứng ngược lại cực điểm tinh thần mới hơi hơi buông lỏng, thở ra một hơi thật dài, tiếp đó nhìn Bạch Ngọc Kinh liếc mắt. Bạch Ngọc Kinh hướng Tô Dương nhẹ gật đầu. Tô Dương rút lên trường sinh kiếm, một lần nữa thanh kiếm chui vốn éo bên trên, nhét vào Bạch Ngọc Kinh trong tay. Từ đầu tới đuôi, giữa hai người một câu cũng chưa hề nói. Làm xong tất cả những thứ này, Tô Dương quay người ra gian phòng cửa lớn, tới đến khách sạn hậu viện. Trong sân, lại là mặt khác một bức cảnh tượng. Chương 27, giết chóc, hạ. Trong sân cũng đứng vài người. Triệu Nhất Đao, Xích Phát Bạch Mã, Châu Đại Thiếu cùng hộ vệ của hắn, Thanh Long Hội 3 cái tinh tráng hán tử. Viên Tử Hà đứng ở viện tử một góc khác, cùng bọn họ giữ vững một khoảng cách, một tay giơ một cây thiêu đốt ngọn nến, trong tay kia cầm một tấm ố vàng da dê. Cái này trương tấm da dê một góc, cách ngọn nến cũng đã phi thường tiếp cận, chỉ cần Viên Tử Hà tay hơi chút run run lên, tấm da dê tiểu lập tức sẽ bị ngọn nến thiêu hủy. Viên Tử Hà đang tại nói chuyện, nàng đối với mặt khác vài người nói, ta chỉ là muốn vào xem hắn. Tay của ta đã cử động chua, nếu là không nghĩ qua là, bà thứ này thiêu, làm sao bây giờ? Chỉ cần thiêu hủy một cái rác, cũng là phiền toái. Nàng nói giống như thật sự tay chua, trong tay tấm da dê có chút trầm xuống, cự ly ánh đến lại tới gần một phần. Tô Dương biết rõ, cái này trương tấm da dê, đúng là đệ nhất thiên hạ ám khí khổng tức linh chế tạo bản vẽ. Vô luận là ai, cho dù là cá tay trói gà không chặt thư sinh, chỉ cần có khổng tức linh nơi tay, cũng sẽ lập tức biến thành tối làm cho người sợ tuyệt đỉnh cao thủ. Trong thiên hạ không có ai có thể tại khổng tức linh trước toàn thân trở ra. Cho nên vô luận xài bao nhiêu tiền mua cái này trương bản vẽ đều là đáng giá, tựa như dùng tiền nếu là có thể mua được cá hoàng đế đương đương, sớm muộn gì là có thể bả số tiền kia liền vốn lẫn lợi nhuận trở về đồng dạng. Đương nhiên, Tô Dương cũng biết, cái này trương bản vẽ là giả. Người ở trong sân ánh mắt lập tức tập trung ở Tô Dương trên người. Tô Dương nhún nhún vai, tránh ra bên cạnh ngăn trở cửa phòng thân thể, bởi vì người khác muốn xem, nguyên vốn cũng không phải là hắn, mà là trong nhà Bạch Ngọc Kinh. Bạch Ngọc Kinh nếu còn có thể động, bọn họ tiểu cũng sẽ không vận động. Nhìn thấy Tô Dương sau lưng trong phòng, nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích Bạch Ngọc Kinh, trong sân vài người đồng thời hướng phía trước bước ra một bước. Bạch Mã Trương Tam nhíu mày, kính sợ nhìn qua Tô Dương, ngươi bị thương hắn. Tô Dương nhún nhún vai, hướng Viên Tử Hà khẽ gật đầu, sau đó bất đắc dĩ nói, ta nếu là có cái này bổn sự, còn với các ngươi tại nơi này nói cái dám. Ta vào cửa sau liền phát hiện Phương Long Hương đầu cũng đã mất, Bạch Ngọc Kinh nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Viên Tử Hà cũng hướng trong phòng liếc một cái, nói, các vị đều đã trải qua chứng kiến Bạch công tử đã bị chế trụ. Ta một người con gái yếu đuối đi vào cùng hắn nói vài lời nói lại có cái gì quá không được. Châu Đại Thiếu nở nụ cười, nói, Bạch công tử nếu là cô nương bằng hữu, cô nương muốn xem hắn, đương nhiên cũng là thiền kinh địa nghĩa chuyện tình, cô nương xin mời vào đi thôi. Viên Tử Hà dùng sức lắc đầu, nói, không được, ta còn không dám đi vào. Châu Đại Thiếu nói, vì cái gì?
Viên Tử Hà nói, các ngươi nhiều như vậy đại nam nhân đứng ở nơi đó, ta sợ cực kỳ.
Châu Đại Thiếu nói, cô nương muốn chúng ta đi.
Viên Tử Hà nói, các ngươi nếu có thể thối lui đến hành lang bên kia đi, sau đó Tô công tử bảo vệ cho đại môn ta mới dám đi vào.
Châu Đại Thiếu nhìn Tô Dương liếc, bừng tỉnh đại ngộ nói, nhà, nguyên lai khoái kiếm tiểu Tô cùng viên cô nương ngươi đã sớm nhận thức.
Viên Tử Hà hé miệng cười nói, ta cùng các vị chẳng lẽ không phải cũng là nhận thức, trích chẳng qua Tô công tử võ công nhà, ta so với yên tâm, cho nên mới làm cho hắn thủ vệ.
Đối Tô công tử võ công so với yên tâm.
Tô Dương trong nội tâm cười lạnh, Viên Tử Hà những lời này cũng không phải là nói mình võ công cao, mà là ám hiệu ở đây mọi người, võ công của mình là trong mọi người thấp nhất, liền nàng đều đánh chẳng qua, cho nên hắn mới yên tâm làm cho mình cách nàng gần một chút ít. Đồng thời cũng là nhắc nhở chính mình, nếu nghĩ bảo trụ mạng nhỏ sau đó đắc lợi, nhất định phải nghe lời của nàng. Quả nhiên Châu Đại Thiếu bọn người nghe vậy nhìn nhau cười, lại nhìn Tô Dương trong ánh mắt cũng đã lộ ra vài phần khinh thường cùng kinh thị.
Viên Tử Hà nói tiếp, ta sau khi đi ra, có thể đem thứ này giao cho tất cả, mà các vị cũng đúng lúc thừa cơ hội này, thương lượng trước hảo là ai tới bắt thứ này.
Châu Đại Thiếu nhìn nhìn Triệu Nhất Đao, Triệu Nhất Đao nhìn nhìn Bạch Mã Trương Tam.
Bạch Mã Trương Tam đông nhiên nói, ta đi vào trước hỏi một chút hắn, nhìn hắn có chịu hay không gặp ngươi.
Hắn không đợi người khác mở cái, đã xông vào phòng, như thiểm điện ra tay, lại điểm Bạch Ngọc Kinh năm chỗ huyệt đạo, sau đó mới xoay người đẩy ra cửa sổ.
Châu Đại Thiếu cũng cười nói, ta cũng vậy đến hỏi hỏi.
Thanh âm của hắn còn chưa rơi, người đã trải qua theo trong sân tiến nhập trong phòng, năm ngón tay khẽ bước, liên tục điểm Bạch Ngọc Kinh ba đạo đại huyệt.
Điểm huyệt đạo lý tuy nhiên giống nhau, nhưng mỗi người thủ pháp lại cũng không nhất định giống nhau.
Vô luận ai như bị ba loại bất đồng thủ pháp điểm ở huyệt đạo, nếu muốn tẩy bỏ sẽ rất khó.
Làm xong đây hết thảy, Châu Đại Thiếu bọn người mới thối lui đi, đối Viên Tử Hà khoa tay múa chân một cái thỉnh thủ thế.
Viên Tử Hà theo viện tử trong góc đi tới, trải qua Tô Dương bên người thời điểm, nhìn Tô Dương liếc.
Tô Dương âm thầm gật gật đầu, đi theo tại Viên Tử Hà sau lưng một lần nữa về tới gian phòng.
Tô Dương cũng đã không cần lại nhìn chuyện bên ngoài, bởi vì vừa rồi Viên Tử Hà câu nói sau cùng, cũng đã chú định rồi, bên ngoài chí ít có hơn phân nửa người phải chết.
Nàng nói, các vị cũng đúng lúc thừa cơ hội này, thương lượng trước hảo là ai tới bắt thứ này.
Ai tới cầm, tự nhiên không phải thương lượng ra tới, mà là đánh ra tới.
Ai cũng nghĩ chiếm thành của mình, như vậy ai sống đến cuối cùng, bản vẽ chính là ai.
Có ít người đối mặt tích lợi thật lớn, liền mẹ ruột lao tử đều có thể làm thịt, liền tiểu đều có thể cắt, huống chi những này nguyên bản sẽ không thích hợp giang hồ bằng hữu.
Quả nhiên, Thanh Long hội một người dẫn đầu lớn tiếng nói, thứ này vốn là Thanh Long hội, tự nhiên nên giao cho Thanh Long hội.
Châu Đại Thiếu trước cũng đồng ý, Châu Đại Thiếu nói lời, xưa nay cực kỳ có tín dụng, lần này chắc hẳn cũng sẽ không nuốt lời đổi ý.
Mầm đốt đại thai trên kim hoàn đinh đương rung động, một đôi người diễm loại tiêu đốt lên con mắt, trừng mắt Thanh Long hội ba người.
Triệu Nhất Đao dựa lan can, đối với chuyện này phảng phất thờ ơ, nhưng ánh mắt lại đang không ngừng địa chớp động lên.
Bạch Mã Trương Tam dùng ngón tay nhẹ gõ cây cột, dường như chịu không được loại này tĩnh lặng, làm như cố ý làm ra điểm thanh âm.
Châu Đại Thiếu cười cười, nói, đương nhiên sẽ không, đương nhiên sẽ không, trích chẳng qua.
Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên đinh 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 liên tục từng tiếng nhẹ vang lên.
Cùng lúc đó, ba tiếng kêu thảm.
Ba miếng kim hoàn thật sâu khảm tại Thanh Long hội ba người trên nó.
Xích phát kim hoàn Miêu Thiên Thiên, ra tay chính là ba cái nhân mạng.
Miêu Thiên Thiên lấy xuống ba người kia trên đỉnh đầu kim hoàn, thô thanh nói, hắn đáp ứng các ngươi, ta cũng không có.
Châu Đại Thiếu đột nhiên thật dài địa thở dài một tiếng, nói, ba người bọn họ hiện tại xem như không cần thân tâm, nhưng kế tiếp yếu đến phiên ai đó.
Chúng ta còn có bốn người a, cái này bản vẽ hiển nhiên là không đủ phân.
Triệu Nhất Đao đột nhiên lớn tiếng ho khan, nói, hảo giáo các vị biết được, Khoái Đao Bang đã cùng Xích Phát Bang kết làm huynh đệ, từ nay về sau, Miêu Bang chủ chuyện tình, chính là ta Triệu Nhất Đao chuyện tình.
Miêu Thiên Thiên cười ha ha, nói, nồi cơm ly cả, trước nhặt nguyên thiêu.
Những lời này ngươi hiểu hay không?
Triệu Nhất Đao nói, hiểu.
Hai người đồng loạt nhìn về phía Bạch Mã Trương Tam.
Bạch Mã Trương Tam mặt như cho tàn, nói, hảo, các ngươi hảo, ta cũng chưa chắc liền sợ các ngươi.
Miêu Thiên Thiên giữ tợn cười một tiếng, trong tay kim hoàn chấn động, đột nhiên bổ nhào đi lên.
Triệu Nhất Đao nói, Miêu Bang chủ chỉ để ý yên tâm, ta ở phía sau thay người tiếp trận.
Miêu Thiên Thiên kim hoàn cao thấp đoạt công, Xích Phát bay múa, điên cuồng hét lên nói, tiểu Trương Tam, chịu chết đi.
Bạch Mã Trương Tam một tấm tuyết trắng mặt đỏ lên, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên đoạt công ba quyền, lại đã hoàn toàn là liều mạng đấu pháp.
Miêu Thiên Thiên có Triệu Nhất Đao đương hậu viên, tự thân võ công cũng hơi thắng Trương Tam, tự giác nắm chắc thắng lợi trong tay, đương nhiên sẽ không theo hắn liều mạng, thân hình bán tua lui về phía sau ba bước, cười to nói, ngươi liều mạng cũng không hữu dụng.
Đột nhiên trong lúc đó, tiếng cười của hắn đã biến thành giống giận kêu thảm thiết.
Mới vừa rồi còn được xưng Miêu Bang chủ chuyện tình chính là chuyện của mình Triệu Nhất Đao, rõ ràng một đao chém vào Miêu Thiên Thiên trên sống lưng.
Đao phong chém xương người đầu thanh âm liền kêu thảm đều có thể phủ ở.
Miêu Thiên Thiên thân thể đi phía trước bổ nhào về phía trước, vừa vặn đánh lên Bạch Mã Trương Tam thiết quyền.
Lại một hồi xương cốt vỡ vụn thanh âm.
Miêu Thiên Thiên ngã vào trên lan can, dùng kim hoàn duy trì trước thân thể, còn chưa ngã xuống, khuôn mặt cũng đã đổ máu biến hình, hỏa diễm loại thiêu đốt con mắt cũng đã lồi ra, tràn đầy sợ hãi cùng phẫn nộ, nuốt thanh nói, Triệu Nhất Đao, ngươi
xuất sinh này, ta chết cũng sẽ không tha ngươi.
Triệu Nhất Đao lại tại đế ngoa lao đao phong trên huyết, thở dài nói, đây cũng là không có biện pháp chuyển tình, Khoái Đao Bang sớm đã cùng Bạch Mã Minh kết làm huynh đệ,
ai kêu ngươi nhìn không ra. Bạch Mã Trương Tam cười ha ha, nói, người khác kết minh uống máu rượu, chúng ta uống lại là bột củ sen. Miêu Thiên Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể chấn động vài cái, rốt cục sẽ không động. Triệu Nhất Đao cùng Bạch Mã Trương Tam đồng thời xoay người, đối mặt Châu Đại Thiếu. Châu Đại Thiếu nhìn thoáng qua hộ vệ của mình, đối Trương Tam cùng Triệu Nhất Đao lắc đầu cười khổ nói, ta lại không nghĩ rằng hai người các ngươi giao tình tốt như vậy, sớm biết như vậy, ta liền nên mang một cái chính thức bảo tiêu xuất môn. Triệu Nhất Đao tay tay nắm chặt chuôi đao, ánh mắt sáng ngời, trừng mắt cười lạnh nói, ngươi hiện tại biết rõ, cũng không tính muộn. Hắn vừa nói, một bên chậm rãi rút ra đao muốn đi chém Châu Đại Thiếu. Nhưng đao còn không có hoàn toàn rút ra, Triệu Nhất Đao đột nhiên một cái khuỵu tay kích, đánh tại bên người Bạch Mã Trương Tam xương sườn trên. Đánh cho thật nặng. Bạch Mã Trương Tam cả người lại bị đánh được như con quay vòng vo đi ra ngoài, phanh một tiếng, một đầu đánh lên lan can. Hắn còn chưa và xoay người, Triệu Nhất Đao lại là một đao. Đao thật nhanh. Huyết lại tung tóe ra. Triệu Nhất Đao tại đế ngoa lao đi trên đao huyết, nhìn qua Trương Tam thi thể cười lạnh nói, giao tình loại sự tình này cũng khó mà nói, cùng với chờ ngươi không nói giao tình, chẳng ta trước không nói giao tình. Châu Đại Thiếu gật đầu nói, hữu lý, đối không nói giao tình người, biện pháp này đúng là dù tốt cũng không có. Triệu Nhất Đao cười ha ha, nói, chỉ có thể cười Vạn Kim Đường cùng Khoái Đao Bang đã kết minh 3 năm, bọn họ lại tuyệt không biết rõ. Trong viện tiêu thảm, giống như là xa xa gà gáy đồng dạng, một tiếng tiếp theo một tiếng. Chương 28, Tô Dương cùng Lão Bạch. Trong phòng, Tô Dương tùy ý mang theo chính mình thanh cương kiếm, chạm đang đến gần cửa địa phương, hai mắt hơi hơi nheo lại, nhìn xem Viên Tử Hà, ánh mắt bên trong nói không hết nghiền ngẫm. Bạch Ngọc Kinh nằm trên mặt đất, không nói một lời nhìn xem Viên Tử Hà, ánh mắt bên trong đều là thất vọng. Hồi lâu, Bạch Ngọc Kinh mới lạnh lùng nói, ngươi tới làm gì? Viên Tử Hà buồn bã cười một tiếng, nói, ta vốn có thể chạy đi, nhưng như không phải là vì quan tâm ngươi, tại sao lại muốn tới? Nàng hốc mắt đã đỏ, nước mắt cũng đem chảy xuống. Tô Dương bất thình lình mở miệng đánh gãy nàng, Viên cô nương, rằng đến lúc này ngươi còn diễn trò có ý nghĩa gì? Ngươi đương nhiên sẽ không chạy đi, bằng không mà nói, phía ngoài những người kia tiền ngươi chẳng phải là một phút đều lấy không được. Viên Tử Hà quay đầu nặng nề trừng Tô Dương liếc mắt, tiếp đó mới một lần nữa nhìn chăm chú Bạch Ngọc Kinh, nói, ta chỉ hy vọng ngươi minh bạch chuyện này. Có mấy lời ta cũng không hề nói dối, vô luận ta làm chuyện gì, nhưng tâm ý của ta đối với ngươi tuyệt đối không có một tơ một hào làm giả. Chu Đại Thiếu âm thanh bất thình lình xuất hiện tại cửa ra vào, hắn mỉm cười nói, ta biết ngươi đối với hắn là thật tâm, cho nên ta mới được toàn bộ ngươi, để ngươi bồi tiếp hắn cùng chết, các ngươi vô luận có lời gì muốn nói, đều có thể đợi đến trên hoàng tuyển lộ câu này lời còn chưa nói hết. Tô Dương đống nhiên nắm chuôi kiếm, thân thể hướng về sau liên tiếp lui lại mấy bước, cảnh kính sợ tựa ở phòng một góc, nhìn chằm chằm Chu Đại Thiếu cùng Triệu Nhất Đao. Triệu Nhất Đao lạnh lùng liếc mắt Tô Dương liếc mắt, trong lỗ mũi khinh thường hừ một tiếng. Vừa rồi Tô Dương mấy bước này dưới chân hư phủ, hiển nhiên là công phu qua quýt bình bình, chỗ nào có thể giấu giếm được những này lao giang hồ con mắt. Triệu Nhất Đao hừ một tiếng, chết phương thức cũng có thể có rất nhiều loại, nếu như các ngươi ngoan ngoãn đem bản vẽ giao ra, ta bảo đảm các ngươi chết không có chút nào đau. Chu Đại Thiếu trong mắt lóe ra dị dạng hào quang, ánh mắt từ nàng bộ ngực cao vút từ từ hướng xuống di chuyển, trầm giọng nói, thái hành một đao nếu muốn để cho người chết không đau, quả thực là quá đơn giản, vừa vặn ta cũng biết mấy cái để cho người chết rất đau biện pháp, nhất là đối đại nữ nhân. Hắn tiếng nói còn chưa xuống, bất thình lình tầm đó đầu người lại thoát ly thân thể, hướng lên trên bay đi. Triệu Nhất Đao giật mình, tay mới vừa nắm lấy chuôi đao, đầu nhưng cũng cùng Chu Đại Thiếu đồng dạng, lăng không bay lên. Bọn hắn nghĩ để người khác chết, chính mình lại trước tiên chết rồi. Mà Chu Đại Thiếu bảo tiêu, người áo đen kia trên mặt còn là hoàn toàn không có biểu lộ, chỉ có điều trong tay nhiều cửa hàng một thanh dao, mũi đao còn tại chảy máu. Hắn từ gương mặt biên giới chậm rãi bóc một trương mặt nạ ra người, lộ ra vốn là diện mục. Một cái sắc mặt âm trầm, hai mắt như điện người trung niên, ánh mắt của hắn giống lưng, chính như tên của hắn, trên bầu trời cao từ lưng. Tô Dương cười ha ha, vỗ tay nói, Vệ Thiên Lưng chẳng những đao pháp tuyệt đỉnh, liền thuật dịch dung cũng là nhất lưu. Bội phục bội phục. Viên Tử Hà nhìn thấy người áo đen này, trước đó trên mặt bi thương quét sạch sành sanh, nở nụ cười xinh đẹp, nói, Vệ nhị ca đao pháp cùng nhẫn thuật, vốn là Thanh Long hội thứ nhất. Vệ Thiên Lưng nhàn nhạt nhìn Tô Dương liếc mắt, ánh mắt tựa như tại nhìn một cái không quan trọng người chết, sau đó đem đao trong tay đưa cho Viên Tử Hà, xông bị điểm ở huyệt đạo Bạch Ngọc Kinh nô bĩu môi. Giết hắn. Vệ Thiên Lưng thanh âm bên trong, tràn đầy nam nhân đều sẽ hiểu mùi giấm, mang theo vài phần độc ác. Viên Tử Hà tiếp nhận dao, tựa hồ có chút do dự. Vệ Thiên Lưng lạnh giọng hỏi, thế nào, ngươi không nỡ? Viên Tử Hà thở dài, nói, ngươi muốn ta làm chuyện, ta làm sao lại không đáp ứng đâu. Nàng xoay người, nhìn xem Bạch Ngọc Kinh, trong mắt tựa như có lẽ đã phủ lên một tầng nước mịt mờ sương ngủ, lẩm bẩm nói, ta thực sự không chịu nổi giết ngươi, nhưng ta như không giết ngươi, Vệ nhị ca nhất định sẽ tức giận, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là có lỗi với ngươi. Thằng đến muốn lúc giết người, nàng còn làm cho đối phương cảm thấy nàng là sâu như vậy yêu đối phương, chẳng qua là vạn bất đắc dĩ thân bất do kỷ. Bạch Ngọc Kinh tựa như sớm đoán được Viên Tử Hà sẽ làm như vậy, nhàn nhạt nói, không cần phải khách khí. Viên Tử Hà nói, ta rất ít khi dùng dao, nếu là một đao giết không chết ngươi, có lẽ sẽ đau. Bạch Ngọc Kinh như trước không thèm quan tâm nói, không sao. Viên Tử Hà nói, tốt, như vậy ta liền thật không cho khí. Nàng bất thình lình xuất đao. Tại xuất đao đồng thời quay người, lưỡi đao hướng phía sau Vệ Thiên ứng bổ tới. Đao thật là nhanh. Trừ chính nàng bên ngoài, tuyệt không có người khác có thể nói nàng sẽ không dùng dao. Nhưng Vệ Thiên ứng trong mắt lại không có cái gì ngoài ý muốn, như trước mang theo loại kia nụ cười trào phúng, nhìn xem một đao kia xương tới, bất thình lình hai tay vỗ một cái, đã đem lưới đao kẹp lấy. Viên Tử Hà sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Vệ Thiên Ưng cười lạnh nói, ngươi có biết hay không ta tại sao muốn đem trôi này giao cho ngươi? Viên Tử Hà cắn môi, lắc đầu. Vệ Thiên Ưng nói, ta chính là muốn ngươi tới giết ta. Viên Tử Hà hỏi, vì cái gì? Vệ Thiên Ưng nói, bởi vì ta cũng giống như ngươi, ta cũng muốn nuốt một mình nhóm này tiền. Mặc dù ta biết ngươi là chính cống đồ đê tiện, nhưng ngủ ngươi thời gian dài như vậy, ta thật có điểm không nhịn xuống tay đâu. Viên Tử Hà lắc đầu nói, ta muốn giết ngươi, cũng không phải là vì muốn nuốt một mình. Vệ Thiên Ưng cười lạnh nói, ngươi lẽ nào là vì cứu hắn? Viên Tử Hà trong mắt đã trải qua tràn đầy nước mắt, buồn bã cười nói, tượng ta loại người này, nếu không phải đã động chân tình, làm sao lại làm sai chuyện? Nói xong câu đó, Viên Tử Hà bất tình lình thân hình khẽ động, đã trải qua hướng về sau nhảy ra một trượng có dư, đem Trường Sinh kiếm dùng mũi chân nhảy lên, đưa đến Bạch Ngọc Kinh trong tay. Dựa theo nguyên tắc bên trong kịch bản, Bạch Ngọc Kinh lúc này sẽ bất thình lình vọt lên, chụp lấy chuôi kiếm này, chém giết Vệ Thiên Ưng. Sau đó cùng vị này viên cô nương xong ngủ xong phi, kịch bản kết thúc. Nhưng lúc này, Bạch Ngọc Kinh chẳng những không có vọt lên, thế mà liền kiếm đều không có tiếp được. Đinh đương một tiếng vang nhỏ, Trường Sinh kiếm xẹt qua một cái đường vòng cung, rơi vào Bạch Ngọc Kinh trong tay trên mặt đất, mà Bạch Ngọc Kinh còn là không nhúc nhích nằm tại nguyên chỗ, khóe miệng nổi lên một chút bất đắc dĩ cười khổ. Viên Tử Hà không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Bạch Ngọc Kinh. Thân là Thanh Long hội Hồng Kỳ lao yêu, còn có cùng Bạch Ngọc Kinh chung đụng trong khoảng thời gian này, nàng hoàn toàn có thể xác định, Bạch Ngọc Kinh trên người chịu đã trải qua thất truyền kinh mạch nghịch vật pháp, có thể đem toàn thân huyệt vị tạm thời lệch vị trí. Cho nên nàng mới có thể dám đem cuối cùng cũng là lớn nhất một cái bảo, đè ở Bạch Ngọc Kinh trên người, nàng tin tưởng Bạch Ngọc Kinh nhất định không có bị điểm ở, chẳng qua là đang thử thăm dò nàng có phải là thật hay không tâm. Nhưng lúc này, Bạch Ngọc Kinh lại động cũng không thể động, thế mà thật bị điểm trúng huyệt đạo. Tại sao có thể như vậy? Viên Tử Hà lập tức liền cảm thấy một cỗ hàn ý từ sau sống lưng thăng lên, luận võ công, mười cái nàng cũng không phải là Vệ Thiên Ưng đối thủ. Nếu là sớm biết như thế, ưu tính nằm trên đất là nàng đã bái thiên địa lao công, nàng cũng sẽ không đi chém Vệ Thiên Ưng. Vệ Thiên Ưng cũng là sững sờ, nhưng lập tức liền phản ứng lại, hắn nhìn Tô Dương liếc mắt, đối Viên Tử Hà cười nhạo nói, ngươi một cái tình nhân bị điểm huyệt, một cái khác tình nhân võ công không được, xem ra ngươi tìm nam nhân ánh mắt là một cái không bằng một cái. Nói xong, bả vai hắn khẽ động, loan đao trong tay liền hung hăng hướng Bạch Ngọc Kinh cái cổ chặt xuống. Bạch Ngọc Kinh như trước là không núp đích, trên trán cũng đã chảy ra một tầng lít nha lít nhít mồ hôi, gắt gao chừng lấy Tô Dương. Chẳng qua là lấy Tô Dương võ công, làm sao có thể là Vệ Thiên Ưng đối thủ? Ba cái Tô Dương cũng không được. Tô Dương giống như là bị Bạch Ngọc Kinh chừng có chút ngượng ngùng, thẹn thùng cười cười, tiếp đó không thể làm gì rút kiếm ra. Cho dù biết rõ đánh không lại, nhưng cũng không có những biện pháp khác, nhất định muốn hợp lại, đây cũng là người trong võ lâm bi ai một trong. Tô Dương thanh cương kiếm nơi tay, thân hình thoát một cái, trong tay liên tiếp đâm ra ba kiếm, kiếm quang như sao mưa ngân hà, lại không có bất kỳ cái gì chiêu thức xáo lộ, chẳng qua là một chữ nhanh, không thể tưởng tượng nổi nhanh, thậm chí trước ở Vệ Thiên Ưng giao chém vào Bạch Ngọc Kinh cái cổ trước đó, một kiếm đâm chợt hắn dao, một kiếm đâm xuyên bộ ngực của hắn, một kiếm đâm xuyên cổ họng của hắn. Vệ Thiên Ưng loan đao rời tay, hai tay che lấy yết hầu, trong miệng phát ra hà hà âm thanh, con ngươi đều muốn lồi ra tới, không vừa ý nghĩ nhìn qua Tô Dương. Cuối cùng, hắn ầm vang ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Viên Tử Hà con ngươi gần như muốn trợn lồi ra, nàng đỗng nhiên tới gần Tô Dương, một nắm chặt tay của hắn, tràn đầy ngoài ý muốn hỏi, ngươi lại có thể biết võ công, còn là cao thủ lợi hại như vậy. Từ vừa rồi một kiếm kia xem ra, khoái kiếm nhỏ Tô không những biết võ công, hơn nữa võ công độ cao, quả thực không tại Bạch Ngọc Kinh phía dưới. Tô Dương từ chối cho ý kiến lắc đầu, nói, Thanh Long hội tình báo cũng không phải hoàn toàn chính xác. Ta chỉ quan tâm chúng ta trước đó hiệp nghị. Viên Tử Hà nặng nề lắc đầu nói, đã ngươi có cao như vậy công phu, chúng ta trước đó hiệp nghị hiển nhiên phải sửa lại. Ngươi tuyệt không thể lấy đi một nửa chỗ tốt. Ồ. Tô Dương nhìn một chút Bạch Ngọc Kinh, hai mắt hơi hơi nheo lại, ánh mắt đã trải qua mang tới sắc cơ, hẳn là ngươi thật thích Bạch Ngọc Kinh, liền chết còn không sợ. Viên Tử Hà giống như là nhận lấy kinh hãi, cả người mấy có lẽ đã tựa ở Tô Dương trên người, ngực cao ngất nhỏ núi tại Tô Dương trên cánh tay một hồi ma sát, tiểu thanh cười nói, ta cảm thấy ngươi cầm một nửa quá ít, nên 10 phần đều cho ngươi, liền ta cũng là ngươi. Tô Dương nhìn một chút nàng, lại hơi liếc nhìn Bạch Ngọc Kinh, nhàn nhạt hỏi, ngươi không phải đối Bạch Ngọc Kinh động chân tình sao? Tại sao lại muốn đi theo ta? Viên Tử Hà thở dài nói chuyện cùng ngươi, không cần vòng vo. Kỳ thật đối ta loại nữ nhân này mà nói, chân tình kỳ thật cũng không có cái gì giá trị, ta có thể đem chân tình cho hắn, đem thân thể cho ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi ngại mà nói, ta cũng không quan tâm ở ngay trước mặt ngươi giết hắn. Hơn nữa đầu óc của ta cũng không tệ, còn biết Thanh Long hội rất nhiều bí mật, có ta hỗ trợ, ngươi nghĩ không ra phát đạt cũng khó khăn. Nàng cắn môi một cái, nói tiếp, huống chi, một nữ nhân tác dụng, nhiều hơn nữa không phải tại đầu óc bên trên, ta nghĩ, ta một mặt khác tác dụng, tuyệt đối sẽ làm ngươi hài lòng. Thanh âm của nàng càng ngày càng nhỏ, ánh mắt lại trôi hướng trong phòng cái kia cái giường lớn, trong miệng phun nhiệt khí, tại Tô Dương bên tai nói, ta nghe người ta nói, ngay trước mấy cái người chết cùng nữ nhân trước đó nam nhân mặt, làm loại chuyện đó, càng thêm kích thích, nơi này vừa vặn có cái giường, có mấy cái người chết, còn có ta hai cái tiền nhiệm tình nhân, ngươi có hay không muốn thử một chút? Ngươi thậm chí có thể đem ta buộc lại. Tô Dương trên mặt rốt cuộc hiện ra một cỗ nồng đậm chán ghét vẻ, hắn đẩy ra Viên Tử Hà, chỉ vào Bạch Ngọc Kinh nói, trừ phi ngươi dùng hắn Trường Sinh kiếm giết hắn, nếu không ta sẽ không tin tưởng ngươi.
Viên Tử Hà gật gật đầu, nhấc lên trường sinh kiếm, nhắm chuẩn Bạch Ngọc Kinh cổ họng. Nàng thất vọng nói, nguyên bản ta là có thể thích ngươi, thậm chí toàn tâm toàn ý đi yêu ngươi, đi trợ giúp ngươi thành là thiên hạ đệ nhất người, chỉ tiếc, muốn đoán chỉ có thể đoán chính ngươi không hăng hái. Dứt lời, cổ tay rung lên, trường sinh kiếm không lưu tình chút nào đâm thẳng Bạch Ngọc Kinh cổ họng. Bạch Ngọc Kinh trên trán, mồ hôi càng dày đặc. Tô Dương xuất thủ lần nữa, như trước là nhanh nhìn không thấy, con một tiếng đỡ lên Viên Tử Hà kiếm. Tiếp đó túi người tiện tay tại Bạch Ngọc Kinh trên người điểm mấy cái. Bạch Ngọc Kinh thế mà lập tức liền sinh long hoạt hổ đứng lên. Xem ra vị này khoái kiếm nhỏ Tô, không chỉ kiếm pháp thông thần, thế mà hiểu huyệt thủ đoạn cũng là khó gặp cao. Ba vị cao thủ dùng ba loại bất đồng thủ pháp điểm trụ 12 chỗ huyệt đạo, thế mà bị hắn tiện tay khẽ vỗ, liền toàn bộ mở ra. Các ngươi? Viên Tử Hà ngây ngẩn cả người, ngốc ngốc nhìn lên trước mặt hai nam nhân. Hai người này thân cao hình thể gần như nhất trí, trừ diện mạo bất đồng, thoạt nhìn tựa như là trong một cái mô hình khắc ra tới. Bạch Ngọc Kinh sờ soạn một cái mồ hôi trên trán, tiếp đó đưa tay cởi xuống Tô Dương ngang hông bầu rượu, ngửa đầu uống một hớp lớn. Tài năng danh vọng lấy Tô Dương cười một tiếng, lão Bạch, ngươi lần sau có thể hay không sớm một chút xuất thủ, tiểu đệ ta nhát gan, nếu như bị dọa ra cái nguy hiểm tính mạng tới ngươi nhưng phải phụ trách. Lão Bạch. Viên Tử Hà càng không nghĩ ra được, Bạch Ngọc Kinh gọi Tô Dương lão Bạch. Tô Dương nặng nề vỗ vỗ Bạch Ngọc Kinh bả vai, tiếp đó đưa tay từ gương mặt biên giới xé xuống một trương mặt nạ ra người, lộ ra một trương góc cạnh rõ ràng nhưng không mất ôn nhu khuôn mặt. Bạch Ngọc Kinh cũng bắt chước làm theo, từ trên mặt bóc một trương mặt nạ, song Viên Tử Hà nhếch miệng cười một tiếng, thuật dịch dung loại vật này không chỉ là Vệ Thiên Ứng Hội, lão Bạch cũng biết. Nguyên lai Bạch Ngọc Kinh mới là Tô Dương, mà Tô Dương thì là Bạch Ngọc Kinh. Chân chính Tô Dương nhìn Bạch Ngọc Kinh liếc mắt, tiếp đó hướng về phía mặt mũi tràn đầy mở mịt họ Mộ Dung Yên nói ra, kỳ thật đây là ta bố trí một cái bẫy, tại ta tiến vào phòng ngươi lúc, lão Bạch cũng đã tại sát vách nghe đến nhất thanh nhị sở, mà ta giết Phương Long Hương về sau, liền lập tức cùng lão Bạch trao đổi thân phận, dẫn các ngươi xuất thủ. Trên thế giới chuyện có đôi khi rất kỳ quái, có nữ nhân rõ ràng không thích ngươi, thế nhưng lại yêu thích bị ngươi yêu thích, cái loại cảm giác này, thích ngươi tại phía sau cái mông đuổi theo nàng, bưng lấy nàng. Nhưng là có một ngày làm nàng phát hiện cái kia đã từng xem nàng như thành hòn ngọc quý trên tay nam nhân lại không điên cuồng mê luyến nàng thời điểm, nàng lại sẽ thẹn quá hóa giận. Viên Tử Hà giống một thất bị thương soi cái, dùng ánh mắt toán độc nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Kinh, run giọng hỏi, "Đã ngươi biết, vì cái gì còn muốn đều như thế lớn một vòng, lấy võ công của ngươi sớm xuất thủ, nơi này đồng dạng không có người có thể sống được xuống." Bạch Ngọc Kinh sắc mặt không tốt lắm, nhưng là đã không có trước đó bi thống vẻ, nhìn Viên Tử Hà trong ánh mắt, cũng mang theo mấy phần chân chính thất vọng. Hắn đã trải qua lười đi trả lời Viên Tử Hà. Tô Dương nhìn qua Viên Tử Hà, lắc đầu nói, dựa vào ta ý tứ, đã sớm nên giết các ngươi, chỉ có điều lão Bạch lần này đối ngươi thật động thật lòng, muốn nhìn rõ ràng ngươi đến cùng là cái hạ người gì, hoặc là nói, lại cho ngươi một cơ hội. Tô Dương thở dài, nói tiếp, chỉ tiếc ngươi đem ngươi thông minh dùng nhầm chỗ, đối với như thế một cái nam nhân tốt, ngươi vốn không nên như thế. Viên Tử Hà mặt xám như cho, bờ môi run lẩy bẩy, cả người tựa hồ trong nháy mắt già mua hơn mấy chục tuổi, liền trong mắt sinh cơ cũng bắt đầu chậm rãi rút đi. 8. Hôm nay hai canh, chung vào một chỗ 7 ca, còn cứ vậy mà làm một cái cảm thấy thật có ý tứ phương án giải quyết. Rốt cuộc dám hùng hồn muốn một tiếng phiếu đề cử. Ha ha, ta muốn đề cử. Chương 29, Trường Sinh Kiếm nội dung vợ kịch chấm dứt. Tại ngoài trấn nhỏ, có một cái không biết thông tới đâu thê lương cổ đạo hơi nghiêng, tọa lạc trước một gian bước đi nhiều năm thạch đỉnh, đỉnh bên cạnh có một chiếc xe ngựa, Bạch Ngọc Kinh cùng Tô Dương đang tại trong đỉnh đối ẩm. Hôm qua, Viên Tử Hà đã biết mình kế hoạch sau khi thất bại, không chút do dự lựa chọn tự vận, Bạch Ngọc Kinh chôn cất nàng. Như loại nữ nhân như nàng, một khi nhiệm vụ thất bại, chờ đợi của nàng, tương thị so với chết còn muốn thảm trừng phạt. Húng chi nàng cũng đã không chỉ là nhiệm vụ thất bại vấn đề, từ loại nào trình độ đi lên nói, nàng phản bội Thanh Long Hội. Chính mình chết, ngược lại là cá giải thoát. Khanh bản giai nhân, ngại hà vi tặc. Tô Dương lúc ấy nhìn qua Viên Tử Hà vô danh phần mộ, cũng là có chút ít cảm khái, lục trà chính là như vậy dễ uống sao. Đó cũng là kỹ thuật sống, trên địa cầu khá tốt, gặp được so với nàng kỹ thuật cao cùng lắm thì lợi nhuận không đến tiền lại bạch gián thân thể cùng thanh trầm, nhưng là tại võ hiệp trong thế giới, nói không chừng một ngụm lục trà không có uống hảo, có thể sống sống đem mình mạng nhỏ đánh rơi. Đối với nữ nhân mà nói, rốt cuộc cái gì mới là chính thức trí tuệ? Tô Dương cũng nói không tốt, dù sao cũng không phải như Viên Tử Hà như vậy. Tiểu tại mai táng Viên Tử Hà cuối cùng một khắc đó, Tô Dương trong nội tâm chợt nhớ tới cái kia cơ giới tính thanh âm. Thành công phá hư Viên Tử Hà cùng Bạch Ngọc Kinh cảm tình, vạch trần nguyên trừ âm mưu, đạt được che giấu danh xưng tình nhân sát thủ. Này danh xưng làm một lần tính thu hoạch danh xưng, đẳng cấp không thể tăng lên. Danh xưng tác dụng, đối với nguyên nội dung vợ kịch trong có người trong lòng nữ tính, tự nhiên sinh ra so sánh yếu ớt lực hấp dẫn. Viên Tử Hà kế hoạch bị ngươi triệt để nát bấy, oán hận chất chứa sâu nặng. Hệ thống đem tự động tại võ hiệp tân thế giới trung sinh ra nhất danh đối địch nữ tính, thân phận, tính danh, võ công, tương ứng môn phái không rõ. Nếu không lúc ấy tại vùi người chết, Tô Dương thiếu chút nữa cười ra tiếng. Võ hiệp trong thế giới thật sự là đủ loại vô kỳ bất hữu, không chừng khi nào thì tựu cho mình tới một ngoại ý muốn kinh hỉ hoặc là ngoại ý muốn kinh hãi. Cái này cái gì tình nhân sát thủ, tựa hồ đối với chính mình bà muội có chút chỗ tốt, nhưng là thì ra là so sánh yêu đất chỗ tốt, thuộc về đêm 30 buổi tối đánh thọ tử, có nó không có nó làm theo lễ mừng năm mới. Về phần võ hiệp tân thế giới lý xuất hiện một cái nữ tính kẻ đối địch, Tô Dương lại là không sao cả, có thì có à, đã dám ra đây hỗn, thế thì không thể sợ lưu manh. Oán hận chất chứa quá sâu.
nàng dùng vì nàng là chư cương liệu a. Chẳng qua cũng bởi vậy chứng minh rồi võ hiệp lão nhân nói với tự mình mà nói, chính mình tại tam đại chân vũ hiệp trong thế giới hết thể hành vi, cũng có khả năng ảnh hưởng đến võ hiệp tân thế giới. Thạch đình hoang phế đã lâu, không có ghế đá bàn đá, Tô Dương hòa Bạch Ngọc Kinh đều tự ngồi ở một ngụm cự đại thùng trên, trong hai người gian còn thả một ngụm đại thùng, phía trên bày biện hai cái bình rượu, không có chén lớn rượu. Rượu đã hết, người vi vân, Tô Dương cười hì hì hỏi Bạch Ngọc Kinh, lão Bạch, ta hủy ngươi một cái cọc chuyện tốt, ngươi sẽ không trách ta đi. Bạch Ngọc Kinh nghĩ nghĩ, xoa đầu nói thật, có điểm trách ngươi, ta thật vất vả mới gặp gỡ cá yêu mến nữ nhân, kết quả cho ngươi tiểu tử quá nhiễu. Cho nên ngươi lần sau được giúp ta tìm tốt. Tô Dương ha ha cười, bao ở trên người ta. Đã rượu cũng đã uống xong, đã đến phân lúc khác. Tô Dương cũng nên trở về thế giới giả tưởng chung quyết định bước tiếp theo hướng đi, nhưng là cũng không thể đàng tại Bạch Ngọc Kinh trước mặt, bĩu thoáng cái tiểu biến mất không thấy. Bạch Ngọc Kinh là võ lâm cao thủ, cũng không phải đại ma đạo sư, thế còn không dọa cá chết khiếp. Cho nên tiểu biên cá về quê nhà thăm người thân lấy cớ. Ba cái tràn đầy tiền mặt đại thùng đều không ở trên xe ngựa, Tô Dương vô vô trên xe thùng, cười nói, thế tiểu đệ tiểu tham tài à, những số tiền này nha, thật sự là có ta tác dụng, nếu là có cơ hội thích hợp. Bạch Ngọc Kinh phất tay cắt đứt hắn, ngươi đã mở miệng, ta cũng là tiện tay mà thôi, về phần dùng như thế nào, đó là ngươi chuyện tình, ta nhưng không có thời gian nhàn rỗi đâu đi nghe. Hai người nhìn nhau ha ha cười. Tại trước khi chia tay, Tô Dương bỗng nhiên nói, lão Bạch, huynh đệ hỏi ngươi chuyện này. Bạch Ngọc Kinh gật gật đầu. Tô Dương gặp Tả Hữu không người, gom góp quá khứ vẻ mặt bắt quái hỏi, trong giang hồ có người nghe đồn, ngươi mới là Thanh Long hội chính thức lão đại, rốt cuộc thiệt hay giả? Bạch Ngọc Kinh nhìn Tô Dương liếc, cũng là cười thần bí, thật sự thì như thế nào, giả thì thế nào? Nếu là thật sự, ta liền cam đoan, huynh đệ ngươi vô luận ở đâu, Thanh Long hội đều đem ngươi tôn sùng là thượng tân, bất động ngươi một cọng tóc. Hảo. Tô Dương cười ha ha, nếu là giả, ta đây có ý hướng một ngày chọc Thanh Long hội, vậy cũng muốn tìm đại ca ngươi hỗ trợ. Một lời đã định. Một lời đã định. Chính như Bạch Ngọc Kinh châu nói, thật sự như thế nào, giả thì như thế nào? Có lẽ Bạch Ngọc Kinh là Thanh Long hội lão đại, có lẽ không phải. Nhưng là Tô Dương biết rõ, mình và Bạch Ngọc Kinh là bằng hữu chân chính, cái này cũng đã đủ rồi. Trường Sinh Kiếm cái này nội dung vợ kịch, vốn là muốn nói cho mọi người vô luận nhiều sắc bén kiếm, cũng so không được thế động lòng người cười. Cho nên khi ngươi hiểu được đạo lý kia, nên thu hồi kiếm của ngươi đến nhiều cười một cái. Nhưng là Tô Dương muốn nói chính là, vô luận lục trà biểu môn cỡ nào động lòng người tiêu dung, cũng không so ra kém một cái tín nhiệm hảo cơ hữu. Cho nên, thiếu vi những kia không đáng ngươi yêu người đi lãng phí tinh lực, nhiều đi quan tâm những kia một mực yên lặng lặng yên làm bạn tại bên cạnh ngươi, lại bị ngươi xem nhẹ người a. Trước mắt ánh sáng một hồi chớp động, tiểu tại cảnh vật biến hóa thời điểm, Tô Dương trong nội tâm vang lên nội dung vợ kịch hoàn thành thanh âm. Trường Sinh Kiếm nội dung vợ kịch hoàn thành, tổng cộng đạt được có thể tăng lên danh xưng một cái, không thể tăng lên danh xưng một cái, tinh thần chi lực nhị cấp, thuận lợi tránh thoát phải giết khảo nghiệm 4 lần. Hoàn thành hiệu quả, A cấp. Đối ứng ban thưởng, phản hồi địa cầu 1 lần, địa cầu luyện 10 ngày, nhưng không được mang về bất luận cái gì danh xưng, võ công, đạo cụ cùng võ hiệp trong thế giới đạt được tương quan năng lực, tất cả thế giới thông dụng vật phẩm ngoại trừ. Tùy cơ nhiệm vụ hoàn thành, đạt được đối ứng ban thưởng. 5000 lượng tất cả thế giới thông dụng cao độ tinh khiết bạch ngân. Tinh thần chi lực tăng lên 1 cấp, trước mắt vi 3 cấp. Võ hiệp tân thế giới hoàn thành độ tăng lên 5 thành, trước mắt vi đệ 1 cấp 9 thành tiến độ. Tô Dương phản ứng đầu tiên chính là mắng to võ hiệp lão nhân là lao lừa đảo. Lão gia hỏa không biết là cái gì sinh mạng thể, thật to giàu hoạt, đến phản hồi địa cầu cơ hội, nguyên bản là hoàn thành nội dung vợ kịch ban thưởng, hắn lại đến làm người tốt, nói là hắn cho mình chỗ tốt. Tiêu giống với bả tiền lương nói thành phúc lợi cùng tiền lương có thể đồng dạng sao? Đồng thời Tô Dương cũng thở dài một hơi, có thể một lần nữa trở lại không gian nào hơn nữa đạt được ban thưởng, tiểu chứng minh chính mình thành công. Cái này tùy cơ nhiệm vụ, sắp thực chỉ cần vệ thiên đứng chết tại chính mình thành cương dưới thân kiếm, về phần là ai cầm thành kiếm này giết người, hệ thống cũng mặc kệ. 5000 lượng bạc trắng thuận lợi tới tay, trong tay nhiều hơn một tấm ngân phiếu, cũng không biết đưa tới địa cầu như thế nào đi trao đổi, dù sao Tô Dương có thể sẽ không cho là cầm cái này tấm ngân phiếu đi nhân dân ngân hàng có thể đổi đến 5000 lượng đông tuyết ngân. Thu hoạch lớn nhất vẫn là đem tinh thần chi lực lại tăng lên một cấp, tiến vào đệ tam cấp. Làm cổ long võ hiệp thế giới chỉ có võ hiệp đặc thủ, tại mấy lần trong chiến đấu cũng đã chứng minh, tinh thần chi lực đối với võ công tăng lên quả thực đại dọa người. Phương Long Hương đích thật là Tô Dương giết chết, nhưng cái này lúc trước, chẳng qua tại Tam Giang phái luyện nửa tháng nội công cùng kiếm pháp mà thôi, Tô Dương rất rõ ràng của mình chân thật tiêu chuẩn, cho dù có thể giết chết sắp chết Phương Long Hương, mặc dù là đột nhiên đánh lén, mình cũng nhất định khó tránh khỏi bị thương. Nhưng là tại Bạch Ngọc Kinh nguy cơ lúc, chính mình phá cửa sổ mà vào, sử xuất hồn chi mộng tưởng một khắc đó, một cổ tất sát tín niệm trong nháy mắt xỏ xuyên qua toàn thân, một kiếm kia vô luận theo ra tay thời cơ, góc độ, lực lượng đều đắn đo không sai chút nào, có thể nói bả hồn chi mộng tưởng phát huy đến hiện tại chính mình có khả năng nắm giữ cực hạn. Mà khi giờ, chỉ là nhị cấp tinh thần chi lực. Bất kể thế nào nói, Trường Sinh Kiếm nội dung vợ kịch rốt cục thuận lợi hoàn thành, chính mình có cá thăm người thân giả, có thể trở về địa cầu một lần. Đối với một cái du tử mà nói, mang theo một số tiền lớn về nhà vẫn an thân nhân, thuận tiện tại trước kia các học sinh trước mặt nho nhỏ khoe khoang hạ xuống, quả thực là tái mỹ rượu chẳng qua chuyện tình. Nếu như còn có thể thuận tay đánh vài cái vương bát đằng mặt, loại đó chờ mong cảm giác, quả thực. Chương 30, lệnh hồ sung muốn chết. Võ hiệp thế giới giả tưởng như cũng là trước thế phó bộ dáng, đỉnh đầu cùng dưới chân một mảnh trông không đến cuối cùng hư vô không gian,
bốn phía đứng sừng sững trước cao lớn nguy nga võ hiệp ngọc bích, trong đó một mặt trên, láng giềng gần trước Tô Dương đã tọa luyện kiếm, uống rượu đồ bên cạnh, lại nhiều ra vài cái hoạt động bóng người, ghi lại trước mình và Bạch Ngọc Kinh chuyện xưa. Trong đó bắt mắt nhất một bước, đúng là Tô Dương theo ngoài cửa sổ phi thân tiến vào, sử xuất một chiêu hồn trì mộng tưởng cởi phương long đầu nhang sọ. Tính cả trước, một ít mặt ngọc bích trên, hiện tại cũng đã không sai biệt lắm đốt sáng lên 3/1 diện tích. Cự ly thắp sáng toàn bộ ngọc bích, như trước xa xa không hẹn, gánh nặng đường xa. Theo Tô Dương trở lại võ hiệp không gian, chỉ có thanh cương kiếm cùng trong túi láo 5000 lượng ngân phiếu, về phần thế ba dương lớn tài phú cũng đã biến mất không thấy gì nữa, đổi thành ban thưởng. Trừ lần đó ra, còn có một quyển sách cuốn động ở trên đai lưng. Tô Dương có chút ngoài ý muốn cởi xuống thư cầm lên nhìn nhìn, quyển sách mùi hương cổ xưa cổ sắc, hơi có chút ý nghĩ, thư trên da có 4 cổ văn, kinh mạch Nazi. Thư không tính quá dày, chỉ có đại khái không đến 20 trang, mở ra sau, mỗi một trang trên đều vẽ lấy nguyên một đám luyện công tiểu nhân, trên thân tiểu nhân có kinh mạch đi về hướng, bên cạnh còn có văn tự chú giải, kỹ càng giảng thuật như thế nào nghịch vận công pháp, tại trong thời gian ngắn đem kinh mạch chuẩn bị. Đem kinh mạch chuẩn bị, trước mắt xem ra chỉ có một tác dụng, chính là phòng ngừa bị người khác điểm ở huyệt đạo. Thanh Long hội tình báo kỳ thật cũng không sai, kinh mạch Nazi đúng là Bạch Ngọc Kinh tuyệt kỹ sở trường một trong. Tô Dương cái này mới nhớ tới, thứ này tựa hồ là Bạch Ngọc Kinh trước khi tiện tay đặt ở trang tiền trong giường, lúc ấy chính mình uống nhiều rượu, cũng sẽ không có quá lưu tâm. Nhìn qua lấy trong tay kinh mạch Nazi đại pháp, Tô Dương hiểu ý cười, trong lòng có chút ấm áp, vị này Bạch đại ca, tâm tư thật đúng là nhắn nhủi, đại khái là ngay mặt cho ta sợ ta không thu a. Lưu tại Tô Dương đọc sách thời điểm, võ hiệp trong không gian lại hiện ra một cái cự đại quan đoàn, một hồi thanh quang qua đi, quan đoàn trên ngưng tụ ra một tấm mặt người. Võ hiệp lao giả thanh âm ở không trung vang lên, "Tiểu tử, ngươi cái này nội dung vợ kịch hoàn thành rất không tồi a." Tô Dương không sao cả nhún nhún vai, dễ nghe lời nói lại không đáng tiền, chính mình hiện tại quan tâm chuyện tình trở lại địa cầu vấn đề, liền hỏi, "Đã hoàn thành nội dung vợ kịch, ta có thể trở về một chuyến đi?" Võ hiệp lao giả quang trên mặt cố ra một tia miễn cưỡng tiêu dung, nói, "Thật xin lỗi, bởi vì tạm thời xuất hiện một vài vấn đề, ngươi hiện tại tạm thời vẫn không thể trở về, phải khẩn cấp tiến vào một lần kim dung thế giới tiếu ngạo giang hồ nội dung vợ kịch." Tô Dương không nói chuyện, lạnh lùng nhìn không trung qua mặt, lông mày trong lúc đó đã bắt đầu nổi lên trước một cổ nho nhỏ phong bạo, tùy thời khả năng bộc phát. Người trong giang hồ hỗn, một ngụm nước miếng một cái đinh, ngươi có thể không nói, nhưng không thể nói không làm. Tô Dương phiền nhất người nói không giữ lời. Gặp Tô Dương cũng đã ở vào bạo tẩu biên giới, võ hiệp lao già vội vàng giải thích nói, thật sự là một cái ngoài ý muốn tình huống. Tam đại võ hiệp thực trong thế giới mặc dù là căn cứ nguyên chứ nội dung vợ kịch cơ cấu, nhưng là người ở bên trong lại là sống sờ sờ, hành vi của bọn hắn chưa hẳn sẽ cùng nguyên chứ trong tiểu thuyết hoàn toàn đồng dạng. Lần này Tả Lãnh Thiền không biết phát cái gì điên khủng, rõ ràng phái 6 cái sư đệ đi lưu chính phong kim buồn tẩy thủ đại hội, lệnh hồ sung có thật lớn nguy hiểm, nói không chừng sẽ chết. Nguyên chứ bên trong, Tả Lãnh Thiền chỉ phái 3 gã sư đệ cùng nhược hóa đệ tử đi ngăn trở lưu chính phong kim buồn tẩy thủ, cuối cùng lưu chính phong cả nhà bị giết, cùng khúc dương trốn chết đến lệnh hồ sung dưỡng thương chỗ, may mắn Mạc đại tiên sinh kịp thời xuất hiện làm thịt đại tung dương thủ phí bân. Lúc này đây 6 gã tung sơn cao thủ đồng thời xuất động, Mạc đại chưa hẳn có thể địch nổi, đến lúc đó lệnh hồ sung nghi lâm hẳn phải chết không thể nghi ngờ.